Chương 141, chiếm lĩnh lâu đài sằng nỏ, cái này vũ khí gọi sằng nỏ. Vợ dù sơ nhìn đến vài tên trong mắt để lộ ra kinh ngạc đồng bạn, hướng bọn họ giải thích. Chủ thân ở trên, cái này đồ vật thật là đáng sợ. Hoa Lư Tức Sĩ nhìn thấy một phát sàng nỏ nỏ tên bắn thủng hai tên rẻ phở dị binh lính, loại này đáng sợ lực xuyên thấu đáng sợ cơ hồ không có khôi giáp có thể phòng hộ. Sàng nỏ. Tiểu bị rồng trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác khác thường, hắn xoa động bản thân ngón tay, mỗi khi sàng nỏ phát ra bành âm thanh đồng thời, trên tòa tháp đám cung tiễn thủ cùng bên dưới lầu tháp các binh lính liền bộc phát ra hoan hô, nguyên bản nhìn có vẻ kiên cố không phá vỡ nổi lâu đài phòng ngự, ở đáng sợ sàng nỏ công kích dưới trăm ngàn chỗ hở. Siêu siêu siêu. Thừa lúc bị sàng nỏ hù bể mật lâu đài đám cung tiễn thủ không dám đánh trả thời điểm, trên tòa tháp đám cung tiễn thủ lập tức hướng lâu đài xạ kích, rất nhanh chế trụ lâu đài công kích tầm xa, coi như lác đác có dũng cảm người phòng thủ ý đồ đánh trả, nhưng là lập tức bị trên tòa tháp các thợ một phát hiện, bọn họ quay lại sàng nỏ ngắm chúng, tiếp lấy làm truy gô gõ xuống thời điểm, sàng nỏ nỏ tên phát ra như tử thần như vậy sắc bén thanh âm, đem đánh trả người đóng chặt ở trên tường thành. Cơ hội không thể mất, ta đề nghị có thể công thành. Nguyên tướng sĩ thấy lâu đài trên công kích tầm xa bị áp chế, kinh nghiệm chiến tranh phong phú hắn lập tức đề nghị bờ rủ sơ nói, đồng ý, bắt đầu công thành. Vợ dù sơ mặc dù vẫn muốn ngăn ngừa bộ đội tổn thương, nhưng là hắn cũng minh bạch nếu muốn bắt lại lâu đài, không cần thiết thương vong là không có khả năng. Ô ô ô. Vợ dĩ tấn người chiến tranh tiếng kèn lệnh cuối cùng thổi lên, đã sớm tụ họp lên các binh lính lăm le sát khí, chiến tranh mặc dù biết mang đến lượng lớn thương vong, nhưng cũng có chiến lợi phẩm cùng vinh dự khen thưởng. Kéo kẹt kéo kẹt. Trùng xe bị đẩy tiến tới, công kênh bánh gỗ nghiền ép lên mặt đất, các binh lính tốn sức thúc đẩy đến trùng xe tiến tới. A a a. Theo trùng xe bên cạnh chạy qua mười mấy tên binh lính, bọn họ giơ lên thang gỗ chạy nhanh hướng lâu đài. Dẹp thờ gì lâu đài xây dựng ở trên gò núi, nếu muốn đến gần thành tường cần phải có leo lên dốc núi, lúc này lượng lớn tiêu hao công kích phương sĩ binh thể lực, thêm vào lâu đài thượng cùng tiễn thủ không góc chết xạ kích, trên căn bản không có người có thể còn sống đi tới dưới thành tường. Bất quá, bởi vì bờ rủ sở xây dựng tòa tháp, cùng với sàng nọ khắc chế, trên tường thành đám cung tiễn thủ trên căn bản lên không tác dụng, rất nhanh thang gỗ thủ môn vượt qua dốc núi đi tới dưới thành tường, thang gỗ bị khoác lên trên tường thành. Xông lên a. Tiểu bị rồng cùng ngọa lực tức sĩ thúc giục các binh lính mãnh liệt chủ kích, bọn họ biết rõ ai có thể trước tiên leo lên đầu tường, hơn nữa đoạt lấy tòa này lâu đài, bản thân công tích cùng vinh dự sẽ không thể phai mờ. Nhanh, đem thang gỗ đẩy xuống. Trên tường thành rẽ phờ dị các quý tộc vung bảy kiếm, mệnh lệnh trường mâu thủ môn đem thang gỗ phá hủy, nhưng là đến từ gờ dịn tần tòa tháp mũi tên áp chế bọn họ cơ hồ không ngóc đầu lên được, nhất là đáng sợ sàng nọ uy hiếp, các binh lính tận mắt nhìn thấy một tên ăn mặc hoàn hảo giáp da quý tộc bị bắn thủng, cả người đóng vào vọng lâu trên. Nếu như một tên ăn mặc hoàn hảo khôi giáp quý tộc đều không ngăn cản được, bọn họ những thứ này áo giáp đơn bạc binh lính thì có thể như thế nào chứ? Thông, thông, thông. Làm trùng xe đi tới dưới cửa thành thời điểm, rẽ phờ dị các quý tộc biết rõ đại thế đã qua, bọn họ sắc mặt trắng bệnh nhìn đến trùng xe đánh vào cửa lớn, cái kia tiếng đập cửa từng cái phảng phất là gõ ở bản thân trong trái tim. Trên tường thành tiếng chém giết rung trời, vợ rủ sở cùng các phong thần các binh lính không ngừng leo lên thang gỗ, càng cao cao thành tường nhảy vào đi, song phương binh sĩ ở trên tường thành dịu kiếm đối mặt, máu tươi từ nơi vết thương bắn mà ra. Xanh xanh đỏ đỏ nội tạng mang theo nhiệt khí bôi lên ở đầu tường, thi thể trùng điệp vào nhau không phân rõ lẫn nhau. Rắc rắc. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, rẽ phờ dị cửa lâu đài bị phá tan, đã sớm chờ đợi ở cửa thành ẩn sĩ các binh lính nối đuôi mà vào. Vợ dù sơ nhìn đến mở ra cửa lâu đài, lông mày bung ra thường thường ra một hơi, hắn chỉnh lại bản thân mũ giáp, theo trong tay binh lính nhận lấy dây cương, dẫm ở bàn đạp trên phóng người lên ngựa, các gia thần cũng cùng ở sau lưng vợ dù sơ, bọn họ chậm rãi hướng lâu đài phương hướng đi tới. A, chúng ta thua. Nhìn đến xông vào lâu đài các nơi gở zin từng người. Dẹp phờ dị các quý tộc vừa đánh vừa lui, một đường đi tới chủ tòa tháp trước trên quảng trường, bọn họ kinh hoàng nhìn đến đã bị chiếm cứ thành tường, con đường khắp nơi đều là bờ rủ sở các binh lính bóng người. Xem ra, chúng ta chỉ có thể quang vinh đầu hàng. Một tên dẹp phờ dị quý tộc thống khổ nói ra. Ô, các quý tộc chật vật không chịu nổi, bọn họ áo giáp trên đều là địch nhân hoặc là bản thân máu tươi, trong ngày thường phong cách áo choàng như cậu gặp như vậy hư hại, chỉ có tận lực duy trì quý tộc địa bộ mới có thể đem bọn họ cùng binh lính bình thường phân biệt mở. Nhưng là người nhà của chúng ta vẫn còn ở trong lầu tháp. Lúc này, các quý tộc nhớ tới rẻ phờ dị đem bọn họ ra quyến chụp làm con tin, nếu như bọn họ đầu hàng mà nói, trong lầu tháp mọi người trong nhà nhất định sẽ bị giết chết. Lê tẩm rẻ phờ dị, nguyên lai hắn đã sớm ngờ tới quyết chiến bại. Các quý tộc tức tối bất công mắng chửi nói, nhưng là mắng chửi về mắng chửi, bọn họ đối với lần này căn bản vô kế khả thi. Ầm ầm. Ngay tại các quý tộc khốn thủ quảng trường thời điểm, bọn rủ sợ các binh lính dọn dẹp lâu đài các nơi địch nhân, bọn họ dọc theo đường phố một cách tự nhiên đi tới quảng trường, lúc này nơi này chỉ còn giữ lại một đám các quý tộc cùng bọn họ thân vệ. Làm sao bây giờ? Các quý tộc dựa lưng vào nhau, bọn họ nhìn đến tràn vào bờ rủ sở các binh lính, cảm thấy bản thân giống như là bị vây ở một viên trên đá ngầm, bốn phương tám hướng là nước biển vô tận. Chúng ta muốn đi đàm phán, quý tộc ở giữa đàm phán. Một tên lớn tuổi hơn quý tộc cau mày một cái, hắn đi ra giang hai cánh tay la lớn. Đột nhiên xuất hiện quý tộc, hơn nữa lớn tiếng hô to muốn đi đàm phán, khiến bờ rủ sở các binh lính cảm thấy nghi ngờ, nhưng nhìn trước mặt rõ ràng cho thấy quý tộc người, các binh lính bản năng dừng công kích lại, bọn họ biết rõ giữa quý tộc lúc nào cũng sẽ phân tranh cùng thỏa hiệp, tạm thời yêu cầu đàm phán cũng là thường có chuyện. Nam tước đại nhân, ở trên quảng trường có một đám quý tộc, bọn họ yêu cầu đàm phán. Mà vừa mới đi qua hư hại cửa thành bờ rủ sở đạt được binh lính bẩm báo, bờ rủ sở hơi kinh ngạc, kịch liệt như thế chống cự dưới, dĩ nhiên sẽ có quý tộc yêu cầu đàm phán. Thoạt nhìn là các quý tộc muốn vứt bỏ rẻ phờ gì. Vệ tước sĩ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nói với Bợ Rủ Sở, phụ thuộc vứt bỏ bản thân chủ nhân, loại này phụ thuộc có thể có cái gì giá trị? Bợ Rủ Sở khinh thường nói ra, dưới cái nhìn của hắn những thứ này đã bị bức đến tuyệt cảnh quý tộc, lúc này mới nghĩ đến đàm phán thật sự buồn cười. Bọn họ đã hết sức, nam tước đại nhân, ta thỉnh cầu ngài nghe nghe bọn hắn đề nghị, dù sao từ nơi này một trận chiến đấu sau đó, ngài sẽ trở thành một vị người thống trị nhân vật, lắng nghe quý tộc cùng thần dân ý kiến là người thống trị cần phải có làm. Vên tước sĩ lại đề nghị Bợ Rủ Sở nói, ồ. Bợ Rủ Sở chân mày hơi nhíu lại, hắn lấp lánh có thần ánh mắt nhìn về phía chủ tòa tháp trước quảng trường, nơi đó đã bị hắn binh lính vây nước chảy không loạn. Chương 142, hậu cần quan ứng cử viên đại quân chưa động lương thảo đi trước, câu này ngạn ngữ bất luận đông tây phương giống nhau. Bợ Rủ Sở ở vây khốn rẻ phờ gì lâu đài thời điểm, hậu cần liền vẫn là do ẻ đổ cùng ăn nỉ phụ trách, bất quá cái này một lần tác chiến là lân cận hai cái lãnh địa trong lúc đó phát sinh, vì vậy gờ gì tần có thể xa xa không ngừng cung cấp vật tư, có thể ngay cả như vậy cũng có chút ít căng thẳng. A, mỗi một ngày phải hao phí nhiều như vậy lương thực, gờ gì tần đều phải bị ăn chết. Ẻ đổ nằm ở một chiếc đồ quân nhu trên xe, dưới thân thể là giày đặc có khô, hắn ngước nhìn bầu trời nhìn đến chậm rãi chạy qua mây trắng. Đúng vậy, gờ gì tần vốn chính là cái thôn trang nhỏ, thoáng cái muốn cung cấp nhiều như vậy ngũ cốc quả thật có chút không chịu nổi. Án Nghị ngồi ở ẻ đồ bên người, nàng hai cái chân rũ ở tuổi bên cạnh xe duyên, cười nói với ẻ đồ. Không bằng ta đi đề nghị nam tước đại nhân, phái ra trinh lương đội đi cướp sạch thôn trang đi. Ẻ đồ ngồi dậy không để ý tới phẩy trên người dính đến quả khô, nói với Án Nghị. Cướp sạch thôn trang, không được. Án Nghị vừa nghe giật mình cự tuyệt nói. Tại sao, tất cả quý tộc cũng sẽ làm như vậy? Ẻ đồ buồn bực nhìn đến nàng, hắn không hiểu bản thân đề nghị này rất hợp lý, cũng không biết là không phải Bợ Rủ Sở đám người bận bịu công thành, cho nên không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cướp sạch thôn trang sẽ sát hại rất nhiều vô tội thôn dân, chúng ta không thể làm như thế. Án Nghị thở phì phò nói ra, nàng mặc dù cũng có quý tộc huyết thống, nhưng gia cảnh nghèo khổ cơ hồ cùng tá điền không khác, đối với những người nghèo thống khổ cảm động lây. Ngươi nha, thật là cái nhóc con, chiến tranh cũng không phải mùng 5 tháng 5 trò chơi, chỗ đó có thể như vậy ôn nhu. E đùa mặc dù có bệnh mất máu, nhưng là hắn rốt cuộc là một vị kỵ sĩ, đối với chiến tranh tàn sở cũ bị Án Nghị có càng nhiều lĩnh ngộ, nếu như lần này là bọn họ chiến bại mà nói, sợ rằng rẻ phở gì sẽ hận không thể đem gỡ gìn tần san thành bình địa. Nam tước đại nhân chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng lại Án Nghị cũng rất kiên trì nói ra. Chiến tranh trong cướp sạch địch nhân thôn trang, cũng là quý tộc chiến tranh pháp tắc công chính hứa, nam tước đại nhân tại sao không làm như vậy? E đồ cảm thấy Án Nghị chỉ là tiểu hài tử như vậy cáo kỉnh, cũng không có để ở trong lòng, làm hắn đi theo sau đổ quân nu xe đi tới doanh trại thời điểm, liền lập tức đến Bợ Rủ Sở trong lều, đem bản thân đề nghị nói ra. Nam tước đại nhân, những thứ kia thôn dân quá đáng thương, bọn họ cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Án Nghị tựa hồ cũng lo lắng Bợ Rủ Sở thật tiếp nhận E đồ đề nghị, vì vậy cũng đi theo đến trong lều nói với Bợ Rủ Sở. Án Nghị, chúng ta ngũ cốc chỉ dựa vào gờ gìn tần chuyển vận là không đủ, thời kỳ chiến tranh sử dụng thủ đoạn phi thường là bình thường như cơm nữa. E đồ không để bụng đối với Án Nghị đối chọi gay gắt nói ra. Tốt, các ngươi đều đừng nói, ta rõ ràng các ngươi ý tứ. Bợ Rủ Sở vây tay ngăn lại bản thân hai vị gia thần tranh luận, mà hai người cũng đồng thời nhìn hướng Bợ Rủ Sở, hy vọng hắn có thể làm ra có khuynh hướng bản thân quyết định. Vì thắng lợi, nam tước đại nhân. E đồ nói với Bợ Rủ Sở. Nhưng là những thứ kia đáng thương các nông dân không nên quấn vào trận này chiến tranh. Án Nghị không phục nói ra. Đủ, ta đem lấy nam tước danh nghĩa mệnh lệnh. Bợ Rủ Sở giơ lên trong tay một quyển tấm da dê, phía trên này là một tấm vũ khí đồ, hắn vừa mới chính là đang dùng vệ tước sĩ mang đến một chai nhỏ chân quý mực nước, ở trên giấy da dê vẽ. Ừ. E đồ cùng Án Nghị nghiêm túc nhìn hướng Bợ Rủ Sở. Cấm đoán cướp sạch thôn trang. Bợ Rủ Sở lớn tiếng nói. Cái gì? E đồ kinh ngạc nói ra, hắn không nghĩ tới Bợ Rủ Sở dĩ nhiên sẽ nghe một cái tiểu nha đầu hoang đường đề nghị. Ta thay thế các thôn dân cảm tạ ngài, nam tước đại nhân. Án Nghị hưng phấn hướng Bợ Rủ Sở hành lễ nói. Đừng có gấp, ta cấm đoán cướp sạch thôn trang cũng không phải bởi vì ngươi đồng tình tâm, mà là vì tránh cho đem khối này trên lãnh địa nhân dân chọc giận. Bất quá, E đồ ta cấm đoán cướp sạch thôn trang, nhưng là ngươi xuất lĩnh một ít kỵ binh đi làm trinh lương đội, đi tới trong lãnh địa thôn trang đi chiêu mộ lương thảo. Bợ Rủ Sở giơ bàn tay lên hướng về phía An Nhi, bỏ đi nàng ngây thơ ý tưởng. Ách, lúc này E đồ cũng không hiểu Bợ Rủ Sở ý tứ, không cấp sạch thôn trang, chẳng lẽ là lễ phép yêu cầu các thôn dân giao ra lương thực? Ngươi nhiệm vụ là thông qua lần này chiêu mộ lương thảo, bước bách ra trong lãnh địa các thôn trang biểu lộ thái độ, xem bọn hắn có hay không sau đó sẽ hướng ta thành tâm ra sức. Bợ Rủ Sở ý tứ rất rõ ràng, hắn là đang phán đoán cùng bảo đảm đoạt lấy cái này một khối lãnh địa sau đó, bản thân thống trị có hay không sẽ rất vững chắc. Ta minh bạch. E đồ lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, bất quá hắn rất lo lắng Bợ Rủ Sở có hay không quá lạc quan, bởi vì bất luận nhìn thế nào, rẻ phở gì lâu đài đều vô cùng kiên cố, muốn đoạt dưới lâu đài không có một năm nửa năm căn bản là chuyện không có khả năng. Khi đi ra lều vài thời điểm, E đồ vẫn còn ở hướng ăn nỉ than phiền, Bợ Rủ Sở cái này mệnh lệnh quả thực là không có chút nào đáng nghi, bất quá nếu là có thể chiêu mộ đến một ít lương thảo ngũ cốc mà nói, khẳng định có thể hóa giải hậu cần áp lực. An Nhi. Đồng nhiên, Bợ Rủ Sở lại gọi ở An Nhi, đưa nàng lần nữa gọi về bản thân lều vải. Nam tước đại nhân. An Nhi trở lại trong lều, buồn bực nhìn đến Bợ Rủ Sở. An Nhi gần nhất hậu cần làm không sai. Bợ Rủ Sở sắc mặt hiền hòa nói với An Nhi, không có so với đến từ hậu thế hắn càng hiểu rõ hậu cần tầm quan trọng, vĩ đại chiến tranh nhìn như nhiệt huyết sôi trào, nhưng là thắng lợi nhân tố trọng yếu lại hoàn toàn đến từ không hề bắt mắt chút nào hậu cần bảo đảm. Ta chỉ là tận sức đi làm mà thôi. Án Nghị có chút nhăn nhó không có ý tứ dùng ngón tay quấn vòng quanh người hầu gái váy, rộng lớn váy là dùng thô sợi đay cùng lông cựu tuyến chế tạo thành. Ta nhìn thấy ngươi đem ngũ cốc đều rất phân phối chia đều đến từng cái trong tay binh lính, cái này cũng rất không dễ dàng. Ngươi biết rõ vừa mới bắt đầu ta đem hậu cần giao cho ẹ đùa thời điểm, cái đó hỏng bét. Mặc dù Sở than thở lắc đầu một cái nói ra, ẹ đùa mặc dù có bệnh ngất máu mà không cách nào lâu dài ở trên chiến trường tác chiến, mặc dù Sở đành phải đem hắn đặt ở hậu cần trong công tác, nhưng là hắn đối với phức tạp hậu cần căn bản không có hứng thú, đưa đến bắt đầu hậu cần hỏng bét. May mà hệ vợ chỉ huy các binh lính ở trong rừng cây săn bắn, mới giảm bớt áp lực. Đại khái ta một mực làm người hầu gái công tác, hơn nữa ta rất yêu thích ở bếp sau công tác, cho nên đối với ăn rất có nghiên cứu. Án Nghị nghe thấy vợ rủ Sở khen ngợi, nội tâm vô cùng vui vẻ, nàng liền vội vàng nói với vợ rủ Sở: "Ha ha, xem ra ta quân đội yêu cầu nhiều hơn một chút ăn hàng." Vợ rủ Sở cười nói: "Vậy không có cái gì sự tình mà nói, ta đi công tác." Án Nghị nghe thấy vợ rủ Sở tiếng cười, ngại nói: "Chờ đã, ta muốn đem sau đó hậu cần công tác giao cho ngươi, cho nên có một ít rất trọng yếu tri thức phải giao cho ngươi." Vợ rủ Sở lại thu hồi nụ cười, hắn nghiêm minh nói với An Nghị: "Cái này một lần hậu cần tiểu tranh chấp, rất nhanh khiến nhạy bén Bợ Rủ Sở ý thức được, bản thân cần phải có một cái rất cường mạnh mẽ hậu cần quan, cùng với hậu cần tiếp tế đội ngũ, bởi vì hắn tương lai chiến tranh con đường nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, mà hắn thấy không thể mắc phải hậu cần trên sai lầm." "Là cái gì tri thức?" An Nghị kinh ngạc nhìn hướng Bợ Rủ Sở, nàng có chút kỳ quái hỏi. "Số học, thần ngôn ngữ." Bợ Rủ Sở nói với An Nghị. "Thần ngôn ngữ?" An Nghị kinh ngạc cơ hồ không ngậm miệng được, Bợ Rủ Sở mà nói giống như là thần đàn trên các tế tự như vậy thần bí. Chương 143, các quý tộc điều kiện thần ngôn ngữ. Án Nghị kinh ngạc nhìn đến Bợ Rủ Sở, cái đề tài này quá mức thần bí, nàng thậm chí cho rằng Bợ Rủ Sở đang nói đùa. Cái này thế gian hết thảy đều sẽ tồn tại lời nói dối, nhưng chỉ có loại ngôn ngữ này sẽ không lừa dối bất kỳ người, đó chính là số học. Bợ Rủ Sở cười nói với Án Nghị, những lời này đã từng là hắn số học lão sư lời mở đầu, từ văn hóa phục hưng tới nay xuất xứ từ Tây Âu thần học số học, đặt vững cận đại khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp trụ cột. Án Nghị không hiểu Bợ Rủ Sở những lời đó, nhưng là nàng hoàn toàn phục tùng Bợ Rủ Sở mệnh lệnh, nam tước khiến nàng làm cái gì nàng thì sẽ không chút do dự đi làm. "Ta sẽ cố gắng." Án Nghị khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng đối với Bợ Rủ Sở giao cho nàng những thứ kia quanh co khúc hiệu con số không có đầu mối chút nào, nhưng là khi Bợ Rủ Sở giáo sư xong bài học sau đó, nàng vì bản thân bụng về mà ảo não, hướng Bợ Rủ Sở nói xin lỗi nói ra: "Không sao, cái này đồ vật quả thật điểm khó khăn, nhưng ngươi trước tiên đem 10 con số nhớ rõ ràng." Bợ Rủ Sở an ủi Án Nghị nói: "Nam tước đại nhân, công thành sắp bắt đầu." Đột nhiên, lều vải màn che bạch trần, Vên tước sĩ sai bước đi vào tới, hắn nói với Bợ Rủ Sở: "Hả, hết thảy sắp xếp xong sao?" Bợ Rủ Sở gật đầu một cái đứng dậy, theo bên ngoài lều đi tới 2 tên người hầu, bọn họ thay Bợ Rủ Sở mặc vào khôi giáp. "Nam tước đại nhân, coi chừng một chút, trở lại ngươi còn muốn hỏi ta con số đâu?" Án Nghị nhìn đến đi ra lều vải, sắp đi tới chiến trường Bợ Rủ Sở, nàng lấy dũng khí nói với Bợ Rủ Sở: "Không thành vấn đề, trở lại nếu như nhớ lầm, ta ước chừng phải đánh đòn a." "Ha ha ha." Bợ Rủ Sở đùa giỡn nói với Án Nghị, tiếp lấy liền đẩy ra phía sau màu đen áo choàng, nhanh chân đi hướng bản thân tọa kỵ. "Nam tước đại nhân." Án Nghị cũng không có cười, nàng biết rõ ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một mũi tên một thạch đều biết cướp lấy mọi người tính mạng, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn đến Bợ Rủ Sở bóng lưng. Công thành bắt đầu, các binh lính như thủy triều hiện lên lâu đài, mũi tên ở lâu đài cùng gờ dịn tần doanh trại trong lúc đó qua lại, nhưng là dần dần lâu đài hỏa lực bị áp chế, Bợ Rủ Sở quân đội nhân cơ hội công kích thành tường. Bợ Rủ Sở đá dưới háng chiến mã, tọa kỵ trở đi hắn chậm rãi hướng đi quảng trường phương hướng, Vên tước sĩ đám người liền đội vàng cùng ở sau lưng hắn. Lúc này trên quảng trường đã bị Bợ Rủ Sở các binh lính vây quanh, trung gian mấy tên quý tộc thở hổn hển, bọn họ mặc dù nắm kiếm, nhưng là thân kiếm lại run rẩy tùy thời đều có thể rớt xuống. Dứt khoát khiến cung tiễn thủ bắn chết bọn họ tính. Chém Tuấn Đi Nhi xoa xoa bản thân mũi, hắn lộ ra khinh miệt giọng điệu nói ra: "Không được, bọn họ yêu cầu quý tộc hiệp nghị, nếu như bây giờ giết chết bọn họ, sẽ mạo phạm tất cả quý tộc." Sơ Thư Cô lắc đầu một cái, đối với Chém Tuấn Đi Nhi nói ra: "Nam tước đại nhân tới." Lúc này, có người hô lớn nói: "Các binh lính tách ra một con đường, khiến Bợ Rủ Sở cưỡi ngựa thông qua." Gia thần cùng phong thần đi theo ở sau lưng Bợ Rủ Sở, một mặt gờ dịn tần chữ kỳ ở phía sau bị dơ lên thật cao, cờ sĩ theo gió phần phật tung bay. "Là Bợ Rủ Sở, không đúng, là Nam tước đại nhân." Dẹp phờ dị các quý tộc nhìn thấy cái kia mặt cờ sĩ, bọn họ ở công kích gờ dịn tần thời điểm vô số lần nhìn thấy, cái này cổ quái cờ sĩ khiến các quý tộc hung hăng cười nhạo một phen, nhưng là lúc này nhìn lại cái này mặt cờ sĩ thời điểm, bọn họ nhưng từ đáy lòng tuân ra nói không nên lời tính sợ cảm giác. "Các ngươi muốn gặp ta?" Bợ Rủ Sở là một cái yêu thích thẳng thắn dứt khoát người, hắn cúi đầu nhìn đến trên quảng trường các quý tộc, đối với bọn họ hỏi: "Nam tước đại nhân, chúng ta muốn đi hòa bình hiệp nghị." Dẫn đầu quý tộc liền đội vàng đem trong tay kiếm cắm ở dưới chân, giơ hai tay lên biểu thị không công kích dự định, Bợ Rủ Sở xuất hiện cũng để cho hắn buông lòng một hơi. "Hòa bình hiệp nghị?" Bợ Rủ Sở buồn cười hỏi. "Vâng, chúng ta thỉnh cầu hòa bình hiệp nghị." Dẫn đầu quý tộc nuốt nước miếng, hắn cũng biết đề nghị này dưới tình huống này rất có vấn đề, nhưng cũng không phải chưa từng có tiền lệ, ở đem địch nhân đẩy vào tuyệt cảnh tình huống dưới, có quý tộc sẽ vì hiện ra bản thân nhân từ cùng vinh dự cảm giác, tiến hành hòa bình hiệp nghị đạt được thế nhân chợt chợt tán thưởng. "Các ngươi không có tư cách đàm phán hòa bình hiệp nghị, các ngươi chỉ có thể nói đầu hàng hiệp nghị." Nhưng là Bợ Rủ Sở rất rõ ràng không phải một vị người chủ nghĩa lý tưởng, hắn hơi cười cợt, liền đối với các quý tộc nói ra: "Đầu hàng sao?" Dẫn đầu quý tộc cười khổ một tiếng, xem ra Bợ Rủ Sở là thuộc về loại kia chủ nghĩa thực dụng người, kỳ thực lúc này đầu hàng cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, dù sao bọn họ vì lãnh chúa đã phấn khởi chiến đấu đến một khắc cuối cùng, phụ thuộc nghĩa vụ đã kết thúc. Chúng ta rất muốn đầu hàng, nhưng là nhà chúng ta quyến vẫn còn ở rẻ phở gì trong tay, nếu như chúng ta đầu hàng, người nhà sẽ bị thí thân người xử tử. Lúc này, một tên rẻ phở gì quý tộc lớn tiếng nói. Hắn đối với rẻ phở gì đã liền mặt ngoài tôn kính cũng không muốn duy trì. Ồ, mặc dù sở cùng các gia thần nghe quý tộc mà nói, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía lâu đài chủ tòa tháp, chỗ đó quả nhiên là cửa đóng chặt, liền ngay cả cửa sổ đều bị tấm ván phong kín, thật không biết rẻ phở gì rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Nam tước đại nhân, nếu như ngài có thể cứu ra người nhà của chúng ta mà nói, không chỉ là đầu hàng, chúng ta thậm chí nguyện ý vĩnh viễn thần phục với ngài, trở thành ngài trung thành phụ thuộc. Dẫn đầu quý tộc vẻ mặt đau khổ đối với bờ rủ sở cầu xin, bản thân vì phấn khởi chiến đấu lãnh chúa dĩ nhiên tịch thu người nhà hắn, khiến cho hắn không thể không hướng địch nhân cầu cứu, thế gian không có so với cái này càng thêm hoang đường sự tình. Bờ rủ sở hơi nhíu lên lông mày, không nghĩ tới rẻ phở gì lại còn nháo vừa ra, bất quá trong lòng có lợi một cái, nếu là có thể đạt được những thứ này quý tộc ủng hộ, không nghi ngờ gì đối với thống trị mảnh đất này cực kỳ có lợi. Đi, các ngươi phái một người hỏi một chút, rẻ phở gì rốt cuộc muốn cái gì điều kiện mới chịu thả người. Mặc dù sở đối với rẻ phở gì các quý tộc hỏi, hắn nghĩ thầm rẻ phở gì uy hiếp những thứ này quý tộc gia quyến, khẳng định là muốn cùng bản thân bàn điều kiện, hẳn là nghĩ muốn mặc dù sở thả hắn. Cảm tạ ngài, tôn kính nam tước đại nhân. Mặc dù sở gật đầu đồng ý, khiến các quý tộc buông lòng một hơi, trên mặt bọn họ lộ ra đã lâu nụ cười, hoàn toàn không thèm để ý bị mặc dù sở quân đội bao vây tình huống. Rất nhanh, một tên quý tộc đi tới chủ tòa tháp trước cửa gỗ, hắn là các quý tộc trung gian cổ họng nhất vang dội người, ở liều mạng gõ cửa gỗ sau đó, hắn ngẩng đầu lên lớn tiếng đem mặc dù sở ý tứ gọi ra. Xảy ra chuyện gì? Nhưng là làm tên kia quý tộc sau khi nói xong, trong lầu tháp vẫn một mảnh yên tĩnh, thật giống như bên trong đã không có người sống phần mộ như vậy. Mèo. Ngay tại tất cả mọi người được không nhịn được thời điểm, theo tấm ván đóng một cánh cửa sổ trong lúc đó khẽ hở, lộ ra một mũi tên sắc bén sắc nhọn bộ. Nam tước đại nhân, cẩn thận. Bên tướng sĩ khẩn trương tiến lên, hắn dùng bản thân trên cổ tay lõm hình tấm thuẫn ngăn ở bờ rủ sở trước người, bất quá mũi tên cũng không phải bắn hướng bờ rủ sở, chỉ nghe ai nha hét thảm một tiếng, mũi tên bắn trúng tên kia ra điều kiện quý tộc bà bay. Ghê tởm hỗn đản. Sutuko đám người nhất thời giận dữ, không nghĩ tới bị gở gìn tấn các binh lính hoàn toàn vây quanh ở trong lầu tháp, người còn như thế phách lối. Có két, bèo. Ở sau lưng bờ rủ sở hệ vợ không nói hai lời, nàng gỡ xuống phía sau cùng, kéo cung bắn ra mũi tên làm liền một mạch. Phúc. Hệ vợ tinh xảo tiễn thuật không gì sánh nổi, mũi tên theo tấm ván trong lúc đó nhỏ hẹp khe hở chui vào, chỉ nghe phốc một tiếng, tiếp lấy chính là một tiếng rên thảm, bắn tên rẻ phở gì cùng tiễn thủ bị bắn chết. Chuẩn bị cường công sao? Sutuko độc nhãn hung tợn nhìn đến tòa tháp, đối với bờ rủ sở dò hỏi. A. Bờ rủ sở nhíu mày, hắn chậm rãi giơ lên bản thân tay phải. Chương 144, thần ý chí ngay tại bờ rủ sở giơ lên bản thân tay phải thời điểm, chủ tòa tháp cửa gỗ đông nhiên vang một tiếng, tựa hồ là có người từ bên trong đem gỗ chốt mở ra, tiếp lấy một tiếng kéo kẹt cửa mở ra một cái khe hở. Xảy ra chuyện gì? Ở chủ tòa tháp bên ngoài mọi người đều kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ là trong lầu tháp người chuẩn bị đầu hàng? Quả nhiên, từ bên trong lại đi ra một tên dơ vải trắng tuổi già người hầu, hắn di chuyển bản thân giàn mua hai chân, cong lưng giống như là một chỉ tôm hùm, trên mặt mọc ra một ít màu hồng nhợt nhạt, cùng với hắn đi đi lại lại mà nhỏ nhẹ đung đưa. Dừng bước, ngươi là người nào? Bờ rủ sở các binh lính lập tức ngăn lại tên này tuổi già người hầu, dùng trong tay trường mâu nắm chuẩn hỏi hắn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tuổi già người hầu nghiêng tai hướng về phía binh lính, hắn lông mày màu trắng động động, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Ngươi là người nào? Binh lính không nhịn được lại một lần nữa lớn tiếng nói. Ta, nha, ta là rẻ phở gì lãnh chúa đại nhân người hầu. Tuổi già người hầu có chút nén ngãng, hắn tốn sức nghe đến binh lính mà nói, lúc này mới gật gật đầu nói. Hỏi hắn có phải hay không tới đầu hàng? Bên tướng sĩ nhìn đến tên này mang theo cờ trắng người hầu, đối với các binh lính nói ra. Không, ta là tới mang hộ lời nhắn, lãnh chúa đại nhân nói các ngươi đầu lĩnh cần phải có tự mình tiến vào trong lầu tháp, hắn nghĩ mặt đối mặt nói một chút, nếu không lãnh chúa đại nhân sẽ xử tử trong lầu tháp tất cả mọi người. Tuổi già người hầu run rẩy nói ra. Cái gì? Lần này không chỉ là bợ rủ sở đám người giật mình, liền ngay cả rẻ phở gì các quý tộc đều khiếp sợ, rẻ phở gì lại muốn xử tử trong lầu tháp tất cả mọi người, mà ở trong đó phần lớn là rẻ phở gì các quý tộc gia quyến. Làm sao bây giờ? Nhìn đến hốt hoảng thành một đoàn các quý tộc, bên tướng sĩ hơi nhíu lên lông mày, hắn xoay người nói với bợ rủ sở. Không được, làm sao có thể khiến bợ rủ sở đại nhân đi bước lên hiểm? Sutuko lập tức cự tuyệt nói, lúc này rẻ phở gì đã là cá nằm trên đất, nếu là hắn ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm tổn thương bợ rủ sở mà nói, như vậy bọn họ lấy được thắng lợi liền không có chút nào đáng nghi. Ta cũng đồng ý, làm sao có thể khiến nam tước đại nhân vào lúc này mạo hiểm? Và lữ tước sĩ cũng không đồng ý, bọn họ hiện tại chỉ cần chen nhau lên, liền có thể bắt được rẻ phở gì, thật sự không cần phải mạo hiểm. Nam tước đại nhân, đúng vào lúc này, rẻ phở gì các quý tộc cũng dự cảm đến cái gì, bọn họ rối rít quỳ rạp xuống bợ rủ sở trước ngựa, hướng vị này nam tước tỉnh cầu mau cứu bản thân mọi người trong nhà. Ê. Mặc dù sở sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhìn đến quỳ xuống trước ngựa các quý tộc, lại nhìn một chút đen ngòm tòa tháp cửa lớn bên trong, chỗ đó giống như là một cái mở cái miệng rộng vài thú, lúc nào cũng có thể sẽ cắn nuốt hết tất cả mọi người. Nam tước đại nhân, ngài quyết định là cái gì? Quý tộc, phong thần cùng các gia thần đều nhìn về bờ rủ sở, bọn họ đang chờ bờ rủ sở quyết định. Không phải là thấy một mặt sao? Bờ rủ sở nghĩ một lát, hắn bỗng nhiên cười lên, đối với quý tộc, phong thần cùng các gia thần nói ra. Ô hát,
Nam tước đại nhân.
Các quý tộc nghe thấy Bờ Rủ Sơ lời nói, nhất thời mừng rỡ đứng lên, sợ cô các loại gia thần khẩn trương, mà hai vị phong thần lẫn nhau liếc mắt nhìn, biểu hiện trên mặt so sánh phức tạp, lại kinh ngạc cũng có kính nể. Bờ Rủ Sơ nhảy xuống chiến mã, hắn liếc mắt nhìn bên người các gia thần, sợ cô, chém thuẫn đi nhỉ cùng nghệ vợ đi tới bên cạnh hắn, làm hai tên phong thần cũng xuống lập tức chuẩn bị đi theo thời điểm, lại bị Bờ Rủ Sơ cự tuyệt. Quá nhiều người sẽ để cho rẻ phờ gì cảm thấy uy hiếp, vậy tước sĩ ngươi phải phụ trách chỉ huy quân đội. Bờ Rủ Sơ sau khi nói xong, mang theo các gia thần đi vào trong lầu tháp. Vên tước sĩ đưa mắt nhìn Bờ Rủ Sơ đám người đi vào trong lầu tháp, hắn mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể tại nội tâm cầu nguyện chủ thần phù hộ. Ngay tại Bờ Rủ Sơ đám người bước vào tòa tháp thời điểm, bệ mẹ sĩ công tức cùng bạch kỵ sĩ chiến đấu cũng kịch liệt tiến hành, nông nô quân khởi nghĩa muôn không dừng lại đánh thẳng vào công tức lâu đài, cho dù là toàn bộ dùng tảng đá xây dựng tiên cố lâu đài, đang đối mặt như thế đông đảo điền cuồng các nông nô công kích, cũng áp lực tăng lên gấp bội. Những thứ này nông nô điền sao? Bệ mẹ sĩ công tức sắc mặt trắng bệch, hắn đứng ở chủ tòa tháp chót đỉnh, nhìn đến lâu đài bên ngoài tấn công các nông nô, coi như là thân ở kiên cố trong lâu đài, bị bản thân trung thành các kỵ sĩ bao quanh, hắn vẫn là cảm thấy sợ hãi. Vô số lần theo phòng ngủ giường ngủ bên trong thức tỉnh, dường như các nông nô bốc mùi bẩn thỉu nĩa gỗ liền đối với đến bản thân cổ. Công tước đại nhân không cần lo lắng, chúng ta lâu đài phòng vệ vô cùng an toàn, trung thành kỵ sĩ cùng các binh lính sẽ đẩy lùi quân địch. Công tước đỉnh thần liền vội vàng an ủi hắn nói: quân địch, những thứ này ô hợp chi chúng đạo phỉ ngươi dĩ nhiên gọi bọn hắn quân địch. Bệ mẹ sĩ công tước nước bọt văng khắp nơi nói ra, mặc dù nội tâm phi thường kinh hoàng sợ hãi, nhưng hắn vẫn là không muốn thừa nhận vây khốn lâu đài là một chi quân đội. Nếu là thừa nhận há chẳng phải là nói hắn bị một đám nông phu đánh bại? Vâng, công tước đại nhân. Các đỉnh thần câm như hến, bọn họ bên thai nghe đến tiếng binh khí va chạm, binh lính tiếng gào thét, thậm chí là người trước khi chết gào thét bi thương, nguyên bản yên lặng lâu đài lúc này trở nên như luyện ngục như vậy. Ta minh bạch, đi lập tức đem giáo đường cha sứ gọi tới, ta muốn sám hối. Vệ mẹ sĩ công tước dường như dùng hết toàn thân khí lực, hắn chậm rãi xoay người lại, đối với bản thân các đỉnh thần nói ra: sám hối, vào lúc này. Các đỉnh thần kinh ngạc nhìn đến công tước, bọn họ nguyên tưởng rằng công tước triệu tập bọn họ tới là nghĩ muốn chế định tân quân chuyện sách lược, không nghĩ tới ở phát một trận đoán trách sau đó, lại là muốn tìm giáo đường cha sứ tới sám hối. Bất quá trong lòng mặc dù nghi ngờ oán hận, nhưng công tước mệnh lệnh cần phải có chấp hành, bọn họ lập tức phái ra cung đình người hầu, đem lâu đài trong giáo đường cha sứ tìm đến. Công tước trong lâu đài có một gian phòng xương tội, chỗ đó chỉ có 20 mét vuông tả hữu, nhưng là rất bí mật nghiêm mật. Phòng xương tội ngoài có trung thành nhất kỵ sĩ cầm kiếm trấn giữ, phòng xương tội trong đó các đại nhân vật hướng chủ thần để lộ sám hối tội ác, trừ sám hối cha sứ cùng chủ thần bên ngoài ai cũng sẽ không biết. Ta sám hối, ta có tội. Bệ mẹ sĩ công tước quỳ xuống màu đỏ nhung tơ trên đệm, hắn hai tay nắm chặt ở chung một chỗ, tùy trò đặt ở trên đài gỗ, đối mặt với tế đàn cùng sám hối cha sứ. Chúng ta mỗi một người đều có tội, theo xuất sinh tới nay liền có nguồn gốc tội lỗi. Sám hối cha sứ giơ lên trong tay thần trượng, hướng về phía công tước nói ra: ta tội ác gọi đến những thứ này điên cuồng nông phu, đây là chủ thần đối với ta không đủ thành kính sự phạt chứ. Bệ mẹ sĩ công tước trong miệng nói đến sám hối tử, nhưng là hắn cặp mắt lại nhìn chằm chằm sám hối cha sứ khuôn mặt, tựa hồ hắn kể lể tiếng lòng đối tượng cũng không phải hư vô phiêu miệu chủ thần, ngược lại là trước mặt cha sứ. Chủ thần ý chí là không thể đoán, dù sao chúng ta là phàm nhân, chúng ta chỉ có thể tuân theo chủ thần, còn có thần thánh giáo hội thánh đạo. Sám hối cha sứ cười cười, hắn ăn mặc màu đen cùng màu tím lẫn nhau phối hợp nhân viên thần chức quần áo trang sức, cư cao lâm hạ nhìn đến vị này quyền cao chức trọng công tước nói ra. Chương 145, huyết thống bệ mẹ sĩ công tước thấp kém bản thân cao quý đầu, trên mặt hắn hiện ra thành kính vẻ mặt. Sám hối cha sứ hơi nhắm hai mắt lại đưa bàn tay đặt ở công tước trên trán, miệng tụng thần thánh pháp lệnh, vì công tước tội ác sám hối. Làm bệ mẹ sĩ công tước đi ra phòng xưng tội thời điểm, hắn bước tiến lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, dường như ở hướng chủ thần sám hối sau đó, hắn lập tức biến thành thánh kết người. Công tước đại nhân, lo lắng các đỉnh thần chờ ở phòng xưng tội bên ngoài, bọn họ không hiểu nhìn đến công tước đại nhân. Ta cảm thấy bản thân linh hồn đạt được thăng hoa. Bệ mẹ sĩ công tước mang trên mặt thánh kết, đối với các đỉnh thần nói ra. Các đỉnh thần buồn bực nhìn đến bản thân chủ nhân, bọn họ không hiểu vì sao cho tới bây giờ đối với sám hối cùng nghi thức tôn giáo qua loa lấy lệ chuyện công tước đại nhân, tại sao lại trong lúc bất chợt đối với tông giáo sinh ra hứng thú. Ta quyết định ở trong lãnh địa chấp hành 11 thuế, đem tài sản cống hiến cho thần thánh giáo hội. Bệ mẹ sĩ công tước ngay trước mọi người tuyên bố nói. Nhưng là công tước đại nhân, 11 thuế nhưng là phải hướng tất cả mọi người trưng thu, quý tộc cũng phải cần giao nộp. Các đỉnh thần thất kinh nói ra, bệ mẹ sĩ công tước một mực kháng cự giáo hội áp đặt 11 thuế, bây giờ lại muốn chủ động ở trong lãnh địa chấp hành. Không sai, cùng linh hồn thuần khiết so với tội ác tiền tài coi là cái gì, ta các đại nhân để cho chúng ta cùng một chỗ buông tha tội ác, ôm ấp thần thánh giáo hội đi. Bệ mẹ sĩ công tước tiến lên từng cái ôm ấp bản thân các đỉnh thần, hơn nữa ở hôn bọn họ sau đó nói ra. Công tước đại nhân không hổ là chính tiết người, ta đem đề nghị giáo hội trao tặng ngài chính tiết người danh hiệu. Lúc này, sám hối cha sứ vừa vặn đi ra, hắn đối với công tước khen ngợi nói ra. Bệ mẹ sĩ công tước vui vẻ tiếp thu cha sứ tán thưởng, cái này làm cho các đỉnh thần càng là không hiểu, bọn họ nghĩ thẩm công tước đại nhân có hay không là nổi điên. Ngay tại bệ mẹ sĩ công tước quyết định hướng giáo hội đầu hàng đồng thời, bọn rủ sở chỉ huy bản thân các gia thần đi vào rẽ phở dị tòa tháp. Tòa này trải qua hơn đời xây dựng tòa tháp, bên trong dùng tài liệu toàn bộ là kiên cố băng lãnh vật liệu đá, cao lớn hình trụ hàng trụ chống đỡ đỉnh cung. Ever, sợ cô nhìn đến cái này mờ mịt đại sảnh, hắn ngửi được một chút khí tức nguy hiểm, vì vậy nói với Ever. Ever cũng không trả lời sợ cô, nàng cầm trong tay cung cầm thật chặt, ở trong rừng rậm luyện thành sắc bén đôi mắt, cho dù là mờ mịt lãnh chúa đại sảnh trong cũng không chướng ngại chút nào. Dẹ phờ gì, ta là Bờ Rủ Sở, ngươi nghĩ thấy ta vì sao không hiện thân? Bờ Rủ Sở từng bước đi ở đại sảnh bên trong, hắn giày ống dâm ở trên mặt đất, ở trống trải lãnh chúa đại sảnh trong vang lên thanh thúy tiếng vang. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật là có can đảm số lượng đi vào. Theo phía trên lầu tháp truyền tới Dẹ phờ gì vẻ thần kinh tiếng cười, hắn tựa hồ đối với Bờ Rủ Sở dám đi vào mười phần ngoài ý muốn. Coi như một tên lãnh chúa, ngươi nên rõ ràng bản thân thua, tại sao không quang vinh điểm đầu hàng, hoặc là chết trận? Bờ Rủ Sở nói với Dẹ phờ gì, ta là Dẹ phờ gì, mảnh đất này hợp pháp người thừa kế. Ta huyết thống so với ngươi cao quý nhiều lắm, còn có các ngươi những thứ này do, chẳng qua chỉ là một đám ngoại lai cường đạo, có cái gì tư cách trở thành mảnh thổ địa nam tước? Dẹp phờ gì gầm thét nói ra, hắn thanh âm vang vọng ở phía trên đại sảnh, đỉnh cung bên dưới. Hệ vợ có thể tìm được người khác sao? Sơ thủ cổ sát lại gần hệ vợ, đối với nàng hỏi. Nơi này hàng trụ quá nhiều, ta không nhìn thấy hắn. Hệ vợ cau mày một cái, nàng đã gỡ xuống một mũi tên đặt ở trên dây cung, nhưng là đại sảnh tiếng vang ảnh hưởng nàng đối với dẹp phờ gì vị trí phán đoán. Và đương nhiên. Làm Bờ Rủ Sở đám người đi tới đến gần cầu thang hàng trụ bên cạnh thời điểm, theo xó xỉnh em vũ trong một tên lĩnh trưởng mâu lãnh chúa thân vệ xung lại, nhưng là may mà sật cổ tay mắt lênh lẹ, hắn chợt ném ra một cái phi đao trực tiếp đâm vào lãnh chúa thân vệ sống mũi. Trong lúc đó, tên kia lãnh chúa thân vệ liền hừ một tiếng, cơ hội đều không có, thẳng tắp ngã xuống. Nam tước đại nhân, mời ngài rời đi nơi này đi. Dẹ phờ gì là cái hèn hạ gia hỏa, không đáng giá ngài mạo hiểm. Sật cổ nói với Bờ Rủ Sở, như là đã đi tới nơi này, ta nhất định muốn đạt tới mục đích. Bờ Rủ Sở không phải một cái yêu thích bỏ dở nửa chừng người. Hắn tiếp tục hướng cầu thang đi tới, Sơ Thu Cổ thấy không cách nào thuyết phục Bờ Rủ Sở, chỉ đành phải buông tha. Chém Tuấn Đi Nhi yểm hộ tốt lãnh chúa đại nhân. Sơ Thu Cổ không có cách nào thuyết phục Bờ Rủ Sở, hắn chỉ có thể khiến Chém Tuấn Đi Nhi bảo vệ tốt Bờ Rủ Sở. Làm ba người đi lên thang lầu thời điểm, theo tòa tháp trên hành lang bỗng nhiên xuất hiện ba tên áo giáp chỉnh tề cùng tiến thủ, bọn họ dương cung lắp tên ngắm chuẩn trên thang lầu Bờ Rủ Sở đám người, hệ vợ không nói hai lời lập tức nâng lên cung, nhanh chóng tinh chuẩn hướng ba tên cùng tiến thủ bắn ra mũi tên. A! Mũi tên bắn trúng ba tên cùng tiến thủ, hai tên ngã vào trên hành lang. Một tên thân thể quá mức nghiêng về trước theo một lan cán trên lật qua rơi xuống, hung hăng ném ở giữa đại sảnh, ở rơi xuống thời điểm, tên kia cung tiễn thủ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hỗn đản, khắp nơi là cả bẫy. Sơ Thu Cổ hoàn trách nói ra. Hắn hẳn là ở trên lầu. Chém Tuấn Đi Nhi đối với còn lại người nói. Đi lên. Bờ Rủ Sở lúc này cũng rút ra bội kiếm, hắn xách theo kiếm bước lên cầu thang nấp thang, đối với các gia thần nói ra. Minh mạch. Chém Tuấn Đi Nhi tuét miệng cười một tiếng, hắn theo sau lưng bản thân gỡ xuống tấm thuẫn tròn, rút ra bên hông chiến phủ. Dẹp phờ gì ngồi ở chủ tòa tháp tầng thứ 3 trong phòng tiếp khách, nơi này có dùng cơm bàn gỗ dài, còn có một lãnh chúa ghế gỗ, ở ghế gỗ bên cạnh để hai cái dương gỗ, bên trong là lãnh chúa một ít quần áo. Đoằng. Cửa gỗ bị chợt phá tan, một tên tay cầm kiếm cùng thuẫn thân vệ cả người bay vào, làm tên kia thân vệ choáng váng chuyển não dùng rằng nghĩ muốn bỏ lên thời điểm, Chém Tuấn Đi Nhi sai bước đi vào tới, hắn một cước đá vào thân vệ trên cằm, đem tên kia cầm kiếm thân vệ đá ngất đi qua. Ngay sau đó Bờ Rủ Sở đám người đi tới, bọn họ nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở lãnh chúa cái ghế gỗ Dẹp phờ gì. Hắn nhìn đến bản thân thân vệ bị đánh ngã cũng không có bất kỳ phản ứng nào, giống như là hết thảy các thứ này phát sinh ở trên người người khác. Dẹ phở gì ngươi xong? Sơ Thu Cổ cầm ngược trong tay dao găm, đối với Dẹ phở gì hô. Xong, thử, các ngươi những kẻ xâm lấn này, các ngươi cái gì cũng không hiểu. Dẹ phở gì lung la lung lay đứng dậy, hắn đem tựa vào ghế gỗ bên cạnh một thanh kiếm cầm lên. Ngươi cho rằng bản thân có thể đối phó chúng ta nhiều như vậy người sao? Chém Thuẫn Đi Nhi nắm tấm thuẫn, đem chiến phủ nhấc ở trong tay, hắn cười nhạo nói ra, coi như là Dẹ phở gì kiếm thuật cao siêu, cũng không khả năng đồng thời đối phó bọn họ nhiều người như vậy. Dẹ phờ gì, chẳng lẽ ngươi là nghĩ muốn cùng ta quyết đấu sao? Bờ Rủ Sở đứng ở Dẹ phờ gì trước mặt, nói với hắn. Quyết đấu, ha ha ha, ngươi căn bản không xứng, một cái bẩn thỉu tiểu tạp chủng. Dẹ phờ gì cười lớn một tiếng, hắn xách theo kiếm đong đưa đi mấy bước, nhưng là cũng không có đi vào bọn họ, ngược lại hắn ngừng ở bên cửa sổ, so sánh với dưới lầu bị toàn bộ niêm phong cửa sổ, cái này khiến cửa sổ lại hoàn toàn bình thường. Ngươi là ở phỉ báng ta huyết thống. Bờ Rủ Sở chân mày cau lại, đối với một cái quý tộc huyết thống tiến hành chỉ trích, là một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Ha ha ha, huyết thống, ngươi cho rằng ca ca ngươi tại sao lại như thế hả ngươi, chỉ là chán ghét một cái đệ đệ sao? Dẹp phờ gì trên mặt lộ ra châm biếm vẻ mặt, nhưng lại giống như là hết thảy đều nắm trong bàn tay biểu tình. Chương 146, lạ gở gì tần dẹp phờ gì mà nói Bờ Rủ Sở cũng không có cảm giác đặc biệt, một phương diện hắn linh hồn đến từ hậu thế, đối với huyết thống loại hình không có gì đặc biệt cảm giác, mà khác Bờ Rủ Sở căn bản không có minh bạch Dẹp phờ gì trong lời nói ý tứ. Nhưng là Sơ Thu Cổ đám người vốn là nguyên bản chính là sinh trưởng ở cái thế giới này dân bản địa, huyết thống mẫn cảm để cho bọn họ lập tức hiểu được, Dẹ phờ gì là ở tố giác Bờ Rủ Sở không có dọc gia tộc huyết thống, một cái không có dọc gia tộc huyết thống người làm sao có thể làm nam tước đâu. Đáng chết Dẹ phờ gì, ngươi lại dám phỉ báng nam tước đại nhân. Sơ Thu Cổ gào to một tiếng, đánh gây Dẹ phờ gì hồ ngôn loạn ngữ, hắn nắm chặt dao găm trong tay tiến lên chuẩn bị bắt lại Dẹ phờ gì. Chờ một chút. Bờ Rủ Sở nhìn đến đi tới bên cửa sổ Dẹ phờ gì. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này một màn rất quen thuộc, tựa như hậu thế thường thường nhìn đến điện ảnh và truyền hình trong bị ép vào tuyệt cảnh nhân vật chẳng cảnh. Ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ bắt lại Dẹ phờ gì, Bờ Rủ Sở ta nguyền rủa linh hồn ngươi xuống địa ngục. Dẹ phờ gì điên cuồng cười lớn một tiếng, tiếp lấy hắn nguyền rủa Bờ Rủ Sở, ở trên sân cô một khắc trước theo trong cửa sổ nhảy xuống, một tiếng thê lương thanh âm vạch phá trên tòa tháp không, sân cô đám người liền vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Bành! Một lát nữa, Trên mặt đất phát ra bành nổ lớn, sợ thủ cổ đám người ở cạnh cửa sổ nhìn thấy rẻ phở gì ở bên dưới lầu tháp ném thành một bãi thịt nát. Thật là cái hèn nhát. Chém Tuấn Đi Nhi khinh thường nói ra, xem thường hắn tự sát chiến sĩ. Bên dưới lầu tháp mọi người hét lên kinh ngạc âm thanh, bọn họ rối rít bay lên đi trước xem. Vây tước sĩ đám người khẩn trương cho là bợ rủ sợ đám người xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là khi rẻ phở gì các quý tộc tự nhận ra cái chết chính là thí thân người rẻ phở gì thời điểm, bợ rủ sợ các binh lính phát ra ầm ầm tiếng hoan hô. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Gờ dịn tần các binh lính giơ cao trong tay vũ khí lớn tiếng hoan hô lên, bọn họ cũng không rõ ràng trong lầu tháp xảy ra chuyện gì, nhưng là rẻ phở gì chết biểu thị bợ rủ sợ đạt được toàn diện thắng lợi. Không nghĩ tới dĩ nhiên thắng. Hoa lư tước sĩ nhìn đến vây quanh rẻ phở gì thi thể hoan hô các binh lính, hắn lại có một chút cảm giác không chân thật thấy, nguyên bản hưởng ứng bợ rủ sợ chiêu mộ lệnh, chẳng qua chỉ là tuân theo phụ thuộc nghĩa vụ mà thôi, hắn thậm chí đã làm tốt bị giết hoặc là bị bắt làm tù binh chuẩn bị. Không nghĩ tới a. Tiểu bị rồng ánh mắt lại ở trong lúc lơ đãng toát ra dị sắc, coi như một tên kẻ đầu cơ không có so với lúc này càng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, giống như là vốn là đã làm tốt lô vốn mua bán, lại đột nhiên phát hiện bị cho rằng bồi thường tiền hàng hóa sẽ kiếm gấp 3-4 lần giá cả. Dễ phờ gì các quý tộc quan tâm là bản thân mọi người trong nhà, bất quá thật may các binh lính ở chủ tòa tháp trong hầm trú ẩn phát hiện bọn họ, trừ chịu đến điểm kinh sợ cũng không có người chịu đến tổn thương. Gờ dịn tần các binh lính rất nhanh tiếp thu lâu đài phòng ngự, bị bắt làm tù binh rẻ phở dị các binh lính cũng bị nhốt đặt đứng lên, chỉ là xử lý như thế nào rẻ phở dị thi thể thành vấn đề. Thí thân người tội ác tày trời, quả thực là quý tộc trong thứ bại hoại, chúng ta hẳn là đem hắn thi thể treo lên, khiến thế nhân tất cả xem một chút cái này cụ bốc mùi tội ác tử thi. Tiểu bị rồng đối với bờ rủ sở đề nghị. Bọn họ lúc này ngồi ở rẻ phở dị lâu đài chủ tòa tháp đại sảnh bên trong, nguyên bản chủ nhân bị cuốn trên một món cũ nát dầu dị cuốn bài liệu, giống như là một đống nát rơm rạ như thế vứt bỏ ở chuồng ngựa bên trong. Hán địch nhân lại công khai ngồi ở lãnh chúa trong đại sảnh. Vợ dù sợ ngồi ở lãnh chúa bảo tọa trên, rẻ phở gì lâu đài so với hắn cái này danh nghĩa nam tước muốn xa hoa nhiều, liền ngay cả ghế ngồi đều là dùng tới tốt gỗ sồi chế tạo, chân ghế bị tận lực điêu khắc thành sư tử chân bộ dáng, trên tay vịn hoa văn đã mơ hồ không rõ, trên ghế dựa chạm giống hoa văn là thuộc về rẻ phở gì gia tộc đồ án. Chúng ta đã đánh bại hắn, rẻ phở gì tội ác đã dùng tử vong tiến hành trừng phạt, hắn linh hồn sẽ phải chịu tử thần công chính phán quyết, chúng ta không nên đang tiếp tục làm nhục hắn thi thể. Hoa lư tước sĩ lại phản đối nói ra, hắn đứng dậy nói lớn tiếng. Vang dội thanh âm ở đại sảnh trong quanh quẩn. Rẻ phở gì các quý tộc yên lặng đứng ở hàng trụ trong lúc đó, bọn họ mặc dù ở một khắc cuối cùng bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng là ở gờ dịn tần cùng bờ rủ sợ các phong thần xem ra, bọn họ kỳ thực cùng bị bắt làm tù binh chỉ kém một chút tuyến khoảng cách, các quý tộc cũng rất thẳng thấy không nói một lời, cho dù có người cảm thấy rẻ phở gì sắp bị treo thi trừng phạt quá nghiêm trọng, bất quá lúc này ở bản thân khó giữ được tình huống dưới, cũng không ai dám lên tiếng. Các quý tộc, các ngươi quan điểm như thế nào? Bờ rủ sợ đưa tay tuổi trò đặt ở trên tay vị, hắn nâng bản thân cảm, đối với yên lặng các quý tộc hỏi. Cái này, các quý tộc bị bợ rủ sở đột nhiên đặt câu hỏi dọa cho giật mình, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bợ rủ sở sẽ hỏi lên bọn họ. Rẻ phở gì rốt cuộc là các ngươi cũ lãnh chúa, các ngươi chẳng lẽ không có ý kiến gì? Bợ rủ sở nhìn đến các quý tộc đối với bọn họ hỏi. Rẻ phở gì tham lam ích kỷ, hắn hành động ở quý tộc giai cấp trong sớm có tiếng xấu, chúng ta cũng là vì hắn làm uy hiếp. Các quý tộc không rõ ràng bợ rủ sở rốt cuộc là nghĩ thăm dò bọn họ, vẫn là thật lòng cũng muốn hỏi bọn họ, vì vậy chỉ đành phải châm chước từ ngữ nói ra. Ừ, ta minh bạch. Bợ rủ sở đánh gãy các quý tộc mà nói, xem ra những thứ này quý tộc là rất sợ bản thân là đang thử thăm dò bọn họ, bất quá đây cũng nói các quý tộc đối với cũ lãnh chúa hay lại là có mang mấy phần tình nghĩa, ở cái thời đại này mọi người đối với cũ đồ vật lúc nào cũng công nhận, ôm mấy phần hoài niệm, cho dù rẻ phở gì đem các quý tộc ra quyến nút lại, bọn họ sợ rằng cũng rất khó lập tức quên quá khứ tình cảm. Ra ngoài phong thần cùng các gia thần ngoài ý liệu, bọn rủ sở cũng không có đem rẻ phở gì thi thể treo ở lâu đài trên đục nhã, hắn ngược lại mệnh lệnh bản địa cha xứ vì rẻ phở gì tổ chức một trận đơn giản tang lễ, khiến hắn quang vinh hạ táng. Thật là nhân từ cử chỉ. Và lư tước sĩ khen ngợi nói ra. Nhưng là ta lo lắng, nam tước đại nhân ngài hùng hồn sẽ bị người khác coi là mềm yếu. Tiểu bị rồng lại đứng ở sau lưng bợ rủ sở, theo dõi hắn sau lưng nói ra. Ta không quan tâm người khác quan điểm, ta cũng không cần phải đi khó xử một người chết. Bợ rủ sở đem chén rượu đặt ở trên tường thành, hắn đỡ đến gò tường nhìn đến ở lâu đài bên ngoài rừng cây nhỏ trong nghĩa địa, lạnh tanh rẻ phờ gì tăng lễ. Bất quá như vậy cũng tốt, rẻ phờ gì gia tộc sẽ không có lời bán hận đi. Tiểu bị rồng nhún vai một cái, hắn cho rằng bợ rủ sở hành động là vì tránh chọc giận rẻ phờ gì gia tộc. Cái này ta cũng không quan tâm. Vợ dù sở lại cười xoay người, đối với tiểu bị rồng nói ra. Vợ dù sở quả thật không quan tâm rẻ phở gì ra tổ quan điểm, hắn đoạt lấy rẻ phở gì lãnh địa sau đó, liền lập tức đem ở trong lâu đài các quý tộc triệu tập lại, ra lệnh cho bọn họ hướng bản thân thể thành tâm ra sức. Các ngươi bắt đầu từ hôm nay, đem chỉ có ta, vợ dù sở. Dốc nam tức một cái chủ nhân, các ngươi đem thực hiện phụ thuộc nghĩa vụ, hướng ta giao nộp thuế thu, vì ta xuất binh chinh chiến, mà ta cũng đem thực hiện lãnh chúa chức trách, bảo hộ các ngươi cùng các ngươi người nhà an toàn, thừa nhận các ngươi đối với bản thân lãnh địa thống trị. Vợ dù sở đứng ở bảo tọa trước, đem dũng giả kiếm đâm ở trước mặt, đối với ở bản thân trước mặt các quý tộc nói ra. Chúng ta nguyện ý hướng tới nam tước đại nhân thành tâm ra sức, dâng lên bản thân trung thành cùng kiếm. Các quý tộc liền vội vàng một gối quỳ xuống, hướng vợ dù sở thể. Rất tốt, ta tuyên bố hai khối lãnh địa thống nhất là một, từ nay về sau nơi đây đem lấy đại gờ dịn tần vì thế nhân làm quen thuộc. Vợ dù sở chính thức tuyên bố đem hai khối lân cận lãnh địa hợp hai thành một, đem hắn xưng là đại gờ dịn tần. Đại gờ dịn tần. Tất cả mọi người đều rất giật mình, Bất quá không có ai đưa ra phản đối, ở bên ngoài nhưng có tay cầm lưỡi dao sắc gở dịn tần binh lính cùng phong thần quân đội. Vợ dù sợ hài lòng nhìn đến hướng bản thân thành tâm ra sức các quý tộc, hắn vừa nhìn về phía bản thân các phong thần, tiểu bị rồng trái tim không nhịn được kịch liệt nhảy lên một cái, hắn biết rõ vợ dù sợ khẳng định đem cấp cho bọn họ ban thưởng. Cái này một lần, nhờ có hỏa lực tức sĩ cùng tiểu bị rồng lãnh chúa xuất binh tương trợ, ta đem sẽ vì các ngươi thanh toán một bút tiền tài coi như lễ vật. Vợ dù sợ đối với tiểu bị rồng cùng hỏa lực tức sĩ nói ra. Hỏa lực tức sĩ hướng vợ dù sợ ngỏ ý cảm ơn, tiểu bị rồng cảm thấy rất thất vọng, hắn muốn cho là vợ dù sợ sẽ bàn cho bản thân thổ địa, không nghĩ tới chỉ là thanh toán một bút tiền tài chuyện. Sách, thật là cái keo kiệt lãnh chúa. Tiểu bị rồng âm thầm đoán thầm nói, bất quá hắn vẫn đi theo hỏa lực tức sĩ cùng một chỗ hướng vợ dù sợ một gối quỳ xuống, ngỏ ý cảm ơn. Chương 147. Huyết thống lời đồn mở rủ sở bắt lại rẻ phở gì lãnh địa sau đó, đem rẻ phở gì có từ lâu lãnh thổ cùng bản thân gờ gìn tần hợp 2 thành 1, hơn nữa mệnh danh là đại gờ gìn tần thống nhất quản lý, như vậy trừ thừa kế dốc trang viên trực thuộc lãnh địa bên ngoài, mở rủ sở trực tiếp quản lý thổ địa liền có 3 khối. Nam tước đại nhân, ngài trực thuộc lãnh địa có hay không là quá nhiều điểm? Trước tiên nhắc nhở mở rủ sở là bên tước sĩ. Vị này trung thành hầu hạ dốc gia tộc kỵ sĩ, cảm thấy bờ rủ sở đối với thổ địa lòng tham có chút quá nặng, vì vậy mở miệng khuyên cáo nói: "Hả, lãnh địa nhiều không phải là chuyện tốt sao?" Bờ rủ sở cùng nguyên tước sĩ đi ở đại gờ gìn tận trong lâu đài, chủ tòa tháp hành lang nối liền đến đỉnh viện, không thể không nói rẻ phở gì lâu đài trải qua hơn đời người không ngừng xây dựng, so sánh với gờ gìn tận lãnh chúa nhà ở muốn sang trọng nhiều. Nam tước đại nhân, lãnh địa nhiều ngươi thổ địa thu vào sẽ tăng thêm, có thể cổ vũ nhân lực cũng nhiều, nhưng là đừng quên nếu như không có quý tộc tiến hành quản lý mà nói, những thứ kia ngũ gốc chỉ biết chạy vào các nông nô túi. Trong thôn trang nhân lực cũng không cách nào cổ vũ. Vệ tước sĩ lại đối với bờ rủ sở nói như thế. Ta minh bạch, người ý tứ là chúng ta không có cách nào phái ra người quản lý. Bờ rủ sở minh bạch vệ tước sĩ ý tứ, thời trung cổ thống trị là do quý tộc cùng giáo hội thay thế thống trị, bởi vì thiếu hụt như thiên triều như vậy thành thuộc quan liêu hệ thống, cho nên chỉ có thể do quý tộc tiến hành quản lý, mà khi thổ địa quá nhiều bận không qua nổi thời điểm, đại quý tộc sẽ đem bản thân thổ địa phân đất phong hầu cho tiểu quý tộc, như thế từng tầng phân đất phong hầu thu nhỏ lại quản lý, đây cũng là phong thần chế độ từ lâu tới. Hả? Bất quá nam tước đại nhân cũng không cần lo ngại. Ba khối trực thuộc lãnh địa còn chưa tới không cách nào quản lý mức độ, đây chỉ là ta nhắc nhở. Vệ tước sĩ lại khuyến cáo bờ rủ sở nói ra, hắn lời nói này chỉ là rất sợ bờ rủ sở bị thổ địa dục vọng làm che đậy, ở sau này thống trị quá trình trong mắc phải sai lầm. Cảm tạ ngươi hảo ý. Bờ rủ sở khẽ mỉm cười, đối với vệ tước sĩ nói cảm tạ, bất quá bờ rủ sở suy nghĩ nhưng là một chuyện khác, trước mắt ba khối trực thuộc lãnh địa chỉ là một cái bắt đầu, sau này như thế nào hữu hiệu quản lý lãnh địa nhưng là đặt ở đại sự hạng nhất. Nguyên rẻ phờ gì các quý tộc ở hướng bờ rủ sở thể thành tâm ra sức sau đó, cũng không hề rời đi đại gờ Jin tấn lâu đài. Bọn họ còn đang chờ sau khi bờ rủ sở mệnh lệnh, mặc dù ôm lo lắng bất an tâm tình, nhưng là cùng gia nhân ở cùng một chỗ cuối cùng cũng là để cho bọn họ thoáng an tâm. Cũng không biết rõ vị kia tuổi trẻ nam tước sau này sẽ làm sao đối đãi với chúng ta. Cựu quý tộc môn ở tại trong lâu đài nhà ở bên trong, bọn họ tụ tập ở chung một chỗ, ở lò sưởi trong tường bên cạnh uống rượu phàn đàm. Lò sưởi trong tường trong ngọn lửa nhấp nháy đến, giống như là các quý tộc lo lắng bất an tâm, bọn họ lo lắng nhất không ai bằng bờ rủ sở lại đột nhiên tịch thu bản thân, hơn nữa tước đoạt bản thân gia tộc thổ địa. Yên tâm tốt, tuyên thệ thành tâm ra sức thời điểm, nam tước không phải đã đáp ứng hết thể như cũ sao? Cũng có quý tộc cho rằng bất an chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi, chỉ cần trở lại bản thân lãnh địa, sinh hoạt sẽ cùng rẻ phở gì lúc còn sống giống nhau như lúc. Hừ, chúng ta nhưng là đời đời ở nơi này quý tộc, một cái dốc người làm sao phối thống trị chúng ta? Một cái say khướt thanh âm vang lên, cái này làm cho các quý tộc đều nhíu mày, cũng không phải tất cả quý tộc đều tán đồng mở dù sợ, mảnh đất này bị rẻ phở gì thống trị thời gian quá lâu, các quý tộc bất chi bất giác trong đối với dốc gia tộc có một loại không có căn nguyên chán ghét. Đúng, các ngươi nghe nói qua cái đó lời đồn không có. Đột nhiên, một vị khác ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh quý tộc, cúi đầu xuống thần thần bí bí nói ra. Cái gì lời đồn? Các quý tộc đều tò mò hỏi. Có lời đồn nói rẻ phở gì ở trước khi chết, đã từng bạch trần ra nam tước đại nhân huyết thống có vấn đề. Vị yêu quý tộc tận lực hạ thấp giọng, nói với bọn hắn. Cái gì, có loại chuyện này? Các quý tộc nghe đều hết sức kinh ngạc, đối với rẻ phở gì chết bọn họ cũng rất kỳ quái, lấy rẻ phở gì cường ngạnh tính cách, tự sát thật sự là làm cho không người nào có thể tin phục. Bất quá nói như vậy đứng lên, năm đó quả thật có qua loại này kỳ quái lời đồn. Ở các quý tộc trong có một vị tương đối lớn tuổi hơn quý tộc, hắn ngẩng đầu lên rơi vào trầm tư, hơn nữa chậm rãi nói ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lớn tuổi hơn quý tộc mà nói, càng thêm đưa tới cái khác người hiếu kỳ, giống như là mèo con móng vuốt gãi như vậy, khiến người có dò xét dục vọng, nhất là cái này bí mật hay lại là liên quan tới bọn họ mới chủ tử. Năm đó đời trước dọc nam tức hưởng ứng lãnh chúa triệu hoán, triệu tập một chi quân đội đi trước hội họp, một lần kia chiến đấu chính là chứ danh trắng đen tòa tháp tranh chấp, kết quả có thể tưởng tượng được, Hắc Vương lấy được thắng lợi sau cùng, bất quá khi dọc nam tức trở lại bản thân lãnh địa sau đó, không lâu liền tuyên bố bản thân có một cái thứ tử. Vị kia lớn tuổi hơn quý tộc chậm rãi nói ra. Đây không phải là rất bình thường sao? Có gấp gáp quý tộc trẻ tuổi, đối với đối phương cố làm ra vẻ huyền bí bất mãn, hắn lập tức nói. Xuyệt. Nhưng là rất nhanh bị cái khác người xuýt nói, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chuyện này kỳ quái chính là nam tước phu nhân theo mang thai đến sinh ra hải tử, mới không tới 6 tháng, hơn nữa theo dọc trong trang viên các người làm trung gian lưu truyền nam tước phu nhân cũng không mang thai tin tức. Chẳng lẽ là còn tư sinh? Các quý tộc nhìn nhau một cái, bọn họ chuyện đương nhiên nói ra. Ai biết được, cái kia sự kiện là dọc trang viên một cái cấm kỵ, Bất quá coi như là còn tư sinh mà nói, cũng có nam tức một nửa huyết thống, chỉ cần nam tức thừa nhận ai cũng không thể nói cái gì, nhưng là kỳ quái là vì sao sẽ có hài tử cũng không phải là quý tộc lời đồn đãi. Lớn tuổi hơn quý tộc cũng buồn bực không hiểu, hắn lẩm bẩm lầu bầu nhìn đến lò sưởi trong tường trong hỏa diễm nói ra. Dễ phờ gì năm đó nhưng là đi theo đời trước nam tức lãnh chúa cùng đi xuất chinh quý tộc, có lẽ hắn biết rõ cái gì không thể sự tình. Cũng có quý tộc như thế suy đoán nói. Được rồi, các ngươi cái này tin tức một điểm giá trị đều không có, coi như nam tức không có quý tộc huyết thống, ai có thể chứng minh, ai có thể chứng minh. Quý tộc trẻ tuổi khinh thường nói ra. Chậc chậc, nói cho cùng còn chưa phải là phải bị dọc người thống trị. Các quý tộc hủ rũ túi đầu nói ra. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị dùng sức văng lên, các quý tộc liền vội vàng ngậm miệng. Khi mở ra cửa phòng thời điểm, bọn họ nhìn thấy một tên gờ dịn tần binh lính đứng ở ngoài cửa. Nam tước đại nhân triệu kiến các ngươi. Tên kia gờ dịn tần binh lính hướng về phía tòa nhà bên trong các quý tộc nói ra, liền xoay người rời khỏi. Vợ dù sờ muốn triệu kiến chúng ta, không biết là chuyện gì, chẳng lẽ là muốn thả chúng ta rời khỏi. Các quý tộc suy đoán lung tung đến, bất quá bọn họ hay lại là rời khỏi nhà ở hướng đi lâu đài tòa tháp. Tòa tháp ngoài có gờ dịn tần các binh lính chấn giữ, trên tường thành tay cầm nọ các nọ thủ để phòng lâu đài. Vợ dù sờ cái kia mặt chữ cờ xí tung bay ở đầu tường cùng phía trên lầu tháp. Chương 148, phái người hầu chế độ các quý tộc nối đuôi mà vào trong lầu tháp. Trước tiên đập vào mắt vành mắt là đối diện cửa lớn, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa trên bờ rủ sơ, lãnh chúa bảo tọa dưới bậc thang hai bên, phân biệt đứng gờ dịn tần các gia thần, đứng ở bên tay phải của bờ rủ sơ là sật thuộc ổ, mạ vịt cùng ế bờ, bên tay trái đứng vững là tái nhợt người ế đồ, án nghỉ cùng chém tuấn đi nhì. Tôn kính nam tức đại nhân. Nhìn đến bờ rủ sơ cùng với gờ dịn tần các gia thần, các quý tộc đứng ở chính giữa hướng bờ rủ sơ cúi người chào, bọn họ tận lực nghĩ muốn lộ ra quý tộc dáng vẻ, nhưng là khi bị gờ dịn tần tấn công thời điểm, những thứ này quý tộc cùng bọn họ người nhà là trong lúc đội vàng trốn vào trong lâu đài, cho nên cũng không có mang theo quá nhiều quần áo, kết quả trên người bẩn thỉu quần áo, làm giống như là một đám làm ra vẻ ăn mày. Chư vị đại nhân. Vợ dù sờ hai tay đặt ở ghế gỗ trên tay vị, hắn hơi gật đầu hướng các quý tộc kính chào nói. Nam tước đại nhân, không biết triệu kiến chúng ta có gì phân phó. Dẫn đầu quý tộc hai tay vén đặt ở trước người, hắn cung kính nói với vợ dù sờ. Kỳ thực ta chuẩn bị thả chư vị đại nhân trở lại bản thân lãnh địa. Vợ dù sờ nhìn đến trước mặt cung kính các quý tộc, nói với bọn hắn. Ô hát, muốn thả chúng ta rời khỏi sao? Các quý tộc nghe sững sờ, nhưng là lập tức cao hứng. Ai cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này bên trong, tuy nói đã hướng mở dụ sở thể thành tâm ra sức, nhưng là loại này đối địch tâm tình trong thời gian ngắn là không có biện pháp tiêu trừ. Không sai, bất quá ở chư vị đại nhân trở lại bản thân lãnh địa trước đây, có một việc cần phải có làm. Mở dụ sở cười cười, ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng ở bên trái hàng trụ bên cạnh lính tức sĩ, vị này tức sĩ cũng không có đứng ở dưới bậc thang, hắn tựa vào hàng trụ bên cạnh nhìn đến các quý tộc, đang cảm thụ đến mở dụ sở ánh mắt thời điểm, lính tức sĩ hơi gật đầu một cái. Là chuyện gì? Các quý tộc trong lòng tựa hồ có chút dự cảm, lập tức phải rời khỏi hảo tâm tình nhất thời biến mất. Coi như dốc gia tộc Nam Tước, thêm vào thu phục bị khát máu người chiếm đoạt thổ địa sau, ta yêu cầu xây dựng bản thân cung đình, vì vậy quyết định ở các quý tộc trung gian thực hiện phái người hầu chế độ. Vợ dù sở đối với các quý tộc nói ra, phải ở chỗ này thực hiện phái người hầu chế độ sao? Các quý tộc nghe sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng là ai cũng không dám lập tức phản đối. Cái gọi là phái người hầu chế độ, chỉ là hạ cấp quý tộc đem bản thân gia tộc Nam Hải phái đi thượng cấp quý tộc trong cung đình tiếp thu giáo dục cùng huấn luyện, nhưng là loại này cái gọi là người hầu chế độ. Nói dễ nghe là vì hạ cấp quý tộc tấn thăng mở ra một con đường, nhưng là trên thực tế những thứ này người hầu chẳng qua chỉ là thượng cấp quý tộc khống chế phong thần con tin mà thôi. Không sai. Vợ dù sở dùng sức gật đầu một cái, ánh mắt của hắn ở nhìn hướng các quý tộc thời điểm, trở nên sắc bén, mà gờ dinh tần các gia thần cũng nhìn hướng bọn họ, sợ thuộc cổ đám người tùy thân mang theo vũ khí. Vên tước sĩ đứng ở hàng trụ bên cạnh, nếu mày đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm, ngay tại ngày hôm qua hắn hướng vợ dù sở cung cấp cái này đề nghị, vị này dọc gia tộc kỵ sĩ nhìn ra vợ dù sở lo lắng, vì vậy đem phái người hầu chế độ cầm đi ra. Nam tước đại nhân ngươi một mực giam các quý tộc, có hay không là có cái gì băn khoăn? Ở trong sân nhà, vên tước sĩ ngồi đối diện ở trong lương đình bờ rủ sơ nói ra. Hả, bị ngươi nhìn ra? Bờ rủ sơ ngồi ở trong lương đình, mặc dù chung quanh là thơm tho màu trắng tưởng vi bao vây, nhưng là hắn một điểm thưởng thức tâm tình đều không có. Chẳng lẽ ngài là lo lắng, một khi những thứ này quý tộc trở lại bản thân lãnh địa, thì sẽ khởi binh mưu phản, cự tuyệt ngài đối với mảnh đất này khống chế? Vên tước sĩ nói với bờ rủ sơ. Không sai, từ nơi này chút ít quý tộc ánh mắt trong, ta có thể nhìn ra bọn họ đối với ta không tín nhiệm, cứ như vậy thả bọn họ trở về, sợ rằng sẽ tất thành mầm tai họa. Vợ dù sợ tựa vào tròi nghỉ mát trên lan can, nhìn đến thơm tho tưởng vi hoa vườn, lo lắng nói ra. Có thể một mực giam bọn họ cũng không phải biện pháp. Vên tước sĩ cau mày một cái, kỳ thực vợ dù sợ lo lắng cũng là các đại quý tộc thường thường cân nhắc, phân đất phong hầu chế độ mặc dù giảm bớt hành chính chi phí, nhưng cũng ẩn nút phản bội nguy hiểm, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Nếu như một trận tai họa cướp đi những thứ này quý tộc tánh mạng là tốt rồi. Vợ dù sợ tạc ba đến miệng, không nhịn được nói ra, thổ địa là vô tội, thường thường làm yêu ngược lại là thổ địa bên trên người, vợ dù sợ không khỏi suy nghĩ. Cái gì, khúc khục, nam tước đại nhân ngươi làm sao có thể ý nghĩ như vậy? Nguyên tước sĩ bị vợ dù sợ mà nói dọa cho giật mình, coi như nam tước người chỉ đạo, hắn biết rõ bản thân phải nghĩ ra một cái vẹn cả đôi đường phương pháp, nếu không tuổi trẻ nam tước nói không chừng sẽ làm ra quá khích sự tình. Phái người hầu chế độ. Vợ dù sợ buồn bực nhìn đến nguyên tước sĩ. Vâng, kỳ thực cái này phương pháp nguyên hình là kệ xa đại đế thời đại liền lưu hành phương pháp, đem chiến bại gia tộc người thừa kế coi là danh nghĩa con nuôi thu dụng, vừa có thể lấy hóa giải đối địch tâm tình, lại có thể khống chế con tin. Vên tước sĩ kiên nhận hướng Bờ Rủ Sở giải thích. Ô hát. Bờ Rủ Sở chân mày cao lại, kỳ thực nói giết sạch quý tộc loại hình lời nói, cũng không nhiều là hắn phát cầu nhỏ mà thôi, dù sao giết chết những thứ kia quý tộc, bản thân lại không có đầy đủ hành chính quan liêu tiến hành quản lý, nói không chừng vừa mới thôn tính thổ địa liền biết phát sinh hỗn loạn. Các ngươi ý như thế nào? Sở thủ cổ thu bạo thanh âm, đánh gây bên tước sĩ suy nghĩ. A. Các quý tộc trố mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn nhau một cái, đối mặt Bờ Rủ Sở thái độ kiên định, tựa hồ không chấp hành phái người hầu chế độ, chỉ sợ bọn họ cũng không thể sống đến trở lại bản thân lãnh địa. Minh Bạch, ta nguyện ý khiến bản thân trưởng tử làm nam tước đại nhân người hầu. Dẫn đầu quý tộc khẽ cắn răng, hắn một gối quỳ xuống biểu thị nguyện ý dâng lên bản thân trưởng tử. Ừ, rất tốt, yên tâm tốt, ở ta trong cung đình hắn sẽ phải chịu hài lòng giáo dục cùng chiếu cố, có thể trở thành ưu tú quý tộc. Bờ Rủ Sở vừa nhìn có người mở đầu, treo trái tim nhất thời hạ xuống, dù sao đem bản thân nhi tử đưa vào xa lạ lãnh chúa trong cung đình, đây không phải là bất kỳ người có thể làm được. Ta nguyện ý dâng lên bản thân thứ tử. Ta không có nhi tử, chỉ có một cái đường đệ, ta nguyện ý khiến hắn trở thành nam tước người hầu. Ta cũng nguyện ý. Có người dưới sự dẫn dắt, các quý tộc bất đắc dĩ rối rít đồng ý phái người hầu chế độ, bọn họ đem bản thân nhi tử hoặc là trực hệ huyết thân hải tử đưa cho Bờ Rủ Sở. Ừ. Bờ Rủ Sở hài lòng gật đầu một cái, nhìn đến bị dẫn vào đại sảnh trong các quý tộc con em, hắn đột nhiên cảm giác được cái này phương pháp tựa hồ có càng hay địa phương, không khỏi sờ cằm một cái, nhìn đến những thứ này con em quý tộc thời điểm cặp mắt dường như sáng lên như vậy. Chậc chậc, nam tước đại nhân lại ở nín hỏng chú ý. Tái nhợt người ẻ đùa nhìn đến Bờ Rủ Sở sờ lên cằm, giống như là nhìn đến một đống thịt mỡ như vậy ánh mắt, không nhịn được cười đối với bên người cái khác người nói. Hả, tại sao? Chém Tuấn đi nhì sờ một cái sau, không hiểu hỏi. Sờ lên cằm, cặp mắt giống hồ ly như vậy, cơ hồ chính là Bờ Rủ Sở bảng hiệu động tác. Ẹ đùa cười mỉm nói ra. Chương 149, thần ân kỵ sĩ điều động Bờ Rủ Sở mệnh lệnh các quý tộc dâng ra bản thân con em. Mặc dù đối với bản thân con em gia tộc niệm niệm không nỡ, nhưng là các quý tộc rõ ràng minh bạch không dựa theo Bờ Rủ Sở đi làm, nên đón bọn họ không phải bằng lánh lơi đao chính là điều kiện ác liệt địa lao. Mụ mụ. Một tên trên mặt bẩn thỉu tiểu nam hải, hắn ngẩng đầu lên cảm giác nước mắt rơi xuống ở trên gương mặt, hiếu kỳ nhìn đến gào khóc mẫu thân. Ta đáng thương hải tử. Gào khóc mẫu thân là một vị quý tộc thế tử, nàng đã theo trưởng phu chỗ đó biết được tin tức, ở gặp rẻ phở dị giam giữ sau đó, hiện tại lại phải đem con nàng lưu lại nơi này bằng lánh trong lâu đài, nghĩ đến đây cái vị này quý phụ nhân liền đau lòng không thôi. Theo mặt khác suy nghĩ một chút, có thể ở tại nam tước trong cung đình cũng không phải chuyện gì xấu. Vị này quý phụ nhân trợ phu, lúc này đứng ở thê tử cùng hài tử bên người, hắn hơi có chút lúng túng bụng về an ủi thê tử nói. Nhưng là hắn mới 7 tuổi. Quý phụ nhân có chút tức giận, nhưng là nàng không cách nào chống lại bản thân trợ phu, theo pháp luật cùng tông giáo đi lên nói thê tử chỉ là trượng phu phụ thuộc, cũng không có độc lập địa vị cùng nhân cách. Nam tước mệnh lệnh là không thể chống lại, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Quý tộc cau mày một cái, hắn khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ một chút, vài tên gở dịn tần binh lính theo bệ cửa sổ đi qua. Cái khác các quý tộc cũng ở thuyết phục bản thân hải tử hoặc là con em lưu lại. Yên tâm tốt mụ mụ, ta là một vị con em quý tộc, ta sẽ rất kiên cường. Tiểu Nam Hải con mắt màu xanh lục nhìn đến gào khóc mẫu thân, cùng với sắc mặt âm u phụ thân, niên kỷ của hắn mặc dù còn nhỏ, nhưng là lại rất hiểu chuyện nói ra. Làm tốt lắm Joseph, ngươi sẽ trở thành một cái không tưởng nam tử hán, ta mong đợi một ngày kia đến nơi. Quý tộc nhìn đến hiểu chuyện nhi tử, nội tâm cũng là mềm nhũn, hắn tiến lên túi người xuống vỗ nhi tử nhỏ bé bà bay, đối với hắn khích lệ nói ra. Ừ. Tiểu Joseph nghiêm túc một chút gật đầu, hắn có cái này một đầu tóc màu nâu. Con mắt màu xanh lục giống như ao hột như vậy trong suốt, thật là cái thông minh hải tử. Quý tộc thở dài, hắn bật người dậy hầu như không dám xem nhi tử cái kia thừa kế mẫu thân con mắt màu xanh lục. Tiểu Joseph mẫu thân mặc dù gào khóc không nỡ, nhưng là nàng cũng biết bọn họ căn bản không thể nào chống lại Bờ Rủ Sở mệnh lệnh, vì vậy trong lòng chỉ có thể khẩn cầu chủ thần phù hộ bản thân đáng thương hải tử. Quý tộc đi tới kéo nhi tử tay, đem hắn cưỡng ép theo trong ngực vợ đẩy ra ngoài. Quý tộc thê tử trơ mắt nhìn đến nhi tử rời khỏi bản thân trong ngực, nàng nắm chặt bản thân khăn trùm đầu, thống khổ kêu đến tiểu Joseph danh tự. Mụ mụ. Tiểu Dô Sở mặc dù rõ ràng bản thân chức trách, nhưng là đối mặt rời khỏi mẫu thân, hắn vẫn là không nhịn được khóc ồ lên. Và a a a. Lãnh chúa đại sảnh bên trong, bọn nhỏ một mảnh tiếng khóc, các quý tộc mang theo bản thân nhi tử hoặc là con em đi tới nơi này, bất quá nguyên bản hắn rất trang nghiêm sự tình, nhưng bởi vì bọn nhỏ tiếng khóc trở nên giống như là một trận náo nhiệt. Thật là ổn chết ta. Ẹ đùa bịt lấy lỗ tai, không nhịn được phàn nàn nói. Đừng than phiền, những thứ này hải tử tương lai nhưng là chúng ta trọng yếu lực lượng. Bờ Rủ Sở đứng ở tầng 2 hành lang trên, hắn cúi đầu nhìn đến đại sảnh trong bọn nhỏ. Cảm thấy tình huống bây giờ bản thân lãnh chúa đại sảnh giống như là một cái bọn trẻ. Nam tước đại nhân, cái này việc xấu cũng đừng giao cho ta, ta vừa nhìn thấy những đứa trẻ này liền không có cách. Edo rất sợ Bờ Rủ Sở đem chiếu cố hải tử nhiệm vụ giao cho bản thân, liền đội vàng nói với Bờ Rủ Sở. Yên tâm tốt, những thứ này hải tử trước mắt dĩ nhiên phải giao cho nữ nhân chiếu cố. Bờ Rủ Sở cười cười, nam nhân đối với chiếu cố tiểu hải tử lúc nào cũng không có kiên nhẫn, hắn đã quyết định đem cái này nhiệm vụ giao cho án nghỉ cùng mạ vịt các nữ người hầu, dù sao những thứ này hải tử mới vừa rời đi bản thân mẫu thân, yêu cầu nữ tính tới trấn an. Cảm tạ chủ thần. Edo buông lỏng một hơi, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, nhìn đến đại sảnh trong những thứ này gãi nhau bọn nhỏ, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Bất quá, ngươi phải gánh vác đảm nhiệm kiếm thuật lão sư, giáo sư bọn họ kiếm thuật. Mặc dù sở cũng không có buông tha Edo, hắn nói với Edo. Cái gì? Edo giật mình há mồm một cái, vợ rủ sở không chút hoang mang rời khỏi. Ngay tại vợ rủ sở bắt tay dự trữ dự bị nhân tài đồng thời, bệ mẹ sĩ công tức đối mặt khốn cảnh cùng thế cục sắp phát sinh thay đổi, bởi vì đồng ý ở bệ mẹ sĩ công quốc bên trong thực hiện 11 thuế, giáo hội cuối cùng đồng ý phái ra giúp đỡ, mà đây chính là bệ mẹ sĩ công tức trông đợi đã lâu. Công tước cuối cùng khuất phục. Hắc chấp sự theo cha sứ sứ giả chỗ đó nhận được tin tức, hắn lúc này đang ở khoảng cách công tước lâu đài một tòa trong tu đạo viện. Vâng, công tước đã quyết tâm hiến thân tại chủ sự nghiệp. Sứ giả cung kính nói với hắc chấp sự. Rất tốt, mệnh lệnh thần ân các kỵ sĩ điều động đi. Hắc chấp sự lắc lắc trong tay rượu bồ đào, nơi này trong tu đạo viện trong hầm trú ẩn rượu phẩm chất rất tốt, thưởng thụ đầy đủ ánh mặt trời quả nho, bị cần cù các tu sĩ chế tạo thành thượng đẳng rượu bồ đào. Như vậy, điều động bao nhiêu tên thần ân kỵ sĩ đâu? Sứ giả hiếu kỳ hỏi, bởi vì vây khốn công tước quân khởi nghĩa có hơn ngàn tất cả. 50 tên liền đầy đủ. Hắc chấp sự giơ ly rượu lên dừng lại, hắn nói với sứ giả. 50 tên sao? Nhưng là những quân khởi nghĩa kia có hơn 3000 người. Sứ giả lo lắng nói ra, làm hắn leo lên rắn chắc thành tường thời điểm, nhìn thấy quân khởi nghĩa bao vây lâu đài lều vải như liên miên màu trắng bầy cừu, mà những thứ kia bạo dân phấn đấu quên mình tấn công thời điểm, tựa như cùng sóng lớn như vậy đập vào hướng thành tường. Ngươi hoàn toàn không hiểu thần ân đạo lý. Hắc chấp sự khinh thường cười cười, đối với cái này chút ít chưa bao giờ từng thấy thần ân kỵ sĩ chiến đấu người, ngươi còn có thể nói với hắn chút gì? Cái này, sứ giả vẫn rất lo lắng. Hắn do dự nhìn đến vị này tôn quý thánh khiết chấp sự. 50 cái, đủ. Hắc chấp sự đem trong ly đỏ thấm rượu bồ đào uống một hơi cạn sạch, màu đỏ rượu thuận theo khỏe miệng chảy xuôi xuống, dường như uống máu như vậy. Chấp sự mệnh lệnh rất nhanh bị truyền đạt cho phân tán ở công quốc các nơi giáo đường, tu viện cùng giáo hội trên lãnh địa thần ân kỵ sĩ. Những thứ này thần ân kỵ sĩ sau khi nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời lấy tới bản thân khôi giáp lau chùi rút kiếm ra vỏ bảo kiếm, theo trong chuồng ngựa dắt ra tuấn mã. Thần thánh giáo hội tại triệu hoán ta. Thần ân kỵ sĩ đạp trên bản thân chiến mã, bọn họ người xuyên hoàn hảo khôi giáp. Nhìn có vẻ giống như là bình thường kỵ sĩ không có khác gì, nhưng là bọn họ cờ sĩ cùng áo choàng, cái kia giáo hội đồ án biểu thị bọn họ so với bình thường kỵ sĩ càng cao giai vị. 50 tên thần ân kỵ sĩ rất nhanh tập hợp ở hắc chấp sự vị trí tu viện, mỗi một người bọn hắn đều lộ ra yên lặng mà tự tin, mặc dù không có như vậy kỵ sĩ cái kia thật cao hất cằm lên, ngạo mạn biểu tình, nhưng là lại giống như là yên lặng biển khơi như vậy thâm thúy. Các ngươi, thần thánh giáo hội người ủng hộ cùng người bảo vệ, chủ ở nhân gian các chiến sĩ, bây giờ nghe theo chủ hòa giáo hội triệu hoán, đi đả kích uy hiếp giáo hội cùng chủ vinh dự lẫn nhân, nghiền nát bọn họ thể xác, đem bọn họ tà ác linh hồn đuổi vào địa ngục, nguyện chủ năng rất khoan dung bọn họ tội ác. Hắc chấp sự người xuyên màu trắng thánh bảo, hắn đi ra tu viện cửa lớn, hướng về phía tụ tập thần ân các kỵ sĩ lớn tiếng nói. Chương 150, công tước rất thất vọng thần ân các kỵ sĩ dơ cao giáo hội cờ sĩ, bọn họ phóng ngựa hành tàu ở bùn lầy đường mòn trên, trực tiếp hướng bệ mẹ sĩ công tước lâu đài phương hướng tiến tới, mà lúc này bạch kỵ sĩ cũng không biết cái này tin tức. Đại nhân, có hay không muốn thông báo bạch kỵ sĩ bọn họ? Hắc chấp sự đứng ở tu viện trước cửa, nhìn đến rất nhanh rời đi thần ân các kỵ sĩ bóng lưng, hắn một tên thủ hạ theo xó xỉnh em vũ trong hiện thân, nói với hắn. Không cần, hắn chỉ là thần phó người, chủ thần tự có bố trí. Hắc chấp sự cũng không lo lắng bạch kỵ sĩ an nguy, với hắn mà nói bạch kỵ sĩ cũng không nhiều là một tên thấp kém người hầu mà thôi, không có cao quý chủ nhân sẽ đi để ý người hầu sinh tử. Vệ mẹ sĩ công tức nhíu chặt mày, ngày này nông nô quân khởi nghĩa môn đã công kích liên tục 3 lần, mặc dù hắn phòng thủ thành bộ đội đẩy lùi những thứ này nông nô, nhưng là mệt mỏi nhưng là không thể tránh khỏi. Hơn nữa loại này bị người vây khốn cảm giác thật rất không xong. Cha xứ, thần thánh giáo hội còn không có cảm nhận được ta thành kính sao? Bệ mẹ sĩ công tước đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, hắn nghiêng đầu qua đối với phía sau sám hối cha xứ nói ra. Công tước đại nhân, mời bình tĩnh chờ nóng, ngài thành kính thần thánh giáo hội đã nghe được, hiện tại ngươi chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền tốt, chủ thần tự có bố trí. Sám hối cha xứ yên lặng nói với công tước. Ô. Bệ mẹ sĩ công tước bất đắc dĩ liếc mắt nhìn sám hối cha xứ, hắn đã đồng ý giáo hội 11 thuế, coi như hiện tại đổi ý cũng chẳng ăn thua gì. Vinh dự thuộc về chủ thần. Bệ mẹ sĩ công tức dùng tay tại trước người đồng dạng cái thần thánh phù hiệu, sám hối cha xứ cũng đưa tay phải ra biểu thị đại biểu chủ thần tiếp thu được cái này thành kính tín hiệu. Đoằng. Đột nhiên, cửa phòng khách bị chợt đẩy ra, một tên đỉnh thần xông vào, hắn bộ dáng phi thường hốt hoảng, nhưng là trên mặt lại mang theo mừng rỡ như điên biểu tình. Xảy ra chuyện gì? Bệ mẹ sĩ công tức nhíu mày, ngữ khí có chút không vui hỏi. Công tước đại nhân, xin nhanh lên một chút đi tới thành tường, viện quân cuối cùng tới. Tên kia đỉnh thần liền đội vàng quỳ một chân xuống, hắn nhìn đến công tước cùng sám hối cha xứ, nhưng là tay trái lại chỉ hướng bản thân phía sau. Hơn nữa lớn tiếng hướng công tước bẩm báo. Cái gì, viện quân tới sao? Vệ mẹ sĩ công tước vừa nghe nhất thời kinh ngạc bật thốt lên, hắn trực thuộc quân đội đều bị đánh sụp, các phong thần quân đội cũng không có thể động viên, như vậy đỉnh thần trong miệng ngươi viện quân không thể nghi ngờ là giáo hội phái. Ở đỉnh thần dưới sự dẫn dắt, vệ mẹ sĩ công tước cùng sám hối cha xứ liền đội vàng leo lên thành tường, lúc này một đám dân thường đang quét chiến trường, đem địch nhân thi thể theo trên tường thành ném xuống, phe mình thi thể dùng xe ba gác kéo đến nghĩa trang chôn ở, vì vậy trong không khí mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Xem nơi nào? Đỉnh thần tay vịn băng lãnh gọ tường. Hắn chỉ hướng tây nam một góc, nơi đó là một cái quanh co khúc chiết đường mòn, cái kia đường mòn thường ngày là thương nhân cùng người lữ hành hành tàu địa phương, vốn là một mảnh hoang nguyên, bởi vì đi nhiều người biến thành đường. A. Vệ mẹ sĩ công tức thuận theo đỉnh thần ngón tay nhìn lại, chỉ thấy ở trên hoang nguyên có một ít chi màu đen nguyên điểm đang di động, bất quá dẫn đầu cờ sĩ loáng thoáng có thể nhìn thấy, màu trắng màu vàng kim đồ án, vậy hẳn là giáo hội ký hiệu. Là thần thánh giáo hội kỵ sĩ. Sám hối cha xứ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn thân thể thẳng tắp đối với bệ mẹ sĩ công tức nói ra. Giáo hội kỵ sĩ, mới mấy người như vậy. Bệ mẹ sĩ công tức lại bị khiếp sợ, hắn nhìn thấy hoang nguyên trên di động kỵ sĩ, trong lòng thất vọng không thôi, giáo hội dĩ nhiên mới phái ra mười mấy tên kỵ sĩ, mà ở lâu đài bên ngoài nhưng là có mấy ngàn quân khởi nghĩa. Có lẽ đại bộ đội ở phía sau đi. Đinh Thần há mồm một cái, an ủi bệ mẹ sĩ công tức nói. A, thật sao? Bệ mẹ sĩ công tức hồ nghi dùng ngón tay gãi gãi gò má, hắn lông mày không khỏi lại nhíu lại. Bất quá cũng cái này mười mấy tên kỵ sĩ bắt đầu cũng không có đưa tới quân khởi nghĩa môn chú ý, kỳ thực coi như là nhìn thấy, bọn họ cũng cho rằng cái này chút người hoàn toàn không phải bản thân đối thủ, quân khởi nghĩa môn lực chú ý hay là ở lâu đài trên. Nhưng là, liên tục công thành thất bại, coi như là đối thoại kỵ sĩ cùng nhiệt sùng bái, cũng khó tránh khỏi sẽ có người sinh lòng bất mãn. Tiếp tục như vậy lúc nào là cái đầu. Quân khởi nghĩa doanh trại trong, một tên trên đầu quân đến bạch vài cây ngay đại hán, sinh khi đứng lên lớn tiếng kêu la. Không sai, bạch kỵ sĩ đại nhân không phải hợp pháp quốc vương sao? Tại sao, công tước còn không đầu hàng? Cái khác quý tộc vì sao còn chưa tới ra sức? Chẳng lẽ không có viện binh sao? Doanh trại trong rất nhiều các binh lính bị thương, đầy bụng oán trách nghị luận, coi như là có bạch kỵ sĩ xếp vào sĩ quan cũng không cách nào tùy tiện chế trụ. Ô, ngươi làm cái gì? Đang lúc tên kia bị thương đại hán đoán khí chưa tiêu thời điểm, lại đột nhiên bị một lon băng lánh nước rơi ở trên mặt, cái này đột nhiên xuất hiện nước lạnh khiến đại hán cả người ướt đẫm, hắn lau một cái trên mặt nước, nổi giận đùng đùng hướng về phía trước mặt thiếu nữ hét: "Cho ngươi tỉnh táo một chút." Chân trần, ăn mặc béo mập nông nô váy thiếu nữ, đối với thương đại hán lánh luôn nói ra: "Ta rất tỉnh táo, ngược lại là ngươi chẳng lẽ không có phụ thân hoặc là huynh đệ dạy dỗ sao?" Đại hán căm tức nhìn nàng nói ra: "Ta phụ thân cùng ngươi giống nhau là bạch kỵ sĩ điện hạ chiến sĩ, hắn cũng không có ngươi như vậy chít chít nhỏ mó." Thiếu nữ hất cằm lên, không sợ hai chút nào mạnh hơn bản thân tráng cao lớn đại hán, trên mặt nàng toa khắp bụi đất. "Hừ, khó khăn như vậy nói ngươi phụ thân chưa nói với ngươi, theo doanh nữ nhân tuyệt đối không thể chọc giận nam nhân sao?" Đại hán trong mắt tiết lộ ra hung tàn, hắn cũng không phải là đơn thuần nông nô, vốn chỉ là một tên du côn, hắn nghe nói nơi này bạo động, nghĩ thầm có thể vét lên một bút, ai ngờ đến lại bị chỉ huy tấn công lâu đài, may mà bản thân cơ trí trên đầu bị mũi tên trả phá sau, liền ngay cả bận ngã xuống giả chết, đang rút lui thời điểm trở lại doanh trại. "Theo doanh nữ nhân, ta không phải loại kia nữ nhân." Thiếu nữ vừa nghe khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, nàng biết rõ cái gọi là theo doanh nữ nhân là cái gì, mỗi khi chiến tranh bắt đầu thời điểm thì sẽ có kỵ nữ gia nhập quân đội, những thứ này nữ nhân bị mọi người xưng là theo doanh nữ nhân, kỳ thực bắt đầu thời điểm cũng có kỵ nữ ý đồ gia nhập vào, nhưng là lại bị bạch kỵ sĩ ngăn cản, vì vậy phần lớn đi theo sau chỉ có các nông nô người nhà. Đây chính là chi này quân đội nhảm chán nhất địa phương. Đại hán cười gần một cái, hắn nhìn trái phải một chút, lúc này chỗ này doanh trại trong không phải thương binh chính là già yếu, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn, vì vậy hắn không có ý tốt quan sát một cái thiếu nữ, tiến lên một cái nắm được thiếu nữ cằm, dùng bản thân xấu xí mặt dán lên. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ không nghĩ tới đối phương như thế vô sỉ, nàng dùng rằng nghĩ muốn né tránh, nhưng là lại không có biện pháp nào, đại hán hai tay giống như là cái kìm như vậy có sức mạnh. Hắc hắc, đương nhiên là cho ngươi làm theo doanh nữ nhân nên làm việc. Đại hán đưa ra thối hoắc đầu lưỡi, liếm ở thiếu nữ nơi cổ, không nghĩ tới bẩn thỉu dưới khuôn mặt, thiếu nữ lại có sữa bọt như vậy trắng non da thịt. Chương 151, nộ sát thiếu nữ bị đại hán khống chế ở, nàng liều mạng dùng rằng nghĩ muốn thoát khỏi, tuy nhiên lại không có cách nào thoát ly đối phương ma trưởng, ngay tại thiếu nữ tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một chỉ bàn tay bắt lại đại hán cánh tay. Ô! Đại hán sững sốt, tiếp lấy liền cảm giác bản thân cánh tay bị nắm chặt, to lớn cảm giác đau đớn khiến hắn không nhịn được rên rỉ đi ra. Ngươi đang làm gì? Ngay tại đại hán không nhịn được kêu lên âm thanh thời điểm, hắn nhìn thấy một cái so với bản thân còn cao lớn hơn phía bắc chiến sĩ đứng ở bản thân phía sau, đối phương toàn thân tản ra dã thú mùi vị thú giáp ra, trên đầu cái kia dùng băng nguyên lang chế tạo mũ giáp, băng nguyên lang hai mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm bản thân, đỏ tươi đầu lưỡi cùng răng sắc bén dường như sống lại như vậy, phải đem bản thân xé thành mảnh nhỏ. A! Đại hán bị một cái ném ra, hắn lăn đến ở trên đất, cả người dính đầy bùn đất cùng cho bụi. Thật là một cái thứ bại hoại, không đem khí lực dùng ở chiến trường trên, lại đối với nữ nhân cùng hải tử độc thủ. Phía bắc chiến sĩ khinh thường nhìn đến đại hán, giống như là ở xem một đống cất trâu. Lê tẩm phía bắc lão đứng lên đại hán, nội giận đùng đùng nhìn đến trước mặt phía bắc chiến sĩ, hắn trợn mắt nhìn cặp mắt đục mà nói: "Ha ha." Phía bắc chiến sĩ cặp mắt bốn phía dùng đen kỵ thuốc màu sức, khiến cho hắn cặp mắt càng thâm thúy hơn, nhìn có vẻ cũng phá lệ hung ác. Bất quá phía bắc chiến sĩ không chỉ là bề ngoài hung ác, một lời không hợp liền chém giết chính là bọn họ hàng ngày. Nghe thấy đại hán đục mạ, hắn cười một tiếng sải bước đi tới. Ngươi muốn làm gì? Đại hán chột dạ lui về phía sau hai bước, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện đã có rất nhiều người hiếu kỳ vây lại. Lúc này trong lòng của hắn buông lòng một hơi, bởi vì chỉ cần có người vây xem như vậy, phía bắc chiến sĩ liền không dám đối với bản thân như thế nào. Ngươi làm được ta, coi như nam nhân dĩ nhiên phải bị nhận trách nhiệm. Phía bắc chiến sĩ đến gần hắn, hai người mặt đối mặt khoảng cách chỉ có một cái quả đấm gần như vậy, nhưng là ỷ vào bên người đồng bạn tăng nhiều, đại hán cũng không dự định lần nữa lùi bước. A! Thiếu nữ ở một bên kinh hoàng nhìn đến, các nông nô kỳ thực cũng không tín nhiệm những thứ này phía bắc chiến sĩ, dù sao những thứ này tập tục ngôn ngữ khác hẳn dị tộc người, lúc nào cũng sẽ để cho người miền Nam môn cảm thấy sợ hãi, thêm vào làm mùa đông tới thời điểm, lẻ loi rời rạc người miền Bắc sẽ kết bè kết đội cướp bóc tàn phá. Dừng tay, tất cả dừng tay. Lúc này, một tên bạch kỵ sĩ thủ hạ phát giác hỗn loạn, liền vội vàng chạy tới ý đồ khuyên can. Sĩ quan đến nơi khiến các binh lính đều hồi phục trật tự, bọn họ bắt đầu tản ra chuẩn bị kết thúc nơi này hỗn loạn, đại hán nhìn đến sĩ quan đến nơi, mặc dù phía bắc chiến sĩ vẫn đứng tại chỗ bất động, nhưng dưới cái nhìn của hắn chẳng qua chỉ là không nguyện ý lúc đó nhận thua cố chấp. Phi, hắc hắc. Đại hán cười một cái, hướng trên đất nổ một bãi nước miếng, hắn tin tưởng ở sĩ quan trước mặt, coi như là phía bắc chiến sĩ cũng không dám lỗ mãng. Phía bắc chiến sĩ như tháp sắt đứng ở nơi đó, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình, Tô Vệ Nhãn ảnh cặp mắt nhìn chằm chằm đại hán, không có ai biết rõ người phương bắc này đang suy nghĩ cái gì. Đủ, lập tức trở lại bản thân doanh trại, làn sóng tiếp theo chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tên kia bạch kỵ sĩ thủ hạ lớn tiếng mắng, hắn cũng biết ở liên tục công thành thất bại tình huống dưới, chẳng những các binh lính bắt đầu không ổn định, liền ngay cả các sĩ quan trong lòng cũng phạm lên nói thầm. Bá, phốc suy. Nhưng ngay khi sĩ quan vừa dứt lời thời khắc, phía bắc chiến sĩ đột nhiên từ bên hông rút ra một chi sắc bén hiệu được sừng, hơn nữa nhanh chóng đâm vào đại hán giữa cổ đại động mạch, ai cũng không ngờ rằng phía bắc chiến sĩ sẽ đột nhiên làm có dễ. Khục khục, khục khục. Đại hán cặp mắt tràn đầy không tin, hắn không nghĩ tới phía bắc chiến sĩ sẽ ở sĩ quan tại chỗ tình huống dưới tấn công bản thân, hắn dùng tay nắm chặt đâm vào bản thân trong cổ sừng hiệu. Máu tươi như khoảng như vậy chảy xuôi xuống. Ồ, vốn chuẩn bị tản đi các binh lính, cũng bị trước mắt một màn kinh ngốc, bọn họ giật mình nhìn đến máu tươi nhuộm đỏ bả vai đại hán. Ngươi, ngươi! Nhìn đến đâm trúng đại hán phía bắc chiến sĩ, sĩ quan giận đến sắc mặt tái nhợt. Hoa! Nhưng là phía bắc chiến sĩ dùng sừng hiệu đâm trúng đại hán cổ sau, thuận tay rút ra bên hông chiến phủ, hắn cố ý dùng tay ra giấu phương hướng một chút, ngắm chuẩn đại hán đầu, tiếp lấy dùng chiến phủ hung hăng bổ chúng. Một tiếng như bổ chúng cọc gỗ như vậy tiếng vang, mọi người chỉ nhìn thấy đại hán gần một nửa đoạn đầu, máu tươi mơ hồ thi thể. Lúc này mỗi người đều câm như hến. Ngươi dĩ nhiên giết chết đồng bạn. Sĩ quan căm tức nhìn phía bắc chiến sĩ, lúc này liền không phải hắn cấp độ này sĩ quan có thể xử lý sự tình, dù sao những thứ này phía bắc chiến sĩ là bạch kỵ sĩ lính đánh thuê, chỉ có bạch kỵ sĩ mới có quyền lợi xử trí. Lúc này, bạch kỵ sĩ cùng Cắt Lốt ngồi chung một chỗ, liên tục công thành thất bại khiến Cắt Lốt cũng mười phần nghi ngờ, hắn muốn hỏi một chút bạch kỵ sĩ rốt cuộc có ý gì. Tòa này lâu đài chúng ta thì không cách nào chiếm lĩnh tới. Cắt Lốt nhìn đến lau chùi lợi kiếm bạch kỵ sĩ, nói với hắn, "Ta biết." Bạch kỵ sĩ gật đầu một cái, nói với Cắt Lốt, ngươi biết rõ, vậy tại sao còn muốn mệnh lệnh các binh lính công kích? Cắt Lốt thất kinh hỏi. Ta có ta dự định, Cắt Lốt chúng ta khả năng yêu cầu rời khỏi. Bạch kỵ sĩ đem kiếm cắm kiếm vào vỏ bên trong, hắn xoay người nói với Cắt Lốt. Rời khỏi, đi nơi nào? Cắt Lốt kinh ngạc hỏi. Bạch kỵ sĩ đại nhân. Lúc này, sĩ quan áp đến phía bắc chiến sĩ đi tới bạch kỵ sĩ bên ngoài lều, bọn họ chờ ở bên ngoài hướng bạch kỵ sĩ bẩm báo. Xảy ra chuyện gì? Cắt Lốt đi ra lều vài hỏi. Là như vậy. Sĩ quan đem chuyện đã xảy ra nói cho Cắt Lốt cùng bạch kỵ sĩ, nghe nói tên này phía bắc chiến sĩ dĩ nhiên giết chết binh lính. Dĩ nhiên giết chết đồng bạn. Cắt Lốt đối với mấy cái này phía bắc chiến sĩ cũng rất nhức đầu, bọn họ là bạch kỵ sĩ thuê mướn mà đến cường hãn chiến sĩ, nhưng là bởi vì tập tục các loại nguyên nhân, cùng cái khác người miền Nam như thế, cho rằng những thứ này phía bắc chiến sĩ dã man mà không có thuần hóa, sâu trong nội tâm mười phần không tín nhiệm, chẳng qua nếu như vào lúc này xử phạt bọn họ mà nói, sợ rằng sẽ tạo thành cái khác lính đánh thuê bất mãn. Hắn nhục nhã ta. Phía bắc chiến sĩ hoàn toàn không có sợ sệt ý tứ, hắn nên đầu đối với bạch kỵ sĩ cùng Cắt Lốt nói ra. Trong quân doanh náo mâu thuẫn rất bình thường, vậy cũng không cần thiết giết người. Cắt Lốt sinh khí nói ra, hắn đối với quân kỷ mười phần bừa ý, cũng nhiều thua thiệt hắn khiến nguyên bản ổ hợp chi chúng giống như quân khởi nghĩa, dần dần giống như cái quân đội rằng rớp. Cắt Lốt, người miền Bắc quả thật có như vậy tập tục, nếu là chịu đến làm nhục không phản kích, sẽ bị cái khác người nhạo báng. Bạch kỵ sĩ lại nói với Cắt Lốt. Nhưng là đại nhân. Cắt Lốt nhíu mày, hắn đối với bạch kỵ sĩ dung túng có chút bất mãn. Đại nhân, tôn quý các đại nhân. Nhưng ngay khi lúc này, từ bên ngoài chạy vào một cái thiếu nữ, nàng liều mạng hô. Bạch kỵ sĩ các hộ vệ đem tên thiếu nữ này cản lại, thiếu nữ lo lắng không thể rời đi. Chương 152, báo táp đánh tới khiến nàng tới đây. Bạch kỵ sĩ nhìn đến liều mạng muốn lên trước thiếu nữ, đối với bản thân các hộ vệ ra lệnh. Các hộ vệ nghe thấy bạch kỵ sĩ mệnh lệnh, bọn họ đem thiếu nữ mang tới bạch kỵ sĩ cùng Cắt Lốt trước mặt, thiếu nữ liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, bạch kỵ sĩ cùng Cắt Lốt lẫn nhau liếc mắt nhìn. Mặc dù tên kia binh lính hành vi không chính xác, nhưng là phía bắc chiến sĩ vi phạm quân lệnh giết chết hắn, ta cho là cần phải có nghiêm trị. Cắt Lốt nói với bạch kỵ sĩ. Cắt Lốt đã cảm nhận được sĩ khí lưu động, nếu như cái này một lần lính đánh thuê giết chết nông nô binh sự tình lên men, chỉ sợ sẽ làm cho thật vất vả tụ tập đi theo quân đội sụp đổ, vì vậy tận lực ý đồ thuyết phục bạch kỵ sĩ giết chết tên này phía bắc chiến sĩ. Ngươi có lời gì nói? Bạch kỵ sĩ cũng không có lập tức làm ra quyết định, hắn đối ngang đầu đứng ở trước mặt mình phía bắc chiến sĩ hỏi. Ta giết chết cái đó su trùng, xử trí ta như thế nào đều tiếp thu, chẳng qua là ta có một điều thỉnh cầu. Phía bắc chiến sĩ không có chút nào lộ vẻ xúc động, dường như thương lượng muốn giết chết cũng không phải hắn, mà là một cái không chút liên hệ nào người. Ngươi nói. Bạch kỵ sĩ gật đầu một cái, mặt nạ cùng mũ giáp căn bản không nhìn thấy hắn bất kỳ biểu lộ gì. Chúng ta người miền Bắc thờ phụng dũng mãnh can đảm chiến thần, bị người đơn giản xử tử sẽ để cho ta linh hồn không cách nào tiến vào thánh điện. Phía bắc chiến sĩ sắc mặt biến thành cái nhúc nhích cho, ở sinh tử trước mặt không chỗ nào sợ hãi hắn, lo lắng lại là không thể chết anh dũng. Minh bạch. Bạch kỵ sĩ hiểu qua phía bắc bộ tộc tông giáo tín ngưỡng, biết rõ những thứ này người tình nguyện chết ở trên chiến trường cũng không nguyện ý bệnh chết dường nhỏ. Đại nhân, quân lệnh chính là quân lệnh, không thể tùy tiện thay đổi. Cắt Lốt vẫn như cũng phản đối, hắn cho rằng chỉ có công khai tử hình mới có thể khôi phục quân đội sĩ khí cùng trật tự. Đang lúc bạch kỵ sĩ do dự bất định thời điểm, đột nhiên một tiếng sắc bén tiếng kèn lệnh vang lên, đánh vỡ doanh trại yên lặng. Cắt Lốt nghi ngờ dướn cổ lên nhìn chung quanh. Đại nhân, không tốt, có một chi quân đội đang hướng chúng ta lái tới đây. Một tên truyền lệnh kỵ binh chạy vào, hắn từ trên ngựa nhảy xuống sau, đối với bạch kỵ sĩ cùng cắt lốt đám người nói, là bệ mẹ si công tước việt binh. Bạch kỵ sĩ tìm tới một nơi khá cao địa phương, hắn đứng ở nơi đó quả nhiên nhìn thấy theo hoang nguyên trên có một chi tiểu hình kỵ binh đang đến gần, hắn đối với bên người cắt lốt nói ra, nhân số không nhiều. Cắt lốt nhìn thấy đó chỉ là một chi tiểu hình kỵ binh bộ đội, có lòng tin nói với bạch kỵ sĩ, ngươi không nhìn thấy cái đó ký hiệu sao? Bạch kỵ sĩ lại chỉ kỵ binh cơ sĩ, cắt lốt định nhãn nhìn kỹ một chút nhất thời khiếp sợ, cái kia trang nghiêm đồ án rõ ràng thuộc về thần thánh giáo hội. Chuẩn bị rời đi đi. Bạch kỵ sĩ nói với cắt lốt. Có thể, nhưng là, bọn họ chỉ có mấy chục kỵ binh mà thôi. Cắt lốt có chút không cam lòng nói ra. Đây chính là thần ân kỵ sĩ. Bạch kỵ sĩ đi tới cắt lốt bên người, đối với hắn nhỏ giọng nói ra. Thần ân kỵ sĩ sao? Đáng chết, ta sẽ phái ra 300 người ngăn cản bọn họ. Làm bạch kỵ sĩ nói cho cắt lốt, những người kia là thần ân kỵ sĩ thời điểm, cắt lốt đã tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn buông tha như thế nào tiêu diệt đối phương dự định, chỉ có thể suy nghĩ làm sao chỉ hoãn ở đây chút ít đáng sợ chủ chiến sĩ, đồng thời mau sớm chạy trốn. Không được, 300 người quá ít, phân ra một nửa người ngăn cản, chúng ta hướng đông vừa đi. Bạch kỵ sĩ quyết định thật nhanh nói với cắt lốt. Minh bạch. Cắt lốt biết do đế quốc mặc dù thời kỳ toàn thịnh vượt hoặc eo biển cùng phía nam xanh lam bờ biển, tây đến cặp xì dây núi, đông đến bao táp thảo nguyên, nhưng là cùng với đế quốc vương thất phân tranh không ngừng, chư hầu từng cái quật khởi, khiến cho chân chính có thể thống trị khu vực rất là giảm bớt, sức ảnh hưởng cũng lui về trung tâm lãnh địa cùng lục rêu đất ngập nước, hướng phía đông tiến tới có lẽ là một cái tốt đường ra, chỉ là bạch kỵ sĩ cứ như vậy tùy tiện đem một nửa tùy tùng người khác vứt bỏ. Cắt lốt cho dù minh bạch cái này là ổn thỏa nhất biện pháp, nhưng cũng trong nội tâm sinh ra nghi ngờ. Bạch kỵ sĩ cho cắt lốt truyền đạt tàn khốc mệnh lệnh sau đó, hắn đi tới phía bắc chiến sĩ bên người, đang quan sát đối phương hai mắt sau đó, hướng tên này dũng mãnh chiến sĩ nói ra. Hiện tại ngươi có thể tìm kiếm bản thân tử vong thánh điện. Bạch kỵ sĩ đối với phía bắc chiến sĩ nói ra. Thần ân các kỵ sĩ không chút hoang mang chậm rãi hướng rừng rậm doanh trại đến gần, bọn họ biết rõ đối phương nhân số đông đảo là sẽ không dễ dàng rời khỏi, mà phe mình nhân số mặc dù rất ít, nhưng là không có ai biết rõ bọn họ cái kia kinh người lực phá hoại. Đại nhân, ngay tại phía bắc chiến sĩ lần nữa mặc từ bản thân khôi giáp, tay nhấc tấm thuẫn tròn cùng chiến phủ thời điểm, thiếu nữ từ trong đám người chen vào tìm tới hắn. Ta không phải vì ngươi làm. Phía bắc chiến sĩ liếc mắt nhìn thiếu nữ, hắn dùng thô bạo thanh âm nói ra. Ta chỉ là muốn đem cái này cho ngươi. Thiếu nữ không nghĩ tới phía bắc chiến sĩ sẽ như thế nói, nhưng là nàng suy nghĩ một chút lấy dũng khí, theo trên bản thân cổ cởi xuống một cái dây chuyền, cái kia là một quả dùng đầu gỗ chế tạo đơn sơ thần tay tông giáo tượng đáp. Ta thờ phụng là phía bắc chiến thần, một vị chân chính chiến sĩ. Phía bắc chiến sĩ đem tấm thuẫn tròn kháng ở trên lưng, hắn nhanh chân đi qua thiếu nữ, hoàn toàn không có để ý nàng ý tứ, nghĩ thầm như vậy nàng hẳn sẽ cảm thấy rời khỏi đi. Ta biết, nhưng là chủ thần là tất cả người tạo hóa, hắn sẽ che chở ngươi như vậy người tốt. Thiếu nữ cố chấp tiến lên, đem đầu gỗ dây chuyền nâng ở phía bắc trước mặt chiến sĩ, nói với hắn. Ta không yêu cầu. Phía bắc chiến sĩ không nhịn được vung tay lên, kết quả đánh ngã thiếu nữ hai tay, đầu gỗ dây chuyền rơi xuống ở bùn lầy trên mặt đất, một nhóm người đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm, đem dây chuyền dẫm ở nước bùn bên trong. Không. Thiếu nữ lo lắng quỳ xuống, ở đám người cùng nước bùn bên trong điên cuồng tìm kiếm, nàng hai tay không để ý cùng một chỗ đẩy ra bùn, cuối cùng ở một đoàn nước bùn trong tìm tới cái đó dây chuyền. Ô ô ô. Nhìn đến dính đầy nước bùn dây chuyền, thiếu nữ ủy khuất rơi nước mắt, nàng nâng dây chuyền dùng tay đem bùn đẩy ra, tiếp theo tại trên người hung hăng cọ sát, hy vọng có thể đem dây chuyền trên bùn đất lau sạch sẽ. Cho ta. Lúc này, một đôi tráng kiện chân đứng ở trước mặt thiếu nữ, phía bắc chiến sĩ đi mà trở lại, hắn túi người xuống mặt không biểu tình đối với thiếu nữ nói ra. Thiếu nữ mừng rỡ lau sạch sẽ trên mặt nước mắt, liền vội vàng đem dây chuyền đưa cho phía bắc chiến sĩ, đối phương không ở cự tuyệt nàng lòng tốt, bất quá phía bắc chiến sĩ nhìn trái phải một chút bốn phía, hắn cau mày một cái. Ngươi lập tức đi theo Bạch đại nhân cùng rời đi, ghi nhớ nhất định muốn theo sát bọn họ, như vậy mới có thể sống sót. Phía bắc chiến sĩ đối với thiếu nữ thấp giọng cảnh cáo nói ra. Tại sao? Thiếu nữ giật mình nhìn đến phía bắc chiến sĩ, nàng không biết vì sao phải rời khỏi, bọn họ không phải đang ở tấn công lâu đài sao? Bạch kỵ sĩ cam kết bọn họ, làm lâu đài đánh chiếm xuống thời điểm, liền biết đem thổ địa chia đều cho mỗi một người, tất cả mọi người đều sẽ có ngày tốt, hơn nữa không cần lại nộp thuế. Đừng hỏi nhiều như vậy, dựa theo ta nói đi làm, bao tắp liền muốn tới, mỗi một người đều nhìn tốt bản thân đi. Phía bắc chiến sĩ nhìn đến cố chấp thiếu nữ, nói với nàng. Vậy còn ngươi? Thiếu nữ nhìn đến phía bắc chiến sĩ, lo lắng đối với hắn hỏi, thiếu nữ cũng không ngu xuẩn, ngược lại nàng rất cực kỳ thông minh. Lập tức minh bạch phía bắc chiến sĩ lời nói. Chương 153, chư thần thịnh yến phía bắc chiến sĩ liếc mắt nhìn thiếu nữ, nàng khiến bản thân nhớ tới bởi vì khó sinh mà chết đi thế tử, cũng là như vậy cố chấp lại đơn thuần thiện lương. Ta sẽ nghe theo chiến thần ý chí, hy vọng hắn có thể mở ra cho ta thánh điện cửa lớn, khiến ta cùng với cổ đại các anh hùng ngồi ở trong thần điện nâng ly. Phía bắc chiến sĩ đối với thiếu nữ kiêu ngạo nói ra. Có lẽ hắn cũng không như thế vội vã triệu hoán ngươi. Thiếu nữ lo âu đối với phía bắc chiến sĩ nói ra. Ha ha ha, ngươi làm sao có thể biết rõ chiến thần ý chí, bất quá yên tâm đi. Ở trong thánh điện làm cổ đại anh hùng các tổ tiên khiến ta nói tới bản thân từng trải thời điểm, ta sẽ nhắc tới ngươi. Phía bắc chiến sĩ đem chiến phủ vác lên vai, hắn hướng chiến trường phương hướng đi tới. Chớ đã, ít nhất khiến ta biết ngươi danh tự chứ. Thiếu nữ hướng về phía bắc chiến sĩ bóng lưng hô, nhưng là rất nhanh lộn xộn đám người liền đem bọn họ tách ra. Thần Ân các kỵ sĩ cũng không có vội vã trùng kích doanh trại, bọn họ ở doanh trại chú đóng ven rừng rậm dừng lại, giống như là cũng không sốt ruột tiến lên cắn xé dã thú, mà cái kia kéo dài ở trong rừng rậm mấy ngàn binh lính, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là một đám mềm yếu con mồi mà thôi. Xếp hàng, xếp hàng. Thần Ân kỵ sĩ trong sẽ tự phát chọn lựa một tên kỵ sĩ trưởng, cái này chức vị là thời chiến tạm thời bổ nhiệm, vị này cực kỳ có kinh nghiệm chiến đấu kỵ sĩ đem phụ trách chỉ huy chiến đấu, hắn lớn tiếng hướng đồng bạn các kỵ sĩ ra lệnh. Hình cây đinh trận. Coi như kỵ sĩ trưởng sẽ tự bổ nhiệm một vị sĩ quan phụ tá, vị phó quan này phụ trách truyền đạt mệnh lệnh, hắn cưỡi ngựa ở trong đội ngũ chạy nhanh, hướng tất cả các kỵ sĩ truyền đạt kỵ sĩ trưởng mệnh lệnh. Ầm. Các kỵ sĩ thúc dục dưới háng chiến mã, làm vó ngựa dẫm ở trên mặt đất thời điểm, phát ra tiếng động, cường tráng nhất kỵ sĩ ở vào hình cây đinh trước chợt bừng. Đối phương chuẩn bị xong sao? Kỵ sĩ trưởng đỡ đỡ bản thân mũ giáp, hắn sờ một cái bản thân trên môi dâu bạc, coi như một tên kỵ sĩ hắn không nguyện ý ở đối phương không có chút nào phòng bị dưới, không có chút nào phong độ thân sĩ tấn công. Bọn họ hẳn là nhìn thấy. Sĩ quan phụ tá cười cười, hắn nhìn đến đối diện theo trong rừng rậm hốt hoảng tuân ra rất nhiều nông nô binh lính, đối với kỵ sĩ trưởng nói ra, cái này liền đúng. Kỵ sĩ trưởng bệnh bệnh trong dâu, hắn hạ xuống bản thân tay, đem kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra, thần ân kỵ sĩ kiếm là phi thường đặc biệt bảo kiếm. Cầu nguyện sao? Sĩ quan phụ tá nhìn một chút kỵ sĩ trưởng, hắn dưới hàng chiến mã phun ra mũi vàng. Bên trái vo trước bất an đạp đất mặt. Dĩ nhiên, chủ xin thứ lỗi chúng ta tội lỗi. Kỵ sĩ trưởng ngẩng đầu lên, thành kính liếc mắt nhìn không trùng, lúc này, trên bầu trời mây cắt ra một vệt ánh sáng, cái kia một cột sáng giống như là thần tích như vậy. Xem, chủ đang ở xem chúng ta. Thần ân các kỵ sĩ đối với loại này thần tích phá lệ mất cảm, bọn họ cho rằng bản thân đã chịu đến chủ thần coi trọng, bọn họ giơ lên trong tay vũ khí cùng nhiệt hoan hô lên. Các tiểu tử, chủ đứng ở phía chúng ta, hiện tại chúng ta cầu nguyện đi. Kỵ sĩ trưởng hài lòng mỉm cười, hắn từ trên ngựa nhảy xuống, cầm trong tay kiếm cắm ở trước mặt, sau đó quỳ một chân xuống thành kính cầu nguyện, các kỵ sĩ cũng rối rít xuống ngựa cầu nguyện. Bọn họ đang làm gì? Theo trong rừng rậm đi ra, hơn 1000 nông nô binh cùng lác đác phía bắc lính đánh thuê, bọn họ nhìn đến các kỵ sĩ xuống ngựa, tên kia cứu thiếu nữ phía bắc chiến sĩ hiếu kỳ hỏi, đang cầu khẩn, chẳng lẽ những người này là? Đúng. Đứng ở phía bắc chiến sĩ bên người nông nô giật mình không thôi, hắn bẩn thỉu trên gương mặt tràn đầy khiếp sợ, một ít lúc trước nghe qua lời đồn đãi tựa hồ ở trong đầu hồi phục lại. Làm sao? Phía bắc chiến sĩ gánh đến chiến phủ, hiếu kỳ hỏi. Bọn họ là thần ân kỵ sĩ, chủ thần ở trên, chúng ta treo chọc giáo hội. Một bên khác nông nô sắc mặt tái nhợt, hắn dùng run rẩy lớn tiếng vừa nói. Thần ân kỵ sĩ, không đúng. Cái khác các nông nô nghe thấy, giáo hội giáo ly đã sớm sâu sắc vào bọn họ linh hồn, vừa nghe nói là đang cùng thần thánh giáo hội tác chiến, bọn họ nhất thời héo, không có ai nguyện ý gánh vác bởi vì đối kháng giáo hội, linh hồn vĩnh viễn thoát thân không được tội ác. Không, ta sẽ không cùng thần ân kỵ sĩ tác chiến. Có gan nông dân cá thể nô đã bứt bỏ trong tay cỏ xiên, phấn đấu quên mình thoát đi trận địa, bất quá đại đa số người còn chưa phản ứng kịp. Thần ân kỵ sĩ sao? Ha ha ha, thực là không tồi đối thủ. Phía bắc chiến sĩ lại lộ ra nụ cười hưng phấn, hắn đem trên bả vai chiến phủ gỡ xuống, cầm thật chặt nóng lòng muốn thử. Phía bắc các chiến sĩ mặc dù nhân số tương đối ít, nhưng là bọn họ cũng không để bụng cùng tông giáo kỵ sĩ tác chiến, ngược lại là khiến cho quân đội sĩ khí ổn định không ít, mà đổi thành một số người cho rằng bọn họ nhân số đông đảo, chỉ là mấy chục cái kỵ sĩ hẳn rất sắp bị đánh ngã. Hôn các ngươi kiếm đi, các tiểu tử. Kỵ sĩ trưởng lớn tiếng phát ra cuối cùng mệnh lệnh, các kỵ sĩ rồi rít hôn bản thân kiếm. Vì chủ vinh dự, vì thần thánh giáo hội, xung phong. Kỵ sĩ trưởng giơ lên trong tay kiếm, lớn tiếng phát xuất chiến giống, tiếp lấy dùng gót chân mã đâm hung hăng đá một cái, chiến mã phát ra một tiếng hí dài, xông về đối diện cái kia rậm rạp chẳng chịt nông nô quân. Làm chủ vinh dự. Các kỵ sĩ cũng phát xuất chiến giống, bọn họ cùng kêu lên kêu gào, mặc dù chỉ là hơn 10 người, nhưng là cái kia uy thế phảng phất có mấy vạn tất cả. Ầm. Chiến mã chạy như điên hí, các kỵ sĩ ở trên lưng ngựa lắc lư, trong tay trường mâu như rừng, bảo kiếm phát ra làm người ta sợ hãi sắc bén. Xếp thành hình cây đinh trận các kỵ sĩ, trực tiếp hướng các nông nô trận địa xung phong, cái kia dày đặc đám người xếp thành bức tường người, ở các kỵ sĩ trong mắt tựa hồ liền một tấm khô cổ nổ hạ tử cũng không bằng. Hai đội người đụng chạm kịch liệt ở chung một chỗ, các kỵ sĩ đội ngũ giống như là một cái nung đỏ tiểu đao sắc bén, mà các nông nô tạo thành bức tường người quả thực giống như là mỡ bò như vậy, tùy tiện bị phá ra, các kỵ sĩ giới háng cường tráng chiến mã đem ngăn cản người đánh bay, trong tay bọn họ trường mâu đem vóc người đơn bạc nông nô chọn bể bụng rồi lưu, trong tay sáng như tuyết bảo kiếm tùy tiện chém đứt lá chắn gỗ. Chủ thân ở trên, căn bản không người có thể ngăn cản bọn họ. Máu me đầy mặt một tên nông nô, hắn con ngươi bay ra hốc mắt, nối liền đến toàn cơ bắp, treo ở gò má bên cạnh, hắn tự tay bất lực lục lọi, hơn nữa lẩm bẩm nói ra. Nhưng là rất nhanh tên kia nông nô liền bị hỗn loạn đám người dẫm vào trong bùn, giống như là hết thảy thời đại dòng lũ trong nhỏ nhặt không đáng kể mọi người như vậy, thần ân kỵ sĩ mỗi cái dường như lực lớn vô tận, bọn họ kiếm có thể tùy tiện chặt đứt mũi thương, chém đứt lá chắn gỗ, chém đứt binh lính thân thể. Chiến thần, cảm tạ ngươi cho ta như vậy một trận vĩ đại chiến dịch. Cùng con ruồi không đầu như vậy chạy trốn tứ phía nông nô các binh lính khác nhau, phía bắc chiến sĩ nắm chặt trong tay chiến phủ, hắn phát ra cười như điên, trước mặt cái này khủng bố như luyện ngục như vậy cảnh tượng, không chỉ không có hù đến hắn, ngược lại khiến hắn như cùng ở tại hưởng thụ một trận thịnh yến. Lái hắn, thần ân các kỵ sĩ cũng chú ý tới phía bắc các chiến sĩ tồn tại, những thứ này gương ngạnh chiến đấu người miền bắc thân hình cao lớn, cực dễ thấy. Chương 154, thành tâm ra sức mở rủ sở đối với phát sinh ở bệ mẹ xì lâu đài bên ngoài sự tình, lúc này còn không có hứng thú chút nào, ở thôn tính rẻ phở gì thổ địa sau đó, Gờ Dịn Tần cũng theo một cái thôn nhỏ biến thành đại Gờ Dịn Tần, nhưng là hắn muốn xử lý sự tình cũng so với lúc trước muốn phải nhiều hơn gấp đôi. Mặc dù Sở đứng ở trong lầu tháp, hắn theo cửa sổ ngắm nhìn lâu đài dưới con đường, một đám cưỡi ngựa các quý tộc đánh đến mỗi người cờ sĩ rời khỏi. Các quý tộc đã trở lại bản thân lãnh địa. Nguyên tướng sĩ đi tới bờ rủ Sở bên người, hắn cũng nhìn đến ngoài cửa sổ rời khỏi các quý tộc, nói với bờ rủ Sở:
"Vâng, Nguyên tướng sĩ theo ngươi quan sát những thứ này, người trong có hay không so sánh có năng lực người?"
Bờ rủ Sở hướng Nguyên tướng sĩ hỏi:
"Những thứ này quý tộc năng lực tầm thường, kỳ thực cũng bình thường."
Nguyên tướng sĩ khinh thường nói ra:
"Hả? Tại sao?"
Bờ rủ Sở cảm thấy rất kỳ quái. Quý tộc dù sao cũng là cái thời đại này chiếm cứ thượng tầng tinh anh cấp bậc, tuy nói dân thường trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một khác nhân vật ưu tú, nhưng là đừng quên cả ngày ở trong ruộng lao động người, cũng có thể tiếp xúc được xã hội đỉnh phong tài nguyên người cũng không phải là ở một cái phương diện. Còn chưa phải là rẻ phở gì danh tiếng, ai nguyện ý vì thí thân người hiệu lực, cũng chỉ có những thứ này nghĩ muốn đạt được lợi ích quý tộc mới sẽ đầu nhập vào hắn, bất quá, người bắt ở cái kia hai tên quý tộc coi như là không sai nhân tài. Nguyên tướng sĩ hướng mở dụ sờ giải thích, các quý tộc đều rất coi trọng bản thân danh tiếng, cái này không chỉ là vấn đề mặt mũi, càng là có tầng sâu lợi ích. Danh tiếng cao quý tộc thường thường có thể hấp dẫn rất nhiều có năng lực người tùy tùng, ngược lại danh tiếng ác liệt lãnh chúa cũng sẽ khiến nhân tài cách xa.
A, ta nhớ được bọn họ.
Mặc dù Sở ở bên tức sĩ dưới sự nhắc nhở, nhớ tới cái kia hai tên quý tộc trẻ tuổi. Phô Hệ Bệ ngồi ở kho thóc trong chán đến chết, hắn dựa vào cột gỗ ngẩng đầu nhìn kho hàng trên đỉnh, ánh mặt trời theo tấm ván khe hở nơi vẩy xuống, một chỉ chim bói cá xuể cánh rơi vào gỗ duyên trên, hướng về phía dưới díu ra díu rít réo lên không ngừng.
Cái này chim không sai.
Theo Phô Hệ Bệ đối diện truyền tới một thanh âm, chỉ thấy Ken theo trong đống cỏ khô ngồi dậy. Khi chiến đấu kết thúc sau, hắn bị áp giải đến Gờ Dịn Tần trong trông coi.
Ừ, ở lãnh chúa trong lâu đài ta cũng nuôi một chỉ không sai biệt lắm chim.
Phô Hệ Bệ cười cười, nói với Ken.
Nguyên lai trong lâu đài các quý tộc đều cả ngày chơi những thứ này, khó trách sẽ bị đánh bại.
Ken khinh thường nói ra, Phô Hệ Bệ thuộc về rẻ phở gì lãnh chúa cẩn thận, mà Ken là tới từ ở địa phương quý tộc, hai phe này từ trước đến giờ nhìn nhau không vừa mắt.
Ở như vậy tình cảnh trong, chúng ta còn có cái gì tốt tranh chấp?
Phô Hệ Bệ cười khổ một tiếng, hắn có thật nhiều ngày không có tắm, cả người ngứa khó chịu.
Ken thở dài một hơi. Nhất thời ủ rũ cúi đầu, bản thân ra sức tập kích không có thương tổn được Bờ Rủ Sở một tí, lại thành đối phương tù nhân, ở cái này chất đầy cỏ khô trong kho hàng, cũng chỉ có chim cùng chuột làm bạn, bất quá làm thật là Gờ Dịn Tần người ở về vấn đề ăn uống chưa hề bạc đãi bọn họ, cũng không có trả tấn.
Có két. Đột nhiên kho hàng cửa gỗ bị mở ra, hai tên binh lính đi tới, Phô Hệ Bệ cùng Ken nhìn hướng bọn họ, đang bị bắt thời điểm bọn họ đã dùng quý tộc danh dự thể, tuyệt không thoát đi, vì vậy các binh lính cũng không lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn.
Phô Hệ Bệ đại nhân, Ken đại nhân, xin theo chúng ta tới đi.
Gờ Dịn Tần binh lính nói với bọn hắn.
Đi nơi nào?
Ken theo trên đống cỏ khô nhảy xuống, hiếu kỳ đối với binh lính hỏi.
Đương nhiên là đi lâu đài.
Binh lính nói với bọn hắn.
Lâu đài?
Ai lâu đài?
Phô Hệ Bệ há mồm một cái, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi.
Đương nhiên là Nam Tước đại nhân, nha đúng, lâu đài lúc trước chủ nhân là rẻ phở gì thí thân người.
Binh lính khỏe miệng lộ ra một chút trêu chọc nụ cười, hắn đối với Phô Hệ Bệ cùng Ken nói ra.
Lâu đài sừng sững cao vút ở trên gò núi, hết thể giống như là cho tới bây giờ không có biến qua như vậy, nhưng là Phổ Hệ Bệ nhìn đến lâu đài thời điểm tâm tình cũng rất phức tạp, hắn theo các binh lính trong miệng đã được đến rẻ phở gì rơi tháp mà chết tin tức, mà Bờ Rủ Sở thôn tính rẻ phở gì thổ địa, sáng tạo đại Gờ Dịn Tần.
Hắn tại sao muốn gặp chúng ta?
Ken đến gần Phổ Hệ Bệ, hạ thấp giọng hiếu kỳ hỏi.
Không biết rõ.
Phổ Hệ Bệ lắc đầu một cái, hắn tâm phi thường hỗn loạn, quân chủ bỏ mình khiến hắn mất đi thành tâm ra sức đối tượng, hắn thậm chí thống hận bản thân vì sao không có chết trận ở rẻ phở gì bên người.
Nhưng bất kể nói thế nào, ta vì rẻ phở gì chiến đấu đến cuối cùng, ta không thẹn bản thân danh dự.
Ken đong đưa một cái đầu, hắn lớn tiếng nói.
Mặc dù Sơ ngồi ở lãnh chúa bảo tọa trên, hắn nhìn đến trước mặt hai tên quý tộc, hai người này một cái là thay thế rẻ phở gì chỉ huy quân đội cùng bản thân tác chiến, một cái chỉ huy kỵ binh xung phong bản thân quân đội, rêu rao lên muốn lấy dưới bản thân đầu, bọn họ có thể tin sao?
Bất kỳ mặt người đối với hai người này đều sẽ có nghi vấn.
Nam tước đại nhân.
Hai tên quý tộc trẻ tuổi hướng Mặc dù Sơ đi một cái tiếp xúc ngạch lễ, mặc dù là tù nhân thân phận, nhưng là bọn họ biểu hiện lại không tiêu không định.
Hai vị đại nhân, tin tưởng các ngươi cũng nghe đến rẻ phở gì lãnh chúa chết trận tin tức, mặc dù đối với lãnh chúa chết chúng ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng là coi như phụ thuộc các ngươi có tính toán gì không?
Mặc dù Sở bên tay trái đứng bước nguyên tức sĩ, hắn ngẩng đầu mà đứng, tay nhấn ở bên hông trên chuôi kiếm hỏi.
Cái khác quý tộc đâu?
Bọn họ đều chết sao?
Phô Hệ Bệ nhìn trái phải một chút, chỉ thấy trống trải lãnh chúa đại sảnh bên trong, trừ Mặc dù Sở cùng nguyên tức sĩ, cùng với mấy tên vệ binh bên ngoài, cũng không có cái khác người.
Rẻ phở gì phụ thuộc các quý tộc đã hướng ta thể thành tâm ra sức, ta cũng thể bảo đảm bọn họ thổ địa cùng sinh mệnh, bọn họ đã là đại Gờ Dịn Tần địa phương quý tộc, ta phụ thuộc.
Mặc dù Sở ngồi ở bảo tọa trên, hướng hai người mở miệng nói.
Những thứ này hèn nhát, những thứ này phản đồ.
Ken sinh khí dậm chân mắng, hắn vì các quý tộc phản bội khinh bỉ.
Người sai Ken đại nhân, rẻ phở gì lãnh chúa đã chết, chứ các quý tộc đã hết mình phụ thuộc nghĩa vụ, mới thể ước đã ký kết, ta đề nghị các ngươi cũng hẳn làm như vậy, hướng Nam Tước đại nhân thành tâm ra sức, như vậy các ngươi gia tộc cũng tiết kiệm đi một bút tiền chuộc, mà Nam Tước đại nhân đạt được hai tên anh dũng thần tử. Cái này là tất cả đều vui vẻ sự tình.
Nguyên tướng sĩ hướng hai người khuyên,
ta tình nguyện tức tiền chuộc, các ngươi cho rằng quý tộc lợi thể là cái gì, tùy thời có thể vứt bỏ tảng đá sao?
Ken khinh thường xe eo, nếm đầu nói ra.
A,
Nguyên tướng sĩ nhíu mày, hắn không có nghĩ tới cái này quý tộc Ken là một cái phái bảo thủ quý tộc. Ta nguyện ý hướng tới Nam Tước đại nhân dâng lên bản thân kiếm, thể hướng Nam Tước đại nhân thành tâm ra sức. Nhưng là bên cạnh Phổ Hễ Bệ lại tiến lên một bước, hắn một gối hướng Bợ Rủ Sở quỳ xuống, hướng về phía bảo tọa trên Bợ Rủ Sở thể thành tâm ra sức đứng lên. Ồ, Phổ Hễ Bệ thành tâm ra sức ra ngoài Bợ Rủ Sở cùng Minh Tước sĩ ngoài ý liệu, bọn họ vốn cho là vị này Dẹ Phở Dị cẩn thận sẽ lập tức cự tuyệt. A, ngươi tên tiểu nhân này, ta đã sớm biết. Ken khí cắn răng nghiến lợi, hắn hướng về phía Phổ Hễ Bệ thoá mạn. Ta, Bợ Rủ Sở, dốc Nam Tước, dốc Trang Viên cùng đại gở Jin tần lên chúa, tiếp thu ngươi thành tâm ra sức. Bợ Rủ Sở đứng dậy, hướng về phía quỳ một chân bản thân trước mặt Phổ Hễ Bệ nói ra. Chương 155, sau cuộc chiến xử trí Bợ Rủ Sở tiếp thu Phổ Hễ Bệ thành tâm ra sức, làm Phổ Hễ Bệ đứng lên thời điểm, hắn trở thành Bợ Rủ Sở một tên tùy tùng quý tộc, nếu như biểu hiện hài lòng mà nói, sắp có cơ hội theo Bợ Rủ Sở trong tay đạt được đất phong. Ken lại không nguyện ý hướng Bợ Rủ Sở thần phục, hắn tình nguyện giao nộp tiền chuộc để đổi lấy tự do. Bợ Rủ Sở nhìn đến tên này quý tộc trẻ tuổi, kỳ thực so sánh với Phổ Hễ Bệ, hắn càng thưởng thức vị này anh dũng người tuổi trẻ. Ken, Dẹp Thờ Dị lãnh chúa đã chết, ngươi cùng hắn lời thề cũng đã kết thúc, nếu như ngươi không hướng ta thành tâm ra sức mà nói, chỉ sợ ngươi gia tộc sẽ mất đi ở chỗ này thổ địa, như vậy ngươi cũng không nguyện ý hướng ta thành tâm ra sức sao? Bợ Rủ Sở nhìn đến Ken, nói với hắn, thổ địa cùng vinh dự, ta tình nguyện lựa chọn người sau. Ken cố chấp nói ra, Nam Tước đại nhân, ta xem không bằng khiến ta cùng Ken đại nhân nói một chút. Phổ Hễ Bệ lại chủ động đưa ra phải khuyên nói Ken, Bợ Rủ Sở gật đầu một cái đồng ý khiến Phổ Hễ Bệ khuyên bảo. Ken cùng Phổ Hễ Bệ bị đưa đến chủ tòa tháp một gian bỏ trống trong phòng khách, để cho bọn họ có thể an tĩnh nói một chút, từ đó cũng có thể lấy nhìn ra Bợ Rủ Sở đối với Ken yêu thích, vị này tính cách cương trực tác chiến anh dũng quý tộc trẻ tuổi, chính là Bợ Rủ Sở hy vọng bồi dưỡng ưu tú tướng lĩnh. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Ken vừa tiến vào căn phòng, liền nổi nóng nói với Phổ Hễ Bệ. Xuyệt. Phổ Hễ Bệ đưa ngón tay ra, ở bản thân bên môi, hắn nghiêng tai ở cạnh cửa lắng nghe một hồi, xác nhận sẽ không người nghe lén. Ngươi đang làm cái gì? Ken nhìn đến thần thần bí bí Phổ Hễ Bệ, buồn bực hỏi. Ken đại nhân, ta hiểu ngươi đối với bản thân vinh dự kiên trì, nhưng là bây giờ Dẹ Phở Dị đại nhân đã chết, các quý tộc cũng thần phục với Bợ Rủ Sở, chúng ta lại có thể làm cái gì? Phổ Hễ Bệ đối với Ken quên. Ghê tởm. Ken nổi nóng quay lưng lại, kỳ thực hắn cũng không phải không hiểu được cái này đạo lý, chỉ là trong lòng tiếc nuối chưa thể bằng vào sức một mình đem Bợ Rủ Sở đánh bại. Bợ Rủ Sở cũng không có đem chuyện này hoàn toàn để ở trong lòng, coi như một tên nam tước hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, Gở Dịn tần phát triển đã đi lên quỹ đạo, than tuổi, sức nước nhà xây bột, ghép lại hình tổng hợp nông nghiệp phát triển hình thức có hình thức ban đầu. Ta chuẩn bị đem lâu đài giao cho bên tước sĩ ngươi trông coi. Bợ Rủ Sở đối với bên tước sĩ nói ra. Giao cho ta sao? Bên tước sĩ có chút giật mình, hắn cho rằng Bợ Rủ Sở nhất định sẽ đem tòa này lâu đài coi là bản thân đại bản doanh, bất kỳ quý tộc đánh chiếm này tòa kiên cố lâu đài sau, nhất định sẽ làm như thế, chỉ là Bợ Rủ Sở cũng không phải là loại kia quý tộc bình thường. Ta muốn trở lại Gở Dịn tần, chỗ đó phát triển cần ta. Bợ Rủ Sở theo bảo tọa trên đứng dậy đối với bên tước sĩ nói ra. Cảm tạ ngài tín nhiệm, ta sẽ bảo vệ tốt tòa này lâu đài. Bên tước sĩ biết rõ lãnh chúa đem lâu đài giao phó cho kỵ sĩ, cái kia là đối với kỵ sĩ lớn nhất tín nhiệm, hắn hướng Bợ Rủ Sở đi một cái kỵ sĩ lễ. Tốt, cuối cùng cũng là hoàn thành một món đại sự. Bợ Rủ Sở thở nhẹ một hơi, tựa hồ đem lâu đài giao cho bên tước sĩ, để cho hắn yên tâm dưới rất lớn trách nhiệm, kỳ thực hắn hoàn toàn không biết nên phát triển như thế nào tòa này lâu đài, đã như vậy còn không bằng trở lại bản thân quen thuộc Gở Dịn tần. Nam tước đại nhân, có một việc ta nghĩ muốn hỏi một chút. Bên tước sĩ do dự một chút, nói với Bợ Rủ Sở. Nói đi. Bợ Rủ Sở một lòng nghĩ phát triển như thế nào Gở Dịn tần thôn, vì vậy cũng không có để ý bên tước sĩ do dự thái độ. Những thứ kia không có nghe theo ngài triệu hoán phong thần, ngài tính làm sao bây giờ? Bên tước sĩ khẽ cắn răng, đối với Bợ Rủ Sở hỏi. Theo đánh chiếm Dẹ Phở Dị trong lâu đài, bên tước sĩ nhìn ra Bợ Rủ Sở cứng rắn, như vậy một vị nam tước là tuyệt đối không thể bỏ mặc những thứ kia kháng cự mệnh lệnh quý tộc, nhưng là những thứ kia phong thần là dọc gia tộc lâu dài tùy tùng giả, nếu như Bợ Rủ Sở bởi vì nhất thời phẫn nộ mà trừng phạt bọn họ, nói không chừng sẽ đưa tới địa khu phản loạn. Bọn họ chống lại ta lệnh triệu tập, cũng vi phạm đối với dọc gia tộc lời thề, ta đương nhiên là muốn lấy lại bọn họ đất phong, đem thổ địa phân đất phong hầu cho trung thành quý tộc. Bợ Rủ Sở chém đinh chặt sắt nói ra, đối với do dự bất quyết quý tộc hắn không có cần thiết nương tay. Nam tước đại nhân, những thứ này quý tộc chỉ là không hiểu ngài, giống như bọn họ biết rõ ngài là một vị nhân từ mà có năng lực nam tước, nhất định sẽ không chút do dự tùy tùng ngài. Bên tước sĩ thay dọc các phong thần nói đến lời khen, coi như một tên dọc kỵ sĩ, hắn đối với cái này chút ít phong thần cũng không xa lạ. Được rồi, xem ở ngài trên mặt mũi, ta có thể bỏ qua bọn họ cái này một lần không trung thành hành vi. Bợ Rủ Sở nhìn chằm chằm bên tước sĩ thật lâu, bên tước sĩ là trước mắt bản thân nhất dựa vào kỵ sĩ, mặt mũi này không thể không cấp, nhưng là Bợ Rủ Sở cũng không có ý định cứ như vậy buông tha những thứ kia lương chừng phong thần. Cảm tạ ngài khoan dung. Bên tước sĩ trên mặt tươi cười, hắn buông lỏng một hơi, đối với Bợ Rủ Sở nói cảm tạ. Nhưng là, bọn họ cần phải tới nơi này, đến tòa này trong lâu đài lần nữa hướng ta thể thành tâm ra sức, hơn nữa muốn thanh toán một bút vi phạm lợi thể tiền phạt. Bợ Rủ Sở không chút khách khí nói ra. Cái gì? Bên tước sĩ vừa nghe sửng sốt, cái điều kiện này thật sự quá khắc nghiệt, phải biết các phong thần 89/10 sẽ cự tuyệt. Không sai, đây chính là ta điều kiện, nếu như tước sĩ ngươi có thể thuyết phục bọn họ, cái kia vi phạm lời thể sự tình lúc đó bay qua. Bợ Rủ Sở xoay người rời khỏi lãnh chúa đại sảnh, hắn thanh âm ở đại sảnh trong vang vọng, lượn vòng ở bên tước sĩ bên hai. Các, ta còn tưởng rằng nam tước thật định bỏ qua cho các phong thần. Lúc này, theo hàng trụ bên cạnh truyền tới tiểu bị rồng thanh âm, hắn đeo đến một đỉnh lam đen ô vương bánh bột hình khăn trùm đầu, mặc trên người màu tím quý tộc thường phục, trên chân màu xanh lục bó sát người quần rắn vào hắn buộc chặt bắp đùi, mà trên chân là một đôi vệnh sắc nhọn thuộc da dày. Bị rồng đại nhân, nếu như các phong thần quần khởi phản kháng mà nói, sẽ để cho bản xứ khu rơi vào hỗn loạn. Ở tiểu bị rồng bên người là hóa lợi tức sĩ, hắn càng có khuynh hướng bên tức sĩ chủ ý, dùng khoan dung thái độ đối đai phong thần. Ta cũng giống vậy nghĩ, nhưng là nam tức đại nhân rất kiên quyết. Bên tức sĩ mặt mày đủ rũ ngồi ở trên bậc thang, hắn vừa vặn cũng muốn tìm người thương lượng một chút. Các phong thần đối với nam tức đại nhân cũng không trung thành, đối với không trung thành người không nên dùng thiết quyền sao? Tiểu bị rồng đối với hai vị tức sĩ mềm yếu cảm thấy khinh thường, bản thân hắn chính là một cái sùng bái lực lượng người, mặc dù bợ rủ sợ tuổi rất trẻ, nhưng là từ trên người hắn tiểu bị rồng phát hiện cường đại lực lượng, mà cái này lực lượng không giống với cái khác loại kia lão bài quý tộc. Nam tước đại nhân yêu cầu là thống trị, mà không phải giống đối đãi địch nhân như thế đối đãi các quý tộc. Hoa lư tức sĩ tròm râu nhếch lên, hắn sinh khí nói ra, dưới cái nhìn của hắn tiểu bị rồng giống như là một cái chân nhắn như độc xà buồn nôn. Là ta sai. Tiểu bị rồng cũng không cùng hoa lư tức sĩ tranh cãi, hắn lập tức cúi đầu xuống thừa nhận bản thân sai lầm, bất quá khi hắn cúi đầu xuống thời điểm, ai cũng không nhìn thấy trong mắt của hắn là thật nhận sai vẫn chỉ là kế tạm thời. Tốt, bị rồng đại nhân cũng chỉ là đưa ra bản thân đề nghị. Hoa lư tức sĩ ngươi xem có thể hay không khuyên nhủ nam tước đại nhân, khiến phong thần cùng nam tước về lại hòa hảo. Vên tước sĩ liền vội vàng mở miệng hòa hoãn nói. Chương 156, thần bí tù nhân bợ rụ sở cũng không phải một cái hiếu chiến người, nếu không hắn cũng không khả năng sẽ tùy tiện đem rẻ phở gì các quý tộc trả về. Nhưng là khi bản thân phát ra chiêu mộ mệnh lệnh thời điểm, các phong thần dĩ nhiên cự tuyệt thực hiện phụ thuộc nghĩa vụ, cho dù bản thân đã có năm chắc tất thắng, nhưng là cái này đã chạm được hắn danh giới cuối cùng. Nam tước đại nhân, án nhí ngẩng đầu lên, dùng tay lau một cái mồ hôi chán. Nàng lúc này đang cùng với vài tên người hầu gái cùng một chỗ lau chùi lâu đài trên hành lang bãi kiện, Dạ Phở Dị tựa hồ có đem vũ khí treo ở hành lang cùng trên hành lang thói quen, vợ dù sở chiếm lĩnh lâu đài sau cũng không có động những thứ này. Những thứ này không cần lau, trực tiếp chuyển vợ Dị đi. Vợ dù sở nói với An Nhi. Cái gì, chúng ta không ngừng ở nơi này sao? An Nhi đem hai cái tay áo cuốn lại, lộ ra bản thân trắng non cánh tay, cho dù ở gờ Dị tần cái kia nho nhỏ lánh chúa nhà ở trong nàng cũng hầu như là bận rộn không ngừng, chặn đón tiến vào lâu đài này trong thời điểm, nàng còn đang là không cách nào mỗi ngày quét dọn lâu đài mà dầu gì. Nhưng là bây giờ bợ rủ sở lại muốn dọn về gờ gì tần. Không, chúng ta không ngừng ở nơi này, mạ vịt cùng Monica đâu? Bợ rủ sở hiếu kỳ hỏi. Mạ vịt đi địa lao. Án nhỉ nói với bợ rủ sở. Địa lao. Bợ rủ sở có chút kinh ngạc, mạ vịt làm sao sẽ đối với âm lãnh ẩm ướt địa lao cảm thấy hứng thú. Cái này nữ vu rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, thậm chí bợ rủ sở có thể tưởng tượng được. Ở hắc ám trong địa lao, mạ vịt quay lưng đến tất cả mọi người, phát ra âm hiểm tiếng cười quái dị, cầm lên một cái trong địa lao khô lâu bớt bớt. Nam tước đại nhân, ngài làm sao? Nhìn đến bợ rủ sơ ngẩn người bộ dáng, An Nhi nhẹ nhàng tiến lên đẩy đẩy hắn. "Ô hát, không có việc gì, ta đi xem một chút nàng." Bợ rủ sở nghĩ thầm cũng không thể khiến mạ vịt ở trong lâu đài chọc ra cái gì cái soạn, nếu như cái kia một bộ ma nữ dáng vẻ bị người nhìn thấy, sợ rằng lập tức sẽ có người buộc bản thân chất lên tuổi lửa thiêu hủy mạ vịt. Bợ rủ sở cùng An Nhi lập tức hướng địa lao phương hướng đi tới, địa lao ở vào chủ tòa tháp lãnh chúa đại sảnh chính phía dưới, nhưng là nếu muốn tiến vào địa lao lại chỉ có thể từ cửa hông một cái chật hẹp địa lao môn tiến vào, nơi này là rẻ phở dị giam giữ phản đối người một nhà địa phương. Kèo kẹt. Địa lao cửa mở ra, một cấp bậc thang đá đi về âm u lòng đất, bên trong có một chút yếu ớt ánh đèn, thay bợ rủ sở cùng An Nhi mở ra địa lao môn là một tên mục tốt, hắn cũng là thay rẻ phở gì trông coi địa lao người. Mạ vịt quả thật có ở bên trong không? Bợ rủ sở ngửi được một cổ lên mút mùi vị, cái kia mùi vị giống như là học sinh túc xá dưới gầm giường chất đến mấy năm không có tẩy bờ túi, hắn đối với ngục tốt hỏi. Là tôn kính nam tước đại nhân, ngài người hầu gái mãnh liệt yêu cầu đi vào, ta cũng không biết rõ nơi này rốt cuộc có cái gì khiến nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngục tốt sờ một cái bản thân trơ trụi sau, một mặt mở mịt nói với bợ rủ sở. Trong này giam giữ là người nào? Bợ rủ sở đem quả đấm đặt dưới lỗ mũi phương, tận lực thiếu hô hấp đối với ngục tốt hỏi. Là một cái điên cuồng ác ma. Ngục tốt trên mặt lộ ra một chút kinh hoàng, có thể bị chọn làm ngục tốt, vốn chính là một mặt dũng mãnh hung ác bộ dáng, nhưng là làm nhấc lên trong địa lao người thời điểm, hắn nhưng là cực kỳ sợ hãi. Ác ma. Bợ rủ sở cùng An Nhỉ hai mắt nhìn nhau một cái, nữ vu đến tìm ác ma tựa hồ rất dự a. Bất quá, bợ rủ sở lại biết cái này thế giới hẳn không có cái gì ác ma. Nữ vu cũng không nhiều là biết một ít hóa học cùng kiến thức khoa học kỹ thuật các nữ nhân. Vâng, một cái đáng sợ ác ma, hắn du đang ở mộ địa cùng chiến trường trên, vốn là lãnh chúa đại nhân, không đúng đúng, dẹp lờ gì thuê mướn người làm mộ, tuy nhiên lại bị người phát hiện thường thường đem thi thể moi ra mang vào hắn cái kia tà ác phòng nhỏ, cho nên bị dẹp lờ gì đại nhân nuốt lại. Ngục tốt nuốt nuốt nước miếng, đối với bờ rủ sở giải thích. Người làm mộ. Bờ rủ sở càng phát ra đối với trong địa lao người cảm thấy hứng thú, hắn xem ra một chút địa lao do dự có hay không muốn ngừng thở đi xuống, nhưng ngay khi lúc này, trong địa lao ánh sáng đã từ từ trở nên ánh sáng, chỉ thấy mạ vịt túi đầu dơ cây bước đi tới. Mạ vịt. Án Nhĩ liền vội vàng gọi nàng, mà mạ vịt tựa hồ cũng rất kinh ngạc cạn nhỉ cùng bợ rủ sở đứng ở phía trên. Ngây môn, tại sao lại ở chỗ này? Làm mạ vịt lúc ngẩng đầu lên, bợ rủ sở thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ thấy cái này mỹ lệ nữ vu trên lô mũi bỏ vào hai cái gỗ mềm cái nắp, nhìn có vẻ phi thường tức cười. Mạ vịt nhìn đến bợ rủ sở nén cười bộ dáng, lập tức ý thức được cái gì, nàng thuận tay gỡ xuống bản thân trên lỗ mũi cái nắp, bỏ vào bản thân bên hông cái túi nhỏ trong. Hiếu kỳ đánh giá bợ rủ sở cùng An Nhi. ngươi tới nơi này làm cái gì? Vợ dù sở đối với mạ vịt dò hỏi.
Không có gì, đến xem một cái lao bằng hữu.
Mạ vịt cũng không có ý định lừa gạt đến vợ dù sở, nàng đối với vợ dù sở trả lời.
Lao bằng hữu, nói như vậy cái này trong địa lao nhốt người đảo mộ ngươi biết?
Vợ dù sở hiếu kỳ hỏi.
Hắn là ta mẫu thân bằng hữu, ở ta cùng mò nỉ cả tuổi nhỏ thời điểm tới qua đầm lầy, bất quá sau đó chẳng biết đi đâu, nguyên lai là bị giam ở rẽ phở gì trong địa lao.
Mạ vịt nhún nhún tinh tế bả vai, nàng đối với vợ dù sở nói thẳng ra nói ra.
Hả, đây rốt cuộc là người nào?
Vợ dù sở đối với trong địa lao tù phạm sinh ra hứng thú, hiếu kỳ hỏi.
Hô, ta bây giờ muốn cách đây cái địa lao càng xa càng tốt, ta dùng bạc hà dầu thấm ướt nút gỗ tử đều không cách nào ngăn cản bên trong mùi thối.
Mạ vịt cao mày, một mặt ghét bỏ nhìn đến địa lao nói với vợ dù sở.
Tốt, chúng ta đi đình viện, ngươi phải thật tốt nói cho ta một chút ngươi vị này bằng hữu.
Vợ dù sở gật đầu một cái, liếc mắt nhìn âm vũ địa lao nói ra.
Đình viện trong lương đình, mạ vịt thoải mái ngồi ở trên ghế gỗ, nàng đem chọn cái nửa người trên túi ở trên bàn đá, cầm lên một chuỗi quả nho tham lam ăn đến, màu đỏ tím nước thuận theo khoe miệng chảy xuôi xuống. Nguyên bản là xinh đẹp gương mặt, lúc này giống như là một cái mị ma như vậy tràn đầy dụ hoặc. Vợ dù sợ liền vội vàng đem đôi mắt chuyển hướng bên cạnh, đối với một đám màu trắng tường vi sinh ra hứng thú.
A, cái này quả nho ăn thật ngon, ta đề nghị ngươi mang nhiều điểm trở về Virginton.
Mạ vịt nói với vợ dù sợ.
Khúc khục, cái này không cần ngươi bận tâm, nói cho ta biết người phía dưới là ai.
Vợ dù sợ nhẹ giọng ho khan một cái, hắn nói với mạ vịt.
Hắn, nha đúng, cái tên kia gọi Ma Cớt, ai cũng không biết hắn đến từ chỗ đó. Mẫu thân đã từng nói cho ta biết, nàng hoài nghi cái này ra hỏa là theo phía nam thành bang mà đến, nhưng là ai biết được.
Mạ vịt nhún vai một cái, dùng tinh tế ngón tay vê động lóng ánh trong suốt quả nho.
Phía nam thành bang.
Vợ dù sở hơi nhíu lên lông mày, phía nam tất cả lớn nhỏ thành bang có hơn 30 cái, giữa lẫn nhau tranh đấu lẫn nhau, nhưng đối ngoại lại cực kỳ đoàn kết.
Không sai, hắn là một cái rất cổ quái người, trừ thi thể đối với còn lại cái gì cũng không cảm thấy hứng thú.
Mạ vịt phun ra màu hồng đầu lưỡi, liếm một cái tím ra quả nho, sau đó ngậm tại trong môi, vợ dù sở không nhịn được nuốt nước miếng. Cái này ra hỏa lại không thể ăn thật ngon cái quả nho sao?
Chương 157, một cái nghệ thuật gia Má Cất ngồi ở trong địa lao, trừ trên đỉnh đầu còn không có quả đấm lớn một cái lỗ thủng bên ngoài, nơi này trên căn bản không có bất kỳ nguồn sáng phát sáng, trên đất trải một ít lên mút dâm dạng, nơi này chuột căn bản cũng không người phải sợ hãi, làm ngục tốt đem một chén sền sệt tối hạ tiến mạch cháo bỏ vào, Má Cất cần phải có cùng những con chuột tiến hành một phen vật lộn sau mới có thể ăn được.
Bất quá, nơi này thời gian mặc dù khó chịu đựng, nhưng đối với Má Cất mà nói cũng không phải cái gì cũng sai, ở cái này trong địa lao đã từng giam giữ phạm nhân. Bọn họ thi thể cũng không có toàn bộ bị dọn dẹp ra đi, có một ít liền bị quên mất ở cái này trong địa lao, thi thể dần dần thối rữa hóa thành bạch cốt, người bình thường đối diện với mấy cái này chính phó bạch cốt nhất định sẽ bị dọa sợ đến ngất đi, nhưng là Má Cất lại như nhặt được trí bảo như vậy. Đây là một cái hơn 30 tuổi trưởng thành nam tính, bả vai hắn bộ phận xương cốt biến hình, trước người hẳn là một tên nông phu.
Má Cất ngồi ở một đống bạch cốt trước, dùng tay vuốt ve, vừa nói,
kẹo kẹt.
Lúc này, một tiếng địa lao cửa mở ra thanh âm, không khí mới mẽ tràn vào trong địa lao, Má Cất ngẩng đầu lên tham lam hô hấp, bất quá hắn cũng không có xoay người. Trong tay một đoạn xương đùi càng làm cho hắn mê muội.
Má Cớt.
Mạ vịt thanh âm từ phía sau chuyển tới, Má Cớt cũng không quay đầu, hắn biết rõ mạ vịt là nữ vu, đối với nữ vu hắn không có bất kỳ thành kiến, ngược lại theo các nữ vu châu đó hắn còn học được không ít tri thức.
Mạ vịt, ngươi tại sao lại tới, nếu như bị người phát hiện liền nát, ngươi nhanh lên một chút rời khỏi đi.
Mạ vịt cũng không có nói cho hắn biết lâu đài đã bị bờ rủ sờ đánh chiếm, mà nàng chính là bờ rủ sờ người.
Má Cớt tiên sinh, ngươi ở nghiên cứu cái gì?
Đột nhiên, một cái nam nhân xa lạ thanh âm vang lên, cái này làm cho Má Cớt cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, bất quá đối phương trong tay cây đuốc khiến hắn cơ hồ cái này đuôi mù.
Là ai?
Má Cất dùng khàn giọng thanh âm hỏi. Trong địa lao trừ nước mưa cùng trên đất nước dơ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ uống. Có lúc Má Cất còn bị bức bách uống bản thân nước tiểu.
Ta là Mạ Vịt bằng hữu, ta muốn hỏi một chút ngươi tại sao muốn trộm những thứ kia thi thể.
Vợ dù sở dơ cây đuốc, hắn nhìn đến trong địa lao quần áo lam lũ, tóc cùng tròm râu đều quấy ở chung một chỗ, phía trên dính đầy con giận cùng cỏ khô.
Ngươi là thẩm vấn quan sao?
Má Cất dùng tay ngăn ở trước mặt, đối với vợ dù sở hỏi.
Ngươi trước trả lời ta vấn đề.
Vợ dù sợ gật đầu một cái nói với Má Cớt,
trộm thi thể có thể không thuộc về bất kỳ người, không tồn tại có hay không trộm vấn đề, ta cũng không phải bởi vì ăn trộm tội bị vồ vào tới.
Má Cớt đứng dậy, hắn cầm trong tay xương đùi ném xuống đất, khi đi đến hàng rào sắt bên cạnh thời điểm, dùng đen nhánh bẩn thỉu hai tay bắt lại lan can sắt nói ra.
Ngươi nhìn có vẻ không giống như là một cái biết làm loại này biến thái sự tình người a.
Làm Má Cớt xoay người thời điểm, vợ dù sợ nhìn thấy hắn mặc dù bẩn thỉu, nhưng là lại có một đôi trong suốt con mắt màu xanh lam, hắn mũi cao thẳng, môi chính trực, nếu là cạo đi mặt đầy trồng râu. Hẳn là không thua với hậu thế bất kỳ một vị Oscar nam diễn viên.
Ta là một vị nghệ thuật gia.
Má Cất cười cười, hắn nói với vợ dù sở.
Nghệ thuật gia.
Vợ dù sở nhếch mép cười, hắn nhớ tới bản thân cái đó thời đại lao quách cho cười.
Kỳ thực ta là một cái họa sĩ.
Má Cất đôi mắt dần dần thích ứng ánh sáng, hắn đồng dạng đánh giá trước mặt vợ dù sở, nhìn có vẻ đây là một cái quý tộc trẻ tuổi, chẳng lẽ là một cái nào đó vị quý tộc nhà thiếu gia, nghị muốn hiếu kỳ nhìn một chút trong địa lao cảnh sát.
Họa sĩ.
Vợ dù sở lại cười, bởi vì trộm thi mà bị giam ở trong địa lao họa sĩ thật là hiếm thấy.
Không sai, ngươi biết rõ người có bao nhiêu cái xương, bắp thịt tiếp nối là chuyện gì xảy ra, nếu như không thể hiểu rõ những lời này, thì không cách nào vẽ ra người tốt thể tác phẩm.
Má Cất nói với vợ dù sở,
hắn quyết tâm ở cái này tới hiếu kỳ quý tộc trẻ tuổi thiếu gia trong lòng gieo xuống nghệ thuật hạt giống.
Hả? Nói như vậy ngươi lấy trộm những thứ kia thi thể là vì nghiên cứu thân thể?
Mặc dù Sở như có điều suy nghĩ, hắn thật giống như nhớ kỹ ở văn hóa phục hưng thời đại, rất nhiều chứ danh đại họa sĩ đều là thông qua giải phẫu thi thể tới nghiên cứu thân thể bí mật, ngược lại thúc đẩy sinh trưởng nội khoa các loại khoa học môn học.
Không sai, ngươi dĩ nhiên biết thân thể, xem ra ngươi không phải một cái quý tộc bình thường thiếu gia.
Má Cất nghe đến Mở Dụ Sở thuật ngữ chuyên nghiệp, nhất thời ánh mắt sáng lên, từ rời khỏi phía Nam Thành bang bản thân đã rất lâu nghe không hiểu như vậy thuật ngữ.
Nói như vậy ngươi đã biết huyết dịch hệ thống tuần hoàn.
Mở Dụ Sở không nhịn được đối với hắn hỏi.
Cái gì? Ngươi nói cái gì huyết dịch tuần hoàn?
Má Cất chợt nghe thấy Mở Dụ Sở lời nói sửng sốt, Mở Dụ Sở lời nói liên quan đến hắn cho tới nay nhất tìm tòi nghiên cứu tri thức lĩnh vực, ở trộm vô số cổ thi thể sau, hắn vẫn là không có tìm được cái đó nhất huyền bí đáp án.
Mở Dụ Sở cười cười, hắn đem cây bước đưa cho Mạc Vịt, bản thân xoay người rời khỏi cái này ở mức bốc mùi địa lao.
Mạc Vịt, hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai?
Má Cất giống như là như điên, hắn đưa tay theo lan can trong lúc đó đưa ra, liều mạng đối với Mạc Vịt hô.
Hắn là Mở Dụ Sở.
Dốc Nam Tước vừa mới đánh chiếm tòa này lâu đài, hiện tại hắn là tòa này lâu đài mới chủ nhân.
Mạc Vịt nghịch ngợm nháy máy mắt, nói với Má Cất.
Mở Dụ Sở rời khỏi địa lao sau đó, liền mệnh lệnh ngục tốt đem Má Cất phóng thích, hơn nữa khiến Mạc Vịt bố trí người hầu cho hắn rửa mặt một phen, sau đó lại mang đến gặp bản thân.
Không nghĩ tới ngươi sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú.
Mạc Vịt ở thấy Mở Dụ Sở thời điểm, buồn cười nói ra.
Một vị nghệ thuật gia đối với lãnh địa cũng rất trọng yếu, ta hẳn là cảm tạ ngươi, là ngươi trợ giúp ta đào móc đến cái này nhân tài.
Mở Dụ Sở ở bản thân trong phòng ngủ, nơi này quả thật so với Gở Dịn Tần lãnh chúa nhà ở rộng rãi rất nhiều, tảng đá bên cạnh cửa sổ lục cấm cây mạn thuận theo vách tường leo trèo, rộng rãi giường lớn cùng rắn chắc độ gia dụng, nhung thiên nga màu đỏ rèm cửa sổ, khiến cho tòa này lãnh chúa phòng ngủ hoa lệ rất nhiều.
Vậy ta có cái gì khen thưởng sao?
Mạc Vịt lắc eo, đi tới Mở Dụ Sở bên cạnh, đưa ra thon thon tay ngọc khoác lên Mở Dụ Sở trên bả vai, thân thể nàng thơm tho chui vào Mở Dụ Sở trong lỗ mũi.
Ngươi muốn cái gì?
Mở Dụ Sở liền vội vàng lùi về phía sau một bước, cùng cái này đầm lầy nữ vu quấn quýt lấy nhau cũng không có cái gì chuyện tốt.
Bây giờ còn chưa có nghĩ đến, bất quá ngươi có thể dùng một nụ hôn để thay thế.
Mạc Vịt nháy mắt, bị cười mân mê đỏ thắm miệng nhỏ, nói với Mở Dụ Sở.
Chậc chậc, ta còn nghĩ sống lâu mấy năm.
Mở Dụ Sở đẩy ra Mạc Vịt, cái này đầm lầy nữ vu hôn cũng không phải là ai cũng có thể chịu đựng lên được, bản thân ca ca chính là chết ở Mạc Vịt hôn một cái.
Quỷ nhắc gan, lớn lắm đi hôn một cái món gì cả chính là.
Nhìn đến Mở Dụ Sở một mặt thánh nhân bộ dáng, Mạc Vịt phốc suy cười ra tiếng, nói với hắn.
Chương 158, cổ quái phía nam tập tục Mở Dụ Sở trên mặt hơi cứng đờ, hắn nhớ tới bản thân đem mỏ nỉ cả lừa gạt ra đầm lấy thời điểm, cam kết qua mỏ nỉ cả sẽ trợ giúp nàng giải phẫu thẩm mỹ, thế nhưng chỉ là Mở Dụ Sở vì thoát thân kế tạm thời, cho dù là tại hậu thế khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, giải phẫu thẩm mỹ đều là một món rất không chuyện dễ dàng.
Đừng quên ngươi cam kết, phải biết nữ vu đối với lời hứa là cực kỳ coi trọng.
Mạc Vịt không có tiếp tục dây dưa Mở Dụ Sở, nàng trước lúc ly khai thu hồi nụ cười, nói với Mở Dụ Sở.
Ây!
Mở Dụ Sở sờ một cái bản thân mũi, đối với Mạc Vịt chỉ trích hắn không phản bác được.
Má Cất ngồi ở trong thùng gỗ to, hắn biết rõ thùng nước kia là quý tộc dùng để tắm dùng, bất quá khi băng lạnh nước tới ở trên người thời điểm, hắn hiểu được bản thân dù sao không thể nào đạt được chân chính quý tộc hưởng thụ, nhưng là ở tại bốc mùi trong địa lao, đã rất lâu không có tắm hắn, thoải mái dên gì.
Nâng lên ngươi cằm, ta yêu cầu tu bổ một cái ngươi tròm râu cùng tóc.
Một tên hầu nam cánh tay trái trên đắp vải tây đây, trên tay kia nắm đến một thanh sáng như tuyết đao nhỏ.
Tóc màu nâu cùng tròm râu rối rít rơi xuống, gặp một chút Má Cất nhăn nhíu bẩn thỉu khuôn mặt trở nên sinh động đứng lên, hắn cúi đầu xuống ở thùng gỗ lay động trong trên mặt nước, nhìn thấy một cái đã lâu anh tuấn khuôn mặt.
Nam tước đại nhân, hắn tới.
Hầu nam đi vào Mở Dụ Sở trong phòng ngủ, hắn cúi đầu xuống hướng Mở Dụ Sở bẩm báo.
Tốt, khiến hắn đi vào.
Mở Dụ Sở ngồi ở làm việc dùng cái bàn gỗ trước, hắn nắm đến một thanh bút lông ngỗng, bên tay phải là một chai nhỏ chân quý bình mực nước, trên bàn gỗ mã đến một đống tấm da dê quấn, cái này là theo rẻ phở gì tài vụ quan trong phòng ngủ tìm tới.
Rào.
Mở ra ố vàng tấm da dê, phía trên là màu đen mực nước viết một bút bút tài vật vào sổ, mặc dù nhìn có vẻ chỉ là theo lãnh địa các nơi đoạt lại cây nông nghiệp số lượng, nếu như ở một người hiện đại xem ra, giống như là một cái vườn trẻ hài tử ở kiểm kê món đồ chơi như vậy một người, nhưng là Mở Dụ Sở lại biết, ở cái thời đại này có thể rõ ràng như vậy có điều lý viết ghi chép là một kiện không dễ dàng sự tình.
Chờ một chút, khiến Sật Cổ đem rẻ phở gì tài vụ quan tìm đến.
Mở Dụ Sở ngẩng đầu lên núi chính chuẩn bị xoay người rời khỏi Hầu Nam phân phó nói.
Vâng, Nam tước đại nhân.
Hầu Nam đội vàng hướng Mở Dụ Sở cúi người, lui ra ngoài.
Má Cất đi vào Mở Dụ Sở phòng ngủ, hắn nhìn thấy chui đầu vào tấm da dê trong đống Mở Dụ Sở, hơi có chút giật mình, hắn một phương diện giật mình tại Mở Dụ Sở tuổi tác, phải biết đang cùng rẻ phở gì đã từng quen biết sau, Má Cất rất rõ ràng cái này có thí thân người tên tuổi lãnh chúa cũng không dễ chê.
Vì vậy có thể giết chết rẻ phở gì, hơn nữa đoạt lấy hắn lâu đài, khẳng định không phải một người bình thường có thể làm đi ra, nhưng là hết lần này tới lần khác trước mặt cái này tuổi trẻ nam tức lại làm được.
Có lẽ, hắn có một cái thực lực mạnh mẽ người phụ trợ, rốt cuộc là người nào?
Má Cất trong lòng nghĩ như vậy, có thể theo phía nam đến mỗi cái vương quốc lang thang du lịch, Má Cất tuyệt đối là có nhất định kiến thức.
Hả, không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi bộ dáng thật anh tuấn.
Mở Dụ Sở theo tấm da dê trong đống ngẩng đầu lên, hắn liếc mắt nhìn đứng ở trước mặt mình, rửa sạch, ăn mặc quang vinh Má Cất, cười cười nói với hắn.
Cảm tạ ngài, tôn kính nam tước đại nhân,
là ngài nhân từ khiến ta lấy được tự do lần nữa. Má Cất đang chéo hai chân, hơi bốn lượn đầu gối, đem tay phải đặt ở trán, sau đó ưu nhã lượn quanh vài vòng, hướng Bợ Rủ Sở đi một cái phía nam lễ phép. Ta quả thật phóng thích ngươi, nhưng là cũng không có cho ngươi tự do. Bợ Rủ Sở lại cười cười, hắn sẽ không dễ dàng để cho chạy tên này trộm thi bản gia Vinh Si, một vị biết nghiên cứu giải phẫu, lại sẽ hội họa thiên tài cũng không phải là tùy tiện có thể có được. Có ý gì? Má Cất nhíu mày, hắn bật người dậy nghi ngờ nhìn hướng Bợ Rủ Sở. Ta muốn ngươi vì ta công tác, trở thành ta tùy tùng, đợi nghe ta sai khiến. Bợ Rủ Sở đứng dậy, hắn đem bút lông lồng tắm vào bình mực nước trong, dùng ngón trỏ phải cùng ngón giữa khớp xương nhẹ nhàng gõ một cái bàn gỗ. Trở thành ngài tùy tùng sao? Má Cất nhìn đến trước mặt Bợ Rủ Sở, vị này tuổi trẻ nam tức trên người một cổ làm cho không người nào có thể chống lại uy nghiêm cảm giác, có lẽ đây chính là Bợ Rủ Sở ở lĩnh quân chinh chiến quá trình trong, một cách tự nhiên tạo thành. Không sai. Bợ Rủ Sở gật đầu một cái. Minh bạch, bất quá ta có mấy cái điều kiện. Nói. Thứ nhất, ta muốn biết ngươi cái kia liên quan tới huyết dịch tuần hoàn bí mật. Có thể, ta sẽ từ từ dạy cho ngươi. Thứ hai, ta mỗi tháng muốn thu lấy tiền thuê, không nhiều liền 3 cái ngân tệ. Ngươi còn muốn thu tiền? Bợ Rủ Sở nghe điều kiện thứ hai, hơi có chút giật mình, hắn cho rằng giống Má Cất loại này vì nghiên cứu thân thể kết cấu, tình nguyện đào móc thi thể người, hẳn là toàn tâm hiến thân tại nghệ thuật, là một loại mát mẹ thoát tục tồn tại. Ta cần tiền mua sắm thuốc màu cùng họa tác công cụ, ngẫu nhiên còn cần mua sắm cẩm thạch tiến hành điều khác. Má Cất nhún vai một cái, hắn cũng không phải không ăn nhân gian khói hỏa thần. Thành giao. Bợ Rủ Sở đồng ý hắn điều kiện, Má Cất đưa ra bản thân tay phải, hướng về phía lòng bàn tay phun một bãi nước miếng, tiếp lấy đi tới Bợ Rủ Sở trước mặt. Ồ. Bợ Rủ Sở buồn bực nhìn đến hắn cử động, lập tức kịp phản ứng, vì vậy cũng hướng bản thân lòng bàn tay nổ một bãi nước miếng, hai người bàn tay vô vào cùng một chỗ. Xin thứ lỗi, cái này là người miền Nam thói quen, chỉ có như vậy thuê mướn mới có thể thành lập. Má Cất cùng Bợ Rủ Sở vỗ tay hoàn tất sau, nhất thời dễ dàng hơn, hắn cười nói với Bợ Rủ Sở. Minh bạch, Má Cất, ta có một cái rất trọng yếu sự tình, chỉ có ngươi có thể thay ta hoàn thành. Bợ Rủ Sở không nghĩ tới người miền Nam tập tục cổ quái như vậy, bất quá Bợ Rủ Sở quả thật có một chuyện, cũng chỉ có giống Má Cất như vậy nghệ thuật gia mới có thể hoàn thành. Nguyện ý vì ngài ra sức, nam tước đại nhân. Má Cất hướng Bợ Rủ Sở túi người rồi nói ra. Vệ mẹ sĩ công tước đứng ở trên tường thành, miệng hắn trương cơ hồ có thể nhét vào một viên trứng gà, đây hoàn toàn không phù hợp hắn cao quý ưu nhã thân phận, nhưng là bên cạnh hắn các quý tộc cùng các binh lính biểu tình cũng gần như, cho nên lúc này cũng không có ai để ý loại chuyện nhỏ này. Chủ thân ở trên, đây chính là thần ân kỵ sĩ lực lượng sao? Một tên đỉnh thần trước tiên kịp phản ứng, hắn dùng tay tại trước ngực ra giấu một cái cầu nguyện thủ thế, nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Lâu đài bên ngoài ven rừng rậm, nông nô quân khởi nghĩa bộ đội bị thần ân các kỵ sĩ đánh tơi bời tan tác, nguyên bản rắn chắc trận địa, ở mười mấy tên thần ân kỵ sĩ dưới sự xung kích, quả thực không đỡ nổi một đòn. Ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong, những thứ kia người đông thế mạnh nông nô quân khởi nghĩa môn tựa như cùng chim muôn bay tán ra, bọn họ đối mặt với thần ân kỵ sĩ chiến mã cùng lợi kiếm, mềm yếu giống như là một đám trẻ sơ sinh. Rút lui, rút lui. Nông nô quân khởi nghĩa tan vỡ tản đi khắp nơi. Cho dù ở trong đó phía bắc các chiến sĩ hết sức duy trì trận tuyến cũng không hề có tác dụng, thần ân kỵ sĩ mỗi vung lên một cái kiếm liền mang đi một người tánh mạng, mỗi lần ra một mâu liền xuyên thấu một người thân thể, dán chắc tấm thuẫn giống như giấy mỏng hoàn toàn giống nhau lực. Chương 159, công tước tính sai, thần ân các kỵ sĩ dùng hình cây đinh trận đem nông nô quân khởi nghĩa môn trận địa xuyên qua đấu, nhưng là thần ân các kỵ sĩ đem trận địa xuyên thấu sau, cũng không có đuổi theo chém giết chạy tứ tán các nông nô, bọn họ lần nữa sửa sang lại đội hình sau chậm rãi hướng lâu đài mà tới. Mở cửa thành ra. Bệ mẹ sĩ công tước lập tức phân phó nói: Cầu treo xiềng xích phát ra tiếng cốt két thanh âm, chậm rãi đem cầu gỗ khoác lên thật sâu chiến hào bên trên, thiết áp môn ở dây treo ảnh hưởng dưới thăng lên, các kỵ sĩ vó ngựa bước qua cầu gỗ tiến vào lâu đài. Ở thần ân các kỵ sĩ trùng kích sau đó trong rừng rậm, lúc này bừa bãi một mảnh, khắp nơi là bị thương người cùng tàn phá thi thể, nếu là Bợ Rủ Sở tại chỗ mà nói, hắn nhất định sẽ nói nơi này giống như là bị tạc đạn tập kích qua như vậy đáng sợ. Ách a. Phía bắc chiến sĩ nằm trên đất thở hào hẹn, trên người hắn da lông khôi giáp ở bụng bên trái bị đồng dạng kiếm, máu tươi ba ba từ nơi nào chảy ra. Hắn rất muốn nâng lên thân thể nhìn một chút bản thân vết thương, nhưng là đoạn hai cái xương sườn phát ra đau nhức. Phía bắc chiến sĩ ngửa mặt lên nhìn đến phía trên vùng rừng rậm thật giống như một khối miệng giếng kích cỡ tương đương, vài con quạ đen lướt qua miệng giếng. Ở phía bắc truyền thuyết bên trong quạ đen là chiến thần sứ giả, mỗi khi đại chiến tới thời điểm, những sứ giả này thì sẽ lượn vòng trên chiến trường. Chiến thần, ta người dẫn đạo cùng đồng bạn, cái này một trận ta đánh cũng không đặc sắc, nhưng ta đã hết sức. Phía bắc chiến sĩ cảm thấy bản thân ý thức đã mơ hồ, hắn biết rõ cái này là chảy máu quá nhiều nguyên nhân. Trên chiến trường khắp nơi là hét thảm cùng tiếng rên rỉ. Rất nhiều người nhận được thần ân kỵ sĩ tập kích sau, chạy về bạch kỵ sĩ trú đóng doanh trại, nhưng là phát hiện nơi này đã sớm không có một bóng người, trừ một mảnh hỗn loạn doanh trại bên ngoài không có thứ gì. Người đâu? Những người khác đâu? Trở lại doanh trại các nông nô, bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt hết thảy. Chạy, bọn họ toàn bộ chạy, chúng ta bị ném bỏ. Trở về từ cõi chết các nông nô lúc này mới phản ứng được, bạch kỵ sĩ đã mang theo một nửa kia các binh lính chạy trốn, mà bọn họ hoàn toàn bị xem như kiềm chế thần ân kỵ sĩ quân cờ. Ô. Nhưng vào lúc này, bệ mẹ sĩ công tước lâu đài đang lên tới tiếng kèn lệnh, nhìn thấy vây khốn lâu đài nông nô quân môn bị đánh tan, bệ mẹ sĩ công tước lập tức hạ lệnh bản thân bộ đội khuynh thành mà ra, đuổi giết những thứ kia dám can đảm vây khốn bản thân các nông nô. Giết a! Công tước các binh lính giơ vũ khí lao ra, lúc này bất kỳ người đều hiểu, những thứ kia vây khốn bộ đội đã không có uy hiếp. Cảm tạ các ngươi cứu viện.
Vệ mẹ sĩ công tước đứng ở tòa tháp trước đài trên bậc, thần ân các kỵ sĩ tập hợp ở tòa tháp trước trên quảng trường, chiến mã tiếng hí liên tục không ngừng, giáo hội cờ sĩ theo gió phần phật triển khai. Đây đều là thần thánh giáo hội triệu hoán. Dẫn đầu thần ân kỵ sĩ trên mũ giáp cắm vào một đám xanh biếc lông chim lông, hắn theo chiến mã trên nhảy xuống, đối với vệ mẹ sĩ công tước nói ra: "Cảm tạ giáo hội, cảm tạ ta chủ." Vệ mẹ sĩ công tước cầm lên treo ở trước ngực tông giáo dây chuyền, giơ lên hôn một cái, đối với dẫn đầu thần ân kỵ sĩ nói ra: "Cảm tạ chủ." Thần ân các kỵ sĩ giơ lên trong tay kiếm cùng kêu lên kêu gào. Vệ mẹ sĩ công tước ở trong lâu đài chiêu đãi những thứ này thần ân kỵ sĩ, bất quá ở đơn độc cùng dẫn đầu kỵ sĩ sống chung thời điểm, hắn không khỏi oán trách. "Rồi tức sĩ, các ngươi lực lượng thật không ngờ cường, dĩ nhiên tùy tiện liền đánh bại tất cả kẻ phản nghịch, quả thực giống như cuồng phong cuốn lá dụng như vậy." Vệ mẹ sĩ công tước khen ngợi đối với Rồi tức sĩ nói ra: "Cũng không phải như vậy công tước đại nhân, những thứ kia kẻ phản nghịch chỉ có không tới một nửa mà thôi, cái khác đã rời khỏi." Rồi tức sĩ đối với vệ mẹ sĩ công tước nói ra: "Rời khỏi, nói như vậy bọn họ cũng không có bị toàn bộ tiêu diệt." Vệ mẹ sĩ công tước sinh khí nói ra: "Vâng, bọn họ hẳn là dùng một chi bộ đội ngăn cản chúng ta, cái khác bộ đội lợi dụng cơ hội chạy trốn, làm chúng ta xuyên thấu ngăn cản bộ đội thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ bóng lưng." Rồi tước sĩ không có chút nào che giấu đối với bệ mẹ sĩ công tước nói ra: "Tại sao các ngươi không tiếp tục truy kích?" Bệ mẹ sĩ công tước kinh ngạc nói ra: "Thật xin lỗi công tước đại nhân, chúng ta nhận được mệnh lệnh là đẩy lùi bao vây ngài lâu đài bộ đội, cũng không phải tiêu diệt tất cả người làm phản." Rồi tước sĩ đối với công tước trả lời: "Cái gì?" Bệ mẹ sĩ công tước nghe Rồi công tước lời nói, khí cả người phát run. Hắn dùng 11 thuế thỏa hiệp đổi lấy chẳng qua chỉ là lâu đài không vây khốn mà thôi, mà cái kia một chi do bạch kỵ sĩ xuất lĩnh bộ đội cũng không có bị đánh lui, bọn họ rất có thể sẽ chạy đến bản thân cái khác trên lãnh địa cả quái. Kỳ thực nói lên thần ân kỵ sĩ xây dựng là vì ứng đối dị giáo đồ, dùng kiếm dính vào đồng tông huynh đệ máu thật sự khiến ta cảm thấy xấu hổ. Rồi tước sĩ ảm đạm nói ra, mặc dù đối với bệ mẹ sĩ công tức như vậy quý tộc mà nói, những người phản loạn kia 10 phần ghê tởm, nhưng là đối với cái này chút ít tôn giáo kỵ sĩ mà nói, cho dù là ti tiện nông nô, cũng là giáo hội huynh đệ. Đồng tông chém giết lẫn nhau thật sự là một món khiến người khổ sở sự tình. Ghê tởm. Vệ mẹ sĩ công tước xanh mặt, hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn bị lừa dối, không nhịn được siết chặt quả đấm, lại có không thể làm gì. Bạch kỵ sĩ xuất lĩnh bộ đội rời khỏi vệ mẹ sĩ công tước lâu đài sau, một đường hướng phía đông lãnh địa tiến tới, bọn họ mặc dù có một nửa người bị tổn thất, nhưng là một nửa kia cũng có mấy ngàn người, mênh mông quần quật ở xuyên qua cái khác quận lãnh địa thời điểm, bản địa lãnh chúa chỉ dám núp ở pháo đài bên trong. Đương nản chí, mặc dù chúng ta cái này một lần thất bại, nhưng là bây giờ chúng ta có một chi quân đội, sớm muộn sẽ lần nữa đoạt lại ngài vương quyền. Cắt Lốt ngồi trên lưng ngựa, hắn cầm lên một cái thuộc da bình nước, rót một ngụm mát mẻ nước suối sau nói với Bạch kỵ sĩ: "Ta cũng không có nản chí, cái này là chủ thần đối với ta khảo nghiệm, ta tin tưởng bản thân có hợp pháp quyền lợi, ta là thần viện dân." Bạch kỵ sĩ cười ở chiến mã trên, hắn theo mặt nạ trong nói với Cắt Lốt: "Dĩ nhiên." Cắt Lốt liếc mắt nhìn Bạch kỵ sĩ, gật đầu một cái, nguyên bản hắn cho rằng Bạch kỵ sĩ sẽ bởi vì cảm tình mà không cách nào vứt bỏ những thứ kia bị buông tha nô, nhưng là không nghĩ tới Bạch kỵ sĩ không chút do dự liền bỏ doanh chạy trốn. Có lẽ phải trở thành chân chính quốc vương, chỉ có hay không phẩm đức là không có dùng đi. Cắt Lốt ở trong lòng nghĩ như vậy, vương giả đường là dùng thi thể và máu tươi làm nền mà thành. Nhưng là những thứ kia bị bọn họ vứt bỏ các nông nô lại vận mệnh bi thảm, làm bệ mẹ sĩ công tức các binh lính xông vào doanh trại trong thời điểm, bọn họ không chút khách khí giơ lên trong tay trường mâu cùng thiết kiếm, đem đã bỏ đi chống cự các nông nô giết chết, những thứ kia bị thương thì càng bi thảm hơn, bọn họ bị kéo đứng lên chất đống ở giữa doanh trại, công tước các binh lính đốt lên đống lửa đem bọn họ đốt chết rồi, tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ rừng rậm. Phía bắc chiến sĩ bị tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh, hắn liều mạng mở mắt, chỉ cảm thấy quanh thân bị đâm đau đớn, không khỏi nghĩ muốn hô lên, nhưng là một chỉ lạnh ngắt tay nhỏ che hắn miệng. Đừng gọi, sẽ bị bọn họ phát hiện. Thanh âm nói chuyện rất quen thuộc, phía bắc chiến sĩ nhớ tới là tên kia thiếu nữ. Chương 160, lễ vật thiếu nữ dùng tay che phía bắc chiến sĩ miệng, bởi vì bọn họ mặc dù trốn ở một đống bụi gai trong đống, nơi này không dễ bị người phát hiện, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm sẽ có người kiểm tra nơi này. Xuyệt, bọn họ vẫn chưa đi, chúng ta cần phải an tĩnh ở chỗ này bên trong. Thiếu nữ sát lại gần phía bắc chiến sĩ bên hai, nói với hắn: "Ta còn chưa chết sao?" Phía bắc chiến sĩ đối với thiếu nữ nói ra: "Tạm thời không có." Thiếu nữ đối với phía bắc chiến sĩ nói ra: "Tại sao cứu ta, ta hẳn là chết ở trên chiến trường." Phía bắc chiến sĩ nổi giận đùng đùng nói ra, bất quá hắn bởi vì chảy máu quá nhiều mà lộ ra rất suy yếu, thanh âm còn không có trùng tiếng kêu thanh âm đại. "Không, chủ thần giáo dục chúng ta, bất kỳ tánh mạng đều là quý báu." Thiếu nữ đối với phía bắc chiến sĩ an ủi nói ra. "Ê." Nhưng là phía bắc chiến sĩ lại dùng hết toàn lực nâng tay trái lên, một cái bóp lại thiếu nữ mảnh khảnh cổ họng, tay trưởng lực hơn tới càng chặt, rất nhanh thiếu nữ mặt kìm nén đến phát tím, nàng liều mạng dùng hai tay đi chụp phía bắc chiến sĩ tay, tuy nhiên lại không hề có tác dụng, không khi đã không cách nào tiến vào thiếu nữ phổi, nàng cảm thấy tử vong khoảng cách bản thân càng ngày càng gần. Ô ô. Nhưng là phía bắc chiến sĩ xương sườn đau nhức cứu thiếu nữ, đau đớn khiến phía bắc chiến sĩ bị đau dưới buông tay ra, hắn giống như một đầu bị thương như sói vậy thở hào hẹn, hai tay vô lực rơi vào bụi gai trong đống. Khục khục khục. Thiếu nữ nhẹ giọng ho khan, không khí mới mẻ lần nữa trở lại nàng phổi, nàng thở hào hển cảm thụ đến sinh mệnh mỹ hảo, nhưng là nàng không hiểu vì sao phía bắc chiến sĩ muốn giết mình. Giết ta. Phía bắc chiến sĩ nhìn đến thiếu nữ, hắn nói với nàng.
Thiếu nữ đưa mắt rơi vào phía bắc chiến sĩ bên hông một thanh xương cốt thanh tiểu đao trên, đưa tay ra đem đao nhỏ theo trong vỏ đao rút ra, phía bắc chiến sĩ trong mắt tràn đầy khích lệ, hắn thậm chí nhúc nhích một cái bản thân cổ, tốt thuận tiện thiếu nữ ra tay. Bở Rủ Sở đánh bại Rẹ Phở Dị lãnh chúa tin tức truyền bá ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc tại Bở Rủ Sở cái này một lần thắng lợi, thí thân người Rẹ Phở Dị tuyệt không phải một cái tùy tiện có thể đánh bại người, hắn lanh khốc vô tình lại xảo trá đa đoan, nhưng là bây giờ cứ như vậy chết ở chưa dứt sữa Bở Rủ Sở trong tay, dọc gia tộc các phong thần trong lòng nhất thời hồ nghi. Tin tức này là giả chứ? Một tên dọc gia tộc phong thần nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên là giả tin tức, nhưng là người lữ hành kia nhiều lần xác định, mình thấy Rẹ Phở Dị lâu đài trên tung bay nam tức cơ sĩ, cùng với bên tức sĩ xuất lĩnh dọc gia tộc binh lính áo quần có số. Nhất định là may mắn, Rẹ Phở Dị cũng lão. Cũng có phong thần cho rằng Rẹ Phở Dị đã sớm không còn năm đó chi dũng, bọn họ cho rằng Bở Rủ Sở giẫm nhầm cước chó, mới có thể đoạt lấy Rẹ Phở Dị lâu đài, đối với lần này bọn họ ngược lại là thèm thuồng không thôi, tòa kia lâu đài trong mật tư, cùng với kiên cố cứ điểm đều chọc người hâm mộ. Mặc dù hâm mộ cùng đấu kỵ làm chủ, nhưng phần lớn phong thần cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bọn họ cho rằng chuyện này căn bản không có quan hệ gì với bọn họ, còn không bằng tìm một cái đẹp đẽ người hầu gái làm ấm giường tới hiện thực một điểm. Nhưng là, một ngày nào đó sáng sớm, giơ Bở Rủ Sở cờ xí các sứ giả vang lên bọn họ cửa lớn, này mới khiến bọn họ có chút hiểu được, Bở Rủ Sở đoạt lấy Rẹ Phở Dị lãnh địa sau, chuyện thứ nhất là muốn tìm bọn họ sau đó thu nợ. Nam tước đại nhân, nghĩ muốn hiểu rõ đại nhân ngài không hưởng ứng lệnh triệu tập nguyên nhân. Sứ giả đứng ở một tên phong thần trước mặt, nói với hắn: "Nguyên nhân, ta trên lãnh địa náo lang hai, ta yêu cầu phái ra nhân viên dọn dẹp sói hoang." Tên kia phong thần ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên một bên uống rượu, một bên đại cay cay nói ra. Nhưng là ngài cũng không có hướng nam tước đại nhân nói rõ. Người sứ giả kia là bên tức sĩ thủ hạ, hắn cau mày một cái tiếp tục nói ra: "Hả, ta quên." Lãnh chúa dơ dầu mỡ chân giò hương khói, đối với sứ giả dửng dưng nói ra: "Làm như vậy trừng phạt, nam tước đại nhân quyết định đối với ngài làm ra tiền phạt xử phạt." Sứ giả chịu đựng tức giận, đối với phong thần nói ra: "Cái gì?" Say thức phong thần nhất thời giận dữ, hắn đem chân giò hun khói ném tới sứ giả trên người, bóng mở chân giò hun khói lập tức ở sứ giả trên người lưu lại dấu ấn. "Ê!" Sứ giả không tránh kịp một cái mông ngồi dưới đất, đưa tới phong thần các gia thần cười ầm lên, bọn họ giống như là chế giễu như vậy nhìn đến sứ giả. "Vợ dù sợ cái kia tiểu tử nghĩ muốn tiền, có thể khiến chính hắn tới bắt đi." Phong thần phách lối nói ra. Cơ hồ đồng dạng tiết mục đều tại trình diễn, trừ một ít thực lực nhỏ bé phong thần, cảm thấy không cần phải vì thế đắc tội dọc ra tộc người, đồng ý lên tức tiền phạt bên ngoài, cái khác các phong thần đều đối với Bở Rủ Sở quyết định chẳng thèm ngó tới, những thứ này người còn lẫn nhau phái sứ giả, lẫn nhau dây nối kết minh. Nói như vậy, những thứ kia các quý tộc là quyết định phản kháng ta rồi. Bở Rủ Sở ở trong lâu đài đạt được cái này tin tức, lúc này hắn đã chỉnh trang chuẩn bị trở lại Gở Dịn thôn, chỗ đó sức nước nhà xây bột lập tức phải bắt đầu nhập thực tế thao tác, hắn rất chờ mong trắng tinh lúa mì bột sản xuất ra chẳng cảnh. "Thật xin lỗi nam tước đại nhân, ta chưa thể hoàn thành ngài mệnh lệnh." Vên tước sĩ có chút xấu hổ nói ra, hắn cảm thấy cái này là bản thân trách nhiệm. "Cái này cùng ngươi không có quan hệ, có lẽ ngươi những sứ giả kia quá khách khí một điểm, cái này một lần đến lượt ta đi." Bở Rủ Sở nhún vai một cái, không để bụng nói ra: "Ngài tính làm sao bây giờ, có lẽ đưa một ít lễ vật cho trong đó so sánh có thực lực quý tộc, có thể hòa hoãn giữa chúng ta khẩn trương quan hệ." Vên tước sĩ suy nghĩ một chút nói ra: "Vậy ngươi cho rằng những thứ kia quý tộc so sánh có thực lực?" Bở Rủ Sở cười cười hỏi: "Hả? Ta biết phong thần trong mạnh nhất đạn chủ gia tộc, bọn họ lãnh địa ở sơn cốc khu vực, mặc dù thổ địa không giàu, nhưng là bọn họ tộc nhân tiêu dũng tiên chiến." Vên tước sĩ nói với Bở Rủ Sở: "Chính là cái đó đem chân giò hun khói ném tới ngươi thủ hạ trên mặt ra hỏa." Bở Rủ Sở hỏi: "Thế là, đạn chủ gia tộc người đều rất thô bạo vô lễ, dù sao cũng là một ít chưa có tiếp xúc qua chân chính lễ nghi quý tộc người." Vên tước sĩ lung túng nói ra: "Tốt, ta sẽ cho đạn chủ gia tộc người đưa đi lễ vật." Bở Rủ Sở khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, hắn đối với Vên tước sĩ nói ra: "Vậy ngài dự định phái ai đi đâu?" Vên tước sĩ hỏi tiếp: "Cái này một lần phái cái thông minh cơ linh một chút người, đi đem sật cổ cùng ẹ đùa gọi tới." Vợ rủ sở lung lay trên bàn gỗ lục lạc, rất nhanh một tên hầu nam đi tới, hắn hướng vợ rủ sở túi lầu sau, vợ rủ sở đối với hắn phân phó nói: "Là nam tước đại nhân." Hầu nam liền vội vàng xoay người rời khỏi, hắn đi tới đi tìm sật cổ cùng ẹ đùa. "Như vậy, chuẩn bị chút gì lễ vật tốt?" Vên tước sĩ thoáng buông lỏng một hơi, mặc dù sật cổ là một cái sinh ra không biết độc nhãn lòng, nhưng là ẹ đùa nhưng là một vị kỵ sĩ, hay lại là một tên có bệnh ngất máu kỵ sĩ, nghĩ đến hẳn sẽ thật tốt cùng án chủ lãnh chúa nói một chút. Một phần cùng người khác bất đồng lễ vật. Vợ rủ sở đưa ngón tay đặt ở trên môi, hắn ngồi ở cái bàn gỗ rồi nói ra: "Chương 161, Tiêu Căng Phách Lối sật cổ cùng ẻ đồ buồn bực nhìn đến trước mặt Bở Rủ Sở, bọn họ vốn cho là Bở Rủ Sở sẽ triệu tập lên quân đội, hướng án chủ gia tộc người phát động công kích, nhưng không nghĩ đến Bở Rủ Sở lại có tính toán khác. Đây coi là cái gì?" Ẻ đồ nhìn đến bày ra ở Bở Rủ Sở dưới chân một cái dương bên trong là một ít tài vật cùng ngân tệ. "Đây coi là cho án chủ gia tộc lễ vật." Bở Rủ Sở chỉ bên chân cái dương, đối với hai người nói ra: "Ngươi thật định đưa bọn họ lễ vật, hay lại là nhiều như vậy lễ vật?" Ẹ đùa kinh ngạc nhìn đến Bở Rủ Sở, tất cả mọi người đều biết do ảnh chủ gia tộc người là như thế nào đối đãi sứ giả, cái này là ngang nhiên khiêu khích Bở Rủ Sở quyền uy, nhưng là Bở Rủ Sở lại còn muốn đưa bọn họ lễ vật. "Vâng, hai người các ngươi đem phần lễ vật này mang đi ảnh chủ gia tộc nhà ở, hướng bọn họ biểu thị ta thăm hỏi." Bở Rủ Sở đối với hai người nói ra: "Ngươi là dự định tê dại bọn họ sao? Bất quá lễ vật này có chút quá nhiều."
Sở Thủ Cố độc nhãn nhìn Bợ Rủ Sở, hắn con ngươi vòng vo một chút, nói với Bợ Rủ Sở: "Nhiều sao? Cắt, vậy coi như tiện nghi bọn họ." Bợ Rủ Sở cười cười, hắn hướng Sở Thủ Cố nháy mắt nói ra: "Yên tâm đi Nam Tước đại nhân, chúng ta sẽ dựa theo ngươi phân phó đi làm." Sở Thủ Cố không nói gì nữa, hắn xách eo hướng Bợ Rủ Sở gật gật đầu nói. Cửa lâu đài mở ra, một chiếc xe ngựa kéo đưa cho hạn chủ gia tộc lễ vật chậm rãi lên đường. Sở Thủ Cố cùng ẻ đổ cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa, áp tải xe ngựa chỉ có 4 gã hộ vệ. Hy vọng hạn chủ gia tộc người thu được lễ vật sau có thể an phận một chút. Bên tước sĩ đứng ở Bợ Rủ Sở bên người, hắn nói với Bợ Rủ Sở: "Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ an phận sao?" Bợ Rủ Sở không quay đầu lại đối với bên tước sĩ nói ra: "Xin yên tâm Nam Tước đại nhân, nếu là hạn chủ lãnh chúa tham lam mà không biết đủ, ta sẽ đích thân trả xuống hắn thủ cấp." Bên tước sĩ chém đinh chặt sắt nói ra. Bợ Rủ Sở cười cười, hắn theo chủ tòa tháp cửa sổ vừa đi mở, bất quá ở chủ bên dưới lầu tháp nấc thang bên cạnh, tiểu bị rộng cùng hỏa lữ tước sĩ cũng nhìn đến đoàn xe rời khỏi, bọn họ cũng ở nhìn chăm chú cái này một trận phong thần cùng Bợ Rủ Sở tranh tài. Dĩ nhiên lựa chọn tặng quà, đây là muốn nhận thua sao? Tiểu bị rồng mắt lạnh nhìn rời khỏi rút lui, hắn có chút thất vọng lắc đầu một cái, quả nhiên Bợ Rủ Sở thật sự quá trẻ tuổi, đối mặt đông đảo phong thần cũng bó tay toàn tập. Hàn Chu gia tộc người yêu thích bắt nạt kẻ yếu, Nam Tước lễ vật có thể sẽ lên phản tác dụng. Hoa Lư Tức Si cao mày, hắn quen thuộc những thứ kia phong thần. Sách, thật là đáng tiếc. Tiểu bị rồng cũng không có biện pháp chút nào, mãnh hổ không địch lại bầy sói, liên hợp lại các phong thần liền ngay cả công tước đại nhân cũng sẽ nhường trên 3 phần, Bợ Rủ Sở xem ra cũng chỉ có thể nhượng bộ. Mà lúc này, bệ mẹ sĩ công tước phái ra điều tra các binh lính cũng hiểu rõ Bạch Kỵ sĩ hướng đi, biết được Bạch Kỵ sĩ xuất lĩnh bộ đội lái về phía đông lãnh địa, bệ mẹ sĩ công tước cực kỳ nổi nóng, phía đông lãnh địa là một mảnh màu mỡ thổ địa, là công tước tài chính thu vào nguồn trọng yếu, nếu là nơi đó bị quân phản loạn kích động đứng lên, chỉ sợ sẽ làm cho hắn tổn thất nặng nề. Công tước đại nhân, quân phản loạn nếu là chiếm cư ở đông bộ lãnh địa, chúng ta sẽ bị tổn thất to lớn. Công tước các đỉnh thần rối rít nói ra. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là những thứ kia thần ân kỵ sĩ căn bản không nghe theo ta mệnh lệnh, trực thuộc trong lãnh địa binh lính đều đã tổn thất hầu như không còn. Bệ mẹ sĩ công tước thân sườn ngồi tại chỗ trên ghế, hắn thân thể buộc chặt giống như là một đầu bị giật mình con báo, vốn cho là giáo hội phái ra thần ân kỵ sĩ sẽ trợ giúp hắn bình định, nhưng không nghĩ đến đối phương lại lấy quân phản loạn binh lính cũng là giáo hội huynh đệ vì lý do cự tuyệt. Không bằng cổ vũ các phong thần đi. Công tước cung đình quan ngoại giao đề nghị. Nếu như bởi vì dẹp loạn quân phản loạn mà cổ vũ phong thần, sẽ bị cái khác các công tước cười nhạo, vương thất cũng sẽ cho là chúng ta vô cùng suy yếu, không cách nào tín nhiệm công tước đại nhân. Nhưng là cung đình các tướng quân lại phản đối nói, hiện tại đã không phải cố kỵ những thứ này thời điểm. Nếu như đông bộ lãnh địa bị phá hủy, thậm chí bị quân phản loạn chiếm cứ, nhất là đánh đến Bạch Vương cơ hiệu, các ngươi cho rằng Vương thất sẽ bỏ qua cho lần này cơ hội sao?" Quan ngoại giao đối với công tước cùng các tướng quân nói ra. Quan ngoại giao lời nói khiến người khác đều im lặng, liền ngay cả bệ mẹ sĩ công tước cũng dừng lại trầm tư, hắn xoay người ngồi thẳng, mặt quay về phía mình các đỉnh thần, tựa hồ cũng hạ quyết định quyết tâm. "Ta đã quyết định." Bệ mẹ sĩ công tước lớn tiếng đối mặt các đỉnh thần nói ra, hắn thanh âm ở đại sảnh trong quân, các đỉnh thần đều nhìn về công tước đại nhân. Lập tức tuyên bố lệnh triệu tập, mệnh lệnh hướng ta thể thành tâm ra sức các phong thần, đến ta lâu đài tập hợp, ta muốn đích thân chỉ huy quân đội đánh bại đám này tạp chủng. Bệ mẹ sĩ công tức cuối cùng không quyết định được suy nghĩ thêm mặt mũi, hướng các phong thần truyền đạt lệnh triệu tập, không hề dựa vào giáo hội lực lượng, mà là dựa vào bản thân tới dẹp loạn cái này một trận phản loạn. Giống. Cung đình các tướng quân la lớn, bọn họ cũng chịu đủ bị một đám nông phu vây khốn xỉ nhục, toàn bộ công quốc tập hợp quân đội đem đạt tới 5000 người, đủ để đánh bại Bạch Kỵ sĩ. Bệ mẹ sĩ công tức theo bảo tọa đứng lên, hắn quét nhìn một cái đại sảnh trong các đỉnh thần, dường như lần nữa khôi phục tác chiến dũng khí, những thứ kia làm hắn nhục nhã ra hỏa đem sẽ kiến thức đến hắn lực lượng. Hàn Chu lãnh chúa ở nhục nhã Bợ Rủ Sở sứ giả sau, kỳ thực cũng là lo lắng bất an, mặc dù xem thường tuổi trẻ Nam Tước, nhưng là hắn cũng không nguyện ý trở thành người chọn đầu tiên khởi sự đoan lãnh chúa. "Đừng lo lắng lãnh chúa, Nam Tước mới vừa cùng Dẹ Phở gì đánh giặc xong, căn bản không có lực lượng ở tấn công chúng ta." Hàn Chu lãnh chúa đệ đệ đối với hắn an ủi nói, "Cái khác lãnh chúa sẽ cùng chúng ta đứng ở một bên chứ?" Hàn Chu lãnh chúa lúc này đã tỉnh rượu, hắn vẻ thần kinh co rúm quẹ miệng, đối với bản thân đệ đệ hỏi: "Dĩ nhiên, bọn họ cam kết sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ, nếu như Nam Tước hướng chúng ta tuyên chiến tước đoạt ngươi danh hiệu, tất cả lãnh chúa đều biết hướng Nam Tước tuyên bố buông tha thành tâm ra sức lợi thể." "Rất tốt." Hàn Chu lãnh chúa cuối cùng cũng là yên tâm, có cái khác các phong thần chứng thực, hắn cũng dám buông tay đánh một trận. Nhưng là, chờ tới cũng không phải Bợ Rủ Sở tuyên chiến sứ giả, mà là một chiếc vận chuyển tới lễ vật xe ngựa, cái này làm cho Hàn Chu lãnh chúa cùng hắn tộc nhân rất là ngoài ý muốn. "Oh oh oh oh." Ở lãnh chúa nhà ở bên trong, Hàn Chu lãnh chúa các tộc nhân phát ra tiếng hoan hô, bọn họ vì bản thân có thể chiến thắng dọc gia tộc Nam Tước mà hãnh diện. Các dọc gia tộc cũng không nhiều như thế. Hàn Chu lãnh chúa đệ đệ cười lớn, hắn một bên vô ghế ngồi tay vịn, một bên lớn tiếng nói: "Hắc hắc, ta liền nhìn ra, vị này mới Nam Tước bất quá là cái quỷ nhát gan." Hàn Chu lãnh chúa mặt mày hớn hở cầm ly rượu lên, hắn đã tại ảo tưởng tộc nhân ở bản thân dưới sự dẫn dắt trở nên mạnh mẽ, có lẽ dọc gia tộc Nam Tước danh hiệu cũng nên thay cái gia tộc. Chương 162, cái gọi là long chứng Hàn Chu lãnh chúa dương dương đắc ý, có thể đem dọc gia tộc Nam Tước ép được tuyệt lộ, phần này công tích cũng đủ để khoe khoang cái khác phong thần. Khiến Bợ Rủ Sở các sứ giả vào đi. Hàn Chu lãnh chúa rộng lượng nói ra, hắn nhận định Bợ Rủ Sở bởi vì sợ đắc tội các phong thần, mà lựa chọn dàn xếp ổn thỏa thái độ. Edo cùng Sật Cổ mang theo một cái dương tài vật đi tới, bọn họ đem cái dương đặt ở lãnh chúa nhà ở bên trong, Hàn Chu lãnh chúa ngồi ở cái ghế gỗ, hắn sờ một cái bản thân trồng dâu, nheo lại mắt thấy trước mặt hai tên sứ giả. Ảnh chủ lãnh chúa đại nhân, chúng ta mang đến nam tước đại nhân đối với ngài thăm hỏi sức khỏe, còn có một dương này lễ vật. E đũa nhìn đến ngồi ở cái ghế gỗ ảnh chủ, hắn tận lực dùng một loại tân bút thượng cấp quý tộc ngữ điệu nói ra, bất quá ảnh chủ loại này trong núi lãnh chúa hoàn toàn không hiểu cái này một bộ. Mở cái dương ra, ta muốn nhìn một chút. Ảnh chủ chỉ là đem lực chú ý đặt ở dương gỗ trên, hắn thân thể nghiêng về trước cặp mắt tràn đầy tham lam, như vậy một dương lớn tử tài vật là hắn lãnh địa ước chừng 3 năm thu vào. E đũa hướng sật cô gật đầu một cái, sật cô bất đắc dĩ mở ra dương gỗ nắp, làm nắp mở ra thời điểm, bên trong tài vật phát ra sáng bóng. Chỉ phát sáng đem tòa này cũ nát gỗ nhà cửa chiếu sáng sáng như tuyết, không chỉ là ảnh chủ liền ngay cả bên trong phòng những người khác bị cái dương bên trong tài vật kinh ngốc. Lao chùi tỏa sáng đồ đồng, khay bạc còn có đĩa bạc tử 20 bộ, ngân tệ 300 viên. Sát cô đối với ảnh chủ lãnh chúa nói ra. Rất tốt, ha ha ha, cái này đáng giá mở một trận long trọng yến hội, ta danh tiếng đem truyền khắp toàn bộ vương quốc. Ảnh chủ lãnh chúa cao hứng hướng bản thân các người làm tuyên bố nói, có thể thường xuyên tổ chức yến hội gia tộc, sẽ bởi vì hùng hồn tên mà danh tiếng tăng lên. Ảnh chủ lãnh chúa đem trong kho hàng thức ăn đều lấy ra, đem bản thân trong lãnh địa tộc nhân đều triệu tập đến lãnh chúa nhà ở bên trong, ban đêm hạ xuống dưới, nhà ở trong đèn đuốc sáng choang múa hát tư mừng, ảnh chủ các tộc nhân vì bản thân lãnh chúa thắng lợi mà hoan hô. Những tài vật này hẳn là theo rẻ phờ gì lâu đài trong lấy ra chứ? Đại khái có bao nhiêu? Nhìn đến nhà ở trong khiêu vũ mọi người, uống không ít rượu ảnh chủ lãnh chúa ngả say ngồi đối diện ở một bên ẻ đổ cùng sật cô nói ra. Đúng thì thế nào? Sật cô chính nắm đến một cái đùi gà gặm, nghe thấy ảnh chủ lãnh chúa lời nói, hắn có chút tức giận đem đùi gà ném vào trong khay. Hẳn là không biết một điểm này mới đúng, nếu như ta là nam tước đại nhân mà nói, hẳn là đem rẻ phở gì trong lâu đài tài vật phân ra đến cho các phong thần, như vậy mới có thể làm cho người sở hữu minh bạch nam tước hùng hồn rộng lượng. Ản chú lãnh chúa đĩnh bụng, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, giống như bở rủ sở là hắn học nghề như vậy. Hừ, rẻ phở gì lâu đài là các binh lính dục huyết phân chiến đánh xuống, nếu như đem bên trong tài vật phân cho không nghe theo triệu tập phong thần, như vậy sợ rằng chân chính trung thành chi sĩ sẽ không phục. Sắc cô cười lạnh nhìn đến Ản chủ lãnh chúa nói ra. Cái gì? Ngươi là nói ta là người phản bội? Ảnh chủ lãnh chúa mặt thoáng cái sụp xuống, hắn căm tức nhìn Sắt Cổ. Lúc này ở cái này nhà ở trong đều là ảnh chủ gia tộc người, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng Sắt Cổ cũng sẽ bị chém thành thịt nát. Lãnh chúa đại nhân, không nên tức giận, hắn không phải cái ý này. E đũa liền vội vàng khuyên can đứng lên, hắn thường thường ra vào tại đều quý tộc trong cung đình, phi thường am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, am hiểu lời nói. Bất quá những thứ này trong núi người tính khí rất úi, làm ảnh chủ lãnh chúa căm tức nhìn Sắt Cổ thời điểm, cái khác người đã nhận ra được bầu không khí có cái gì không đúng. Khang Lang, vài tên thô lỗ trong núi chiến sĩ đứng dậy rút ra bên hông rìu. Bọn họ cũng không có bởi vì yến hội mà buông lòng cảnh giác. Khi mấy tên trong núi chiến sĩ đứng lên thời điểm, trong yến hội cái khác người cũng cảm giác đến bầu không khí có cái gì không đúng, âm nhạc cũng dần dần dừng lại, làm viên náo nơi đột nhiên an tĩnh lại thời điểm, một loại cảm giác đè nén tràn ngập ra. Nếu như các ngươi không thể cho ta một cái giải thích, chúng ta xin lỗi, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, hoặc là khiến bợ rủ sở đưa tiền đầy chuộc. Ảnh chủ lãnh chúa run run bản thân trên vai da lông lóc vai cùng màu xanh lục áo choàng, hắn dự tận nhìn đến Edo cùng Sật Cô nói ra. Lãnh chúa đại nhân mời không cần sinh khí, kỳ thực ta cảm thấy ngài lời nói rất đúng. Chỉ là nam tước đại nhân còn muốn phái chúng ta hướng cái khác phong thần tặng quà, nếu như ngài đem chúng ta ở lại chỗ này, sợ rằng sẽ đưa tới cái khác các đại nhân không vui. E đũa liền vội vàng nói với ảnh chủ, đồng thời dùng tay lặng lẽ ấn chặt sắt thủ cổ tay, cái kia Lý Tư Đồ khoa phu đang chuẩn bị theo trong tay áo móc ra phi đao. Cho hắn phong thần tặng quà sao? Nhưng là ta chỉ nhìn thấy một cái dương gỗ. Ảnh chủ lãnh chúa nghe mười phần buồn bực, hắn chỉ thấy được một chiếc xe ngựa, cùng với một cái dương gỗ tài vật. Khúc khục, kỳ thực nam tước đại nhân theo rẻ phở gì trong lâu đài đạt được mấy cái hiếm có đồ vật, hắn chuẩn bị đem mấy cái này đồ vật phân cho các quý tộc, như vậy mọi người đều biết cho rằng nam tước đại nhân rất công chính. E đồ đứng dậy, đối với ảnh chủ lãnh chúa nói ra. Hiếm có đồ vật, đó là cái gì? Ảnh chủ lãnh chúa không khỏi hiếu kỳ hỏi, liền ngay cả cái khác người cũng không biết bất giác dừng lại đối địch hành vi, bọn họ nhìn nhau một cái. Là long trứng, 4 miếng long trứng. E đồ cười cười, dùng một loại thần bí ngữ điệu nói ra. Long trứng, chủ thần ở trên cái này không thể nào. Ảnh chủ lãnh chúa khiếp sợ bật thốt lên, long là mỗi một người khi còn bé đầu giường cố sự thường thường có thể nghe sinh vật, nhưng là không có ai cho rằng loại này sinh vật chân thực tồn tại. Giao, không chỉ là ảnh chủ lãnh chúa, liền ngay cả cái khác người cũng xôn xao. Đây là thật, làm chúng ta ở rẻ phờ gì trong hầm trú ẩn phát hiện thời điểm, cũng không tin tưởng chuyện này là thật. Edo bưng một ly rượu lên, vô cùng dẻo miệng vì nhà ở người trong môn giảng thuật phát hiện quá trình, hắn miêu tả mười phần sinh động, mỗi một người đều tựa như đích thân từng trải như vậy. Có thể, nếu như có long trứng mà nói, tại sao rẻ phờ gì không ấp trứng ra long tới? Như vậy hắn liền sẽ không bứt bỏ lâu đài cùng tánh mạng. Một tên trong núi chiến sĩ buồn bực hỏi, tại tất cả trong chuyện xưa, đại vu sư mẹ ấy liền nhất chứ danh, nghe nói hắn cái kia siêu phàm ma lực chính là đến từ một đầu long, mà rất nhiều trong truyền thuyết vĩ đại đại nhân vật đều là thuần hóa long mà thu được to lớn quyền lợi. Rất đáng tiếc, hắn không có tới kịp. Edo uống một hớp rượu, liền đem cái này cố sự tròn trở về. Ta có thể nhìn một chút sao? Ảnh chủ lãnh chúa cảm thấy cổ họng khô khô, hắn liếm liếm môi, không hề đối với Edo cùng sật cổ cho thấy ý, hắn thậm chí cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. Cái này, nhưng là cái này là cho lãnh chúa. E đùa sờ cốc biên giới, có chút hơi khó nói ra. Những thứ kia lãnh chúa chẳng qua chỉ là đoàn đồ có lợn, bọn họ có ta như vậy dũng cảm, có ta có nhiều như vậy chiến sĩ anh dũng sao? Ảnh chủ lãnh chúa khinh thường rèm pha đến cái khác quý tộc, hắn chỉ bên trong phòng cao lớn bạm vỡ trong núi các chiến sĩ, nói với E đùa. Được rồi, nhìn một chút hẳn không có cái gì vấn đề. E đùa tựa hồ hạ quyết định nhất cá quyết tâm, hắn đem cốc đặt ở trên bàn gỗ, cuối cùng gật đầu một cái, mà bên cạnh sật cổ nhìn hướng hắn thời điểm, vẻ mặt lộ ra rất kỳ diệu. Chương 163, ản chú lãnh chúa tận thế làm ba viên lòng trứng bày trên bàn thời điểm, tất cả mọi người đều kinh ngốc, cái này là ba viên hình trứng trứng, ngoài mặt trên hiện ra màu xám cho màu sắc, từng mảnh giống như rắn miếng vậy bao trùm trên đó. Đây chính là lòng trứng sao? Ản chú lãnh chúa tiến lên trước, nhìn kỹ một chút hỏi. Không sai. E đùa gật đầu một cái, hắn nhìn chăm chú ản chú lãnh chúa cùng cái khác trong núi các chiến sĩ phản ứng, trong lòng lo lắng không thôi. Cái này long trứng. Ản chú lãnh chúa dùng hai tay nâng lên một cái long trứng, hắn ánh mắt trong tràn đầy nghi vấn, nhưng là loại này ở trong truyền thuyết sinh vật hai cũng chưa từng thấy qua. Cái này giống như là ba viên tảng đá. Ản chú lãnh chúa đệ đệ cũng hiếu kỳ tiến lên, hắn dùng dấu tay sờ mặt khác hai viên long trứng, lạnh ngắt xúc cảm khiến hắn cảm thấy giống sờ ở trên đá như vậy. Làm sao có thể chứng minh cái này là long trứng? Ản chú lãnh chúa ngẩng đầu lên nói với Edo. Nếu như dám lừa gạt chúng ta, ta sẽ đem các ngươi đầu cắm ở nhà ở bên ngoài. Ản chú lãnh chúa đệ đệ rút ra một cái dài dao găm, hung hăng cắm ở trên bàn gỗ. Đối với ẻ đùa cùng sật cô nói ra, long trứng đặt ở trong đống lửa nghe nói sẽ ấp trứng ra ấu long, làm ấu long ấp trứng thành công sau, chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành, ở 7 năm sau đó sẽ biến thành cự long. Ẻ đùa cười cười, hắn đối với ản chú lãnh chúa cùng hắn đệ đệ nói ra, ấp trứng ra cự long sao? Ản chú lãnh chúa lần nữa đưa mắt thả ở trên long trứng, cái này nhắn nhủi miếng vảy giống như là cự long thân thể, thật giống như lập tức có một con ấu long sẽ phá xác mà ra như vậy. Lãnh chúa, không nên tin những thứ này dọc tiếng người. Ản chú lãnh chúa đệ đệ đi tới lãnh chúa bên người, hắn đối với bản thân ca ca nói ra, ngươi không cần tin tưởng chúng ta, bởi vì đây là cho hắn các lãnh chúa mang đi lễ vật. Satoko tiến lên một bước, đưa tay thả ở trên long trứng, hắn chuẩn bị lấy đi những thứ này long trứng. Hạ xuống, những thứ này đã là ta đồ vật. Ản chú lãnh chúa sinh khí đứng lên, hắn ngăn cản Satoko nói ra. Edo liền vội vàng ngăn cản Satoko, Ản chú lãnh chúa hài lòng đem ba viên long trứng đều đặt ở bản thân bên người, tiến hội bắt đầu lại, hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình thường, chỉ là Edo cùng Satoko cũng đã vô tâm uống rượu. A, long, long. Ản chú lãnh chúa uống say thước, hắn lung la lung lay đứng dậy. Trong ngực hắn ôm thật chặt ba viên long trứng, hiện tại cái này ba viên long trứng tựa hồ thành hắn chân quý nhất bảo vật. Đây rốt cuộc có hay không là thật long trứng? Lúc này, ở trong yến hội mọi người cũng đem ánh mắt tập trung ở trên long trứng, bọn họ đều rối rít hiếu kỳ đây rốt cuộc có hay không là chân long trứng, có thể hay không ấp trứng ra long tới. Đây đương nhiên là thật. Ảnh chú lãnh chúa vung tay lên, lắc lắc nói ra, hắn tựa hồ đã làm lên có cự long xây dựng thuộc về bản thân vương quốc mộng đẹp. Nhưng là chúng ta thấy thế nào đều là một đống tảng đá. Trong núi các chiến sĩ đều là chút ít thẳng thắn người, bọn họ cười lớn cảm thấy đây bất quá là truyền thuyết cố sự, mà bờ rủ sở chỉ là dùng một đống tảng đá để lừa gạt các lãnh chúa. Hừ, ở trong đống lửa long trứng sẽ ấp trứng, các ngươi hôm nay sắp có may mắn tận mắt nhìn thấy long đản sinh. Ản chú lãnh chúa bị thủ hạ cười nhạo chọc giận, hắn ôm lấy ba viên long trứng lảo đảo đi tới bên trong phòng bên cạnh đống lửa, phía trên kia nồi chính ù ù cùng ngục bước lên thao, bên trong là nấu chín thịt heo rừng canh. Hai tên trong núi chiến sĩ đem nồi rời đi, Ản chú lãnh chúa bên vang đắc ý đem long trứng ném ở phía trên, ẻ đùa cùng sật cổ đôi mắt một khắc cũng không có rời đi qua. Đem bọn họ nhìn thấy long trứng bị ném ở trong đống lửa thời điểm, bên trong phòng người sở hữu ánh mắt đều tập trung ở phía trên kia, hai người lặng lẽ đứng dậy, vượt qua say ngất ngây trên đất người thân thể, chạy ra ngoài. Các ngươi làm cái gì? Làm hai người đi tới cửa thời điểm, một tên ở ngoài cửa trông coi trong núi chiến sĩ, nhìn đến bọn họ hỏi. Uống nhiều, chúng ta đi đi tiểu một chút. Edo liền vội vàng nói, ở trong yến hội mọi người lúc nào cũng uống thỏa thích rượu, nửa đường đi ra tại giã ngoại giải quyết cũng là bình thường. Đừng chạy xa, chính ở bên kia. Thủ vệ không có hoài nghi, trại ngoài có hàng rào gỗ cùng tuần tra người gác đêm. Ẻ đùa cùng sật cổ là rất khó thoát đi. Ẻ đùa cùng sật cổ hai người thuận theo nhà ở dốc núi hướng phía dưới đi tới, bọn họ làm bộ như không để ý, nhưng là bước chân cũng rất nhanh, tận lực cách nhà ở xa một chút, làm chạy đến một nơi nhà cửa phía sau thời điểm, hai người thở hào hển dựa vào vách tường. Tại sao không có một chút động tĩnh, chẳng lẽ nam tức đại nhân bí mật vũ khí thất bại? Ẻ đùa dựa vào vách tường, hắn buồn bực đối với sật cổ hỏi. Sẽ không, ở bao vây gờ Jin tần thời điểm, ngươi cũng nghe đã đến loại này vũ khí uy lực. Sật cổ nói với Ẻ đùa. Chẳng qua là ta không biết rõ ở bên ngoài bao bọc trên đất sét, còn điêu khắc thành loại kia dáng vẻ, sẽ còn tạo tác dụng sao? Edo nhìn thấy cái kia ba viên bị băng bó trang thành lòng trứng vũ khí thời điểm, cũng cho rằng đây thật là bờ rủ sở theo rẻ phở gì trong lâu đài thu được lòng trứng, nhắn nhủi miếng vậy khắc văn, cùng với màu xám cho còn mang theo từng điểm điểm sáng màu sắc, thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Đoạn, vâng. Ngay tại hai người vừa nói, một cái thanh âm to lớn theo lãnh chúa nhà ở phương hướng chuyển tới, ngay sau đó chính là ánh lửa ngút trời, mọi người rít gào âm thanh cùng tiếng ồn ào bạch phá yên tĩnh trên không. Ô ô. Edo cùng sật cổ đem đầu cơ hồ vùi vào giữa hai chân, cái này thanh âm giống như là trên bầu trời lôi ở bên thai nổ tung như vậy, hơn nữa có một cổ cường đại gợn sóng đánh út về phía trên đỉnh đầu, cuối cùng làm hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện phía sau bọn họ nóc nhà có tranh đang thiêu đốt. Đáng chết, uy lực lớn như vậy. Sật cổ lảo đảo đứng dậy, lúc này ảnh chủ gia tộc lãnh chúa nhà ở đã biến thành đổ nát thê lương cùng cột lửa tử, trên bầu trời bị tạc bay vụn gỗ rối rít rơi xuống. Đoằng. Edo cùng sật cổ dắt dịu nhau hướng lãnh chúa nhà ở đi tới, ngay vào lúc này, một cái màu đen hình cầu tròn đồ vật rơi xuống. Hơn nữa xương linh lợi lăn đến trước mặt hai người, là ản chủ lãnh chúa đệ đệ. Satoko nhìn đến lăn đến bên chân đồ vật, cái kia là ản chủ lãnh chúa đệ đệ đầu, tóc hắn còn bốc khói. Xem ra vấn đề đã giải quyết. Edo nhún vai một cái, nhìn đến toàn bộ rơi vào hỗn loạn trại, ản chủ gia tộc nhân vật chủ yếu đã chết ở nhà ở bên trong, còn dư lại dưới chẳng qua chỉ là chút ít bình thường tộc nhân cùng nông nô.
Ngươi không phải ngất máu sao?
Sơ thủ cố liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh Edo, buồn bực đối với hắn hỏi.
Ta ngất máu, nhưng là cũng không ngất thi thể.
Edo nói với sơ thủ cố. Ở trước mặt hai người, ản chủ gia tộc nhà ở đốt lửa lớn, kinh hoàng ản chủ các tộc nhân như kinh hoàng tiểu động vật như vậy chạy khắp nơi, tuổi già người quỳ dưới đất cầu nguyện, bọn họ cho rằng lãnh chúa chọc giận thần linh, mới sẽ bị hạ xuống như vậy tai họa. Chương 164, bí thuật hiệp hội bờ rủ sở đứng ở sau lưng Ma Cớt, một cái long trứng đang ở Ma Cớt trong tay sinh ra, Ma Cớt linh xảo hai tay cầm điêu khắc dao nhỏ, đất sét rơi rít như hoa tuyết như vậy bay xuống, ngồi ở chân cao trên ghế Ma Cớt chuyên chú tại bản thân tác phẩm. Hoàn mỹ. Ma Cớt dừng lại trong tay tiểu kiếm đao, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng chỉ có ngươi có thể điêu khắc ra hoàn mỹ như vậy long trứng. Bờ rủ sở ở sau lưng nói ra, đem Ma Cớt dọa cho giật mình, hắn liền vội vàng xoay người lại.
Nam tước đại nhân, thật xin lỗi ta không biết rõ ngài tới.
Ma Cớt ấy nãy nói với bờ rủ sở.
Không sao, nơi này có hài lòng không?
Bờ rủ sở cười cười khoát khoát tay, hắn nhìn chung quanh một chút nói với Ma Cớt.
Rất không tồi, nơi này đến gần đỉnh viện lại phi thường vắng vẻ an tĩnh.
Ma Cớt không nghĩ tới bờ rủ sở sẽ đem tòa này đến gần đỉnh viện nhà cửa giao cho hắn, khiến hắn coi như sáng tác công tác địa điểm.
Đối với nghệ thuật ta là rất ủng hộ.
Bờ rủ sở chắp tay sau lưng đi ở trong nhà giữa, ở chỗ này đã bày ra một tòa tiểu pho tượng, nhưng là ở bên trong phòng góc tây bắc dùng dày vài cây đây đắp một tòa cỡ trung pho tượng. Hướng ngài như vậy ủng hộ nghệ thuật quý tộc thật sự quá ít, có thể là ngài công tác là ta vinh hạnh. Ma Cớt đem bản thân trên người mang theo ra tạp dề lấy xuống, cùng ở sau lưng bờ rủ sở nói ra.
Phía nam các quý tộc không ủng hộ nghệ thuật sao?
Bờ rủ sở sờ một cái điêu khắc tay tượng đắp, đừng nói Ma Cớt pho tượng kỹ xảo phi thường tính xảo, cái kia một đôi màu trắng đất sét điêu khắc tay vi diệu hơi bệnh, giống như một đôi nữ nhân mỹ lệ tay khoác lên chỗ đó như vậy. Phía nam các quý tộc ủng hộ nghệ thuật, nhưng chỉ ở tại bọn hắn lúc cần sau khi, mỗi khi yến hội cùng các quý tộc khoe khoang thời điểm, các nghệ thuật gia mới sẽ đạt được khen thưởng. Ma Cớt cầm trong tay điêu khắc đao nhỏ để ở một bên, hướng bờ rủ sở giải thích.
Thoạt nhìn phía nam rất giàu có a.
Bờ rủ sở con ngươi vòng vo một chút, chỉ có ăn uống no đủ người mới có thời gian rảnh rỗi tranh đua. Phía bắc vương quốc giữa quý tộc là một điểm lợi ích lẫn nhau chinh chiến, có thể tổ chức lên cỡ lớn yến hội coi như rất giàu thứ lãnh chúa, cuối cùng hay lại là tương đối mà nói phía bắc so sánh cẩn tối nguyên do. Quả thật, phía nam khí hậu ấm áp bốn mùa như mùa xuân, các nông phu vẩy vào trong đất lúa mì không cần phải để ý đến liền ba quý thành thục, chống chất trái cây vườn nho lúc nào cũng tản ra hương vị.
Ma Cớt cặp mắt mê ly lên, hắn dường như trở lại quê hương mình, bờ biển mặn vị mà nói, long lanh ánh mặt trời vẩy vào trên sân thượng, mình ngồi ở trên ghế xích đu nhìn phía dưới bận rộn đám người.
Ba quý thành thục, chủ thần ở trên, thật là được thiên nhiên ưu đãi a.
Bờ rủ sở không khỏi khen ngợi nói ra, bản thân sử dụng ra sức lực toàn thân, dùng sắt cổ theo núi lửa trên đảo trở về bụi núi lửa cùng phân nước tiểu tới đất, cố gắng tráng đất màu mỡ, vợ gìn tần ruộng đất mới chỉ có thể hai mùa thành thục.
Đúng a.
Ma Cớt theo hồi ức trong thanh tỉnh lại, hắn liền vội vàng nói với bờ rủ sở.
Sách, ta muốn về vợ gìn tần, ngươi chuẩn bị cùng ta trở về, hay lại là ở lại chỗ này?
Bờ rủ sở nói với Ma Cớt.
Nam tước đại nhân, ngài chuẩn bị nói cho ta biết huyết dịch tuần hoàn đạo lý sao?
Ma Cớt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn sở dĩ nguyện ý theo trong địa lao đi ra, chính là bờ rủ sở nói ra cái này bí mật nguyên nhân, hắn cũng không lo lắng bờ rủ sở đang lừa gạt bản thân, bởi vì huyết dịch tuần hoàn bèn bèn cái từ ngữ này, cũng chỉ là ở bí thuật trong hiệp hội cao cấp nhân viên mới có thể nghe được.
Chờ ngươi chuẩn bị xong, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Bờ rủ sở làm bộ như thần bí nói ra, hắn kỳ thực biết rõ cũng không so với học sinh trung học nhiều hơn bao nhiêu, dù sao hắn đối với sinh vật giờ học giải phẫu con ít không có hứng thú.
Cái kia, như vậy ta nguyện ý làm ngài thiếp thân tùy tùng, ta hiểu được những đại sư kia quý củ.
Ma Cớt kích động nói ra, theo một vị bạn tốt trong miệng hắn biết được bí thuật hiệp hội tồn tại, mà tất cả nghiệp đoàn các đại sư đều biết chọn một vị tùy tùng bản thân học nghề. Ma Cớt cho rằng bờ rủ sở chính là như vậy một vị bí thuật đại sư, ở cái này ngàn năm mới có cơ hội trước mặt, hắn tại sao có thể bỏ qua.
Bờ rủ sở đội ngũ rời khỏi lâu đài hướng gờ dịn tần thôn lên đường, hai vị phong thần thì xuất lĩnh bọn họ quân đội đồng hành, bọn họ đem ở giao lộ chữ thập mỗi người một ngã. Hai vị phong thần sẽ trở lại bản thân lãnh địa, bất quá tiểu bị rồng cùng ọa lư tức sĩ một đường sóng vai cưỡi ngựa, bọn họ đều yên lặng không nói, dù sao bờ rủ sở hướng ạn chủ lãnh chúa nhượng bộ, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy lung túng.
Chuyến này thật không đáng giá.
Tiểu bị rồng không hài lòng nói ra, hắn nguyên bản rất nhìn kỹ bờ rủ sở tương lai, nhưng là bây giờ các phong thần sẽ để cho vị bờ rủ sở mềm yếu có thể bắt nạt, bản thân tình cảnh cũng sẽ đi theo khó chịu.
Đừng nói như vậy, chúng ta kết thúc bản thân chức trách.
ọa lư tức sĩ ở trên ngựa lắc lắc, hắn không có vấn đề nói ra.
Ạn chủ gia tộc người sẽ đem chuyện này tuyên truyền khắp nơi đều biết rõ, đáng chết. Một cái mềm yếu nam tước.
Tiểu bị rồng cho rằng bờ rủ sở mềm yếu có thể bắt nạt danh tiếng, sẽ đem bản thân liên lụy thảm.
Dừng lại, có người ở đến gần.
Đột nhiên, đội ngũ ngừng đi tới, một tên lính liên lạc đối với các phong thần nói ra.
Xảy ra chuyện gì?
Hoa lư tức sĩ buồn bực giớn cổ lên nhìn, chỉ thấy theo giao lộ một đầu khác tới vài tên kỵ binh, xem bộ dáng giống như là bờ rủ sở ra thần sật cổ cùng Edo.
Đi xem một chút, lái hắn.
Tiểu bị rồng đá đá dưới háng tọa kỵ, hướng bờ rủ sở phương hướng phóng ngựa tiến lên, hoa lư tức sĩ suy nghĩ một chút cũng đi theo phía sau hắn.
Bờ rủ sở nhìn đến trước mặt lao vụt mà đến sật cổ cùng Edo, hắn lông mày nhíu nhíu ngồi ở trên ngựa, phía sau là hắn cờ xí theo gió tung bay, mặc dù những người khác không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là bờ rủ sở lại nhưng trong lòng.
Nam tước đại nhân.
Sật cổ cùng Edo đi tới bờ rủ sở trước mặt, bọn họ không kịp từ trên ngựa nhảy xuống, trực tiếp nói với bờ rủ sở.
sự tình làm được như thế nào đây? Bợ rủ sở đối với bọn họ hai người hỏi.
Thành công, ản chủ gia tộc không còn tồn tại.
Sở thủ cổ thở một cái, hai người bọn họ theo ản chủ gia tộc lãnh địa một đường chạy tới, cái này một đường thật đúng là đủ chịu.
Ản chủ gia tộc không tồn tại, xảy ra chuyện gì?
Mới vừa đến bợ rủ sở đám người bên cạnh đọa lực tức sĩ cùng tiểu bí rồng, nghe thấy sở cổ lời nói mười phần kinh ngạc, đây là ý gì? Chẳng lẽ có người khác tiêu diệt ản chủ gia tộc, hay hoặc là thần linh hạ xuống cái gì kỳ tích?
Các ngươi mang bằng chứng sao?
Bợ rủ sở vô vô dưới háng tọa kỵ cổ, an ủi phun mũi bọn cấp đường, đối với sật cổ cùng ẻ đồ nói ra.
Dĩ nhiên, mời xem cái này cái.
Sật cổ cùng ẻ đồ lẫn nhau liếc mắt nhìn, sật cổ theo mã một bên túi ra trong đưa tay vừa dò, từ bên trong lấy ra một cái vòng tròn núp ních đồ vật, làm hắn giơ lên thời điểm, hóa lư tức sĩ cùng tiểu bị rồng kiếp sợ. Chương 165, đường về làm sật cổ đem thuộc ra trong túi đồ vật nhấc lên thời điểm. Tiểu bị rồng cùng họa lư tức sĩ vừa nhìn cái kia bị đốt tóc sốt ruột râu, nhưng là loáng thoáng còn có thể nhìn rõ ràng mặt mũi đầu người, lại là ản chủ lãnh chúa.
Ản chủ lãnh chúa sao?
Họa lư tức sĩ ngồi ở trên ngựa, thân thể nghiêng về trước giớn cổ lên nhìn một chút nói ra.
Không sai, ta năm ngoái gặp qua hắn, thật là ản chủ lãnh chúa.
Tiểu bị rồng giật mình nhìn đến sật cổ nhấc lên đầu người, ản chủ lãnh chúa làm sao sẽ bị giết chết, vợ rủ sợ không phải đi đưa hắn lễ vật lôi kéo sao?
Tiểu bị rồng cùng họa lư tức sĩ lòng tràn đầy hồng nghi, đồng thời nhìn hướng vợ rủ sợ thời điểm cực kỳ khiếp sợ. Ản chủ lãnh chúa mặc dù chỉ là cái tiểu phong thần, nhưng là trong núi các chiến sĩ lô mãng cường hãn, huống chi bợ rủ sở chỉ là phái đi vài tên tặng quà sứ giả, làm sao ản chủ lãnh chúa liền chết?
Còn có cái này, ản chủ lãnh chúa đệ đệ thủ cấp.
Ệ đồ cũng theo bản thân tọa kỵ trong túi ra lấy ra một cái thủ cấp, cái kia là bị nổ bay ản chủ lãnh chúa đệ đệ đầu. Nhìn đến đây tiểu bị rồng cùng họa lư tức sĩ lại cũng không có hoài nghi, ản chủ lãnh chúa đệ đệ là hắn đắc lực nhất trợ thủ, liền hắn đều chết xem ra ản chủ gia tộc đã xong đời.
Bị rồng đại nhân, họa lư tức sĩ.
Bợ rủ sở gật đầu một cái, hắn nghiêng đầu qua đối với hai vị phong thần nói ra.
Nam tước đại nhân,
tiểu bị rồng cùng họa lư tức sĩ lẫn nhau xem ra dưới, liền đội vàng theo tọa kỵ trên nhảy xuống, bọn họ cung kính nói với bợ rủ sở.
Ta nhớ được các ngươi trở lại trên đường sẽ đi qua ản chủ gia tộc lãnh địa, như vậy xin mời các ngươi đi đem chỗ đó thu phục, theo sau ta sẽ phái người đi tiếp quản, có thể giúp ta chuyện này sao?
Bợ rủ sở mỉm cười đối với hai người nói ra.
Dĩ nhiên nam tước đại nhân.
Kỳ thực bợ rủ sở không nói, hai người cũng dự định tìm tòi kết quả. Ản chủ gia tộc mặc dù ở phong thần trong thực lực không mạnh, nhưng là một khi trốn vào bọn họ cái kia trong núi pháo đài trong, cũng không phải trong thời gian ngắn cũng sẽ bị công phá. Chúng chi ản chủ lãnh chúa là một cái nhát gan thận trọng gia hỏa, rất ít sẽ rời đi bản thân pháo đài. Hắn rốt cuộc là làm sao bị chặt túi đầu, mà cái đó nhanh đốt trụi đầu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Vợ dù sở đối với hai người sau khi phân phó, liền đẩy chuyển đầu ngựa hướng gờ Jin tận thôn đi tới. Hai đội nhân mã mỗi người một ngã, chỉ là tiểu bị rồng lần nữa nhìn hướng vợ dù sở bóng lưng thời điểm, trong mắt của hắn tràn đầy nghi ngờ cùng sợ hãi.
Gờ Jin tận trong thôn đại chiến vết tích đã tiêu diệt, ở tháp cao bảo hộ dưới, các nông nô ở trong ruộng trồng trọt đến thổ địa, bờ sông sức nước nhà xây bột đang ở từ từ chuyển động, một đám con nít hiếu kỳ vây ở chỗ đó xem.
Lãnh chúa đại nhân trở lại.
Đông nhiên có đang ở trồng trọt nông nô đứng lên, hắn nhìn thấy từ đường nhỏ trên xuất hiện bờ rủ sở cái kia mặt làm chữ cờ xí, bất quá gờ dịn tần người cũng không biết rõ chữ hàn ý tứ, bọn họ đem bờ rủ sở cờ xí xưng là thần thánh quyền trượng kỳ, bởi vì bờ rủ sở cờ xí đồ án, đúng lúc cùng trong truyền thuyết đế vương quyền trượng bộ dáng rất giống.
Bờ rủ sở cưỡi ngựa đi ở bản thân trên lãnh địa, mặc dù hắn là dọc nam tước, trên tay có trang viên và mấy khối lãnh địa, nhưng hắn luôn cảm thấy chỉ có gờ dịn tần thôn mới là bản thân nhà, trong lỗ mũi tràn đầy cỏ xanh thơm mát mùi vị. Xa xa sông ngòi trên chậm rãi chuyển động sức nước nhà xây bột, còn có đang ở xây dựng cái ao, những thứ này đều là hắn đi tới nơi này cái thế giới từng bước tạo dựng lên.
Về nhà,
vợ dù sở khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn đối với bên người sật cổ các loại các gia thần nói ra.
Lãnh chúa đại nhân,
một cái trong thôn trang thiếu nữ, nâng một cái đóa hoa màu vàng nóng ở bên đường chờ, nàng đỏ bừng trên gò má tràn đầy hạnh phúc đủ cười.
Cảm ơn ngươi.
Vợ dù sở đá đá mã, chậm rãi đi tới nàng bên người, túi người xuống đem đóa hoa nắm ở trong ngực, mà thiếu nữ ngượng ngùng cười chạy đi.
Ngài là trong lòng bọn họ anh hùng.
Sở Thủ Cổ cưỡi ngựa đi tới bờ rủ sở bên người, hắn cũng cười nói với bờ rủ sở, loại này điển biên như vậy yên lặng cảnh sắc, hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua.
Nơi này đúng là một mảnh thiên đường.
Ệ Đồ dùng đẹp đẽ khoa trương giọng điệu nói ra, cái gọi là thiên đường chỉ là ở giáo hội thần thánh pháp lệnh trong miêu tả cố sự, chỉ là nhân loại ở không có chọc giận thần linh trước đây, hiện đang ở không có thống khổ, chỉ có vui vẻ thiên đường.
Ừ, có lẽ đi.
Bất quá bằng vào mượn thực lực bây giờ, còn xa xa chưa nói tới.
Bờ rủ sở ôm lấy cái kia một đám đóa hoa, hắn rất thanh tỉnh nhận thức nói, bản thân lực lượng ở trong cái thế giới này hay lại là quá nhỏ, vẻn vẹn một vị bệ mẹ sĩ công tức là có thể tùy tiện đem hắn nghiền nát. Ta tin tưởng ở ngươi anh minh dưới sự lãnh đạo, chúng ta nhất định có thể đủ chiến thắng bất kỳ ý đồ phá hư nơi này địch nhân.
Sở Thủ Cổ tự tin nhìn đến bờ rủ sở nói ra, tiêu diệt tạm chủ gia tộc khủng bố bạo tạc, đã khiến hắn cảm thấy trên cái thế giới này không có bờ rủ sở không chiến thắng được đối thủ.
Nơi này thật là mỹ lệ, ta phải lập tức cầm lên bút vẽ, đem nơi này hết thảy vẽ xuống tới.
Đang lúc ấy thì sau khi má cất kêu la om sòm ở con lửa trên hồ, hắn bởi vì kỵ không quen mã, cho nên các người làm cho hắn tìm một đầu con lửa.
Ha ha ha.
Nhìn đến má cất cơi ở con lửa trên người tức cười bộ dáng, mấy người đều lớn cười lên.
Tiểu bị rồng cùng họa lư tức sĩ xuất lĩnh bản thân quân đội đi ngang qua ản chủ gia tộc lãnh địa, hai người tới ản chủ gia tộc pháo đài trước, bọn họ binh lính cẩn thận đánh đến cờ xí tỏ rõ thân phận, nhưng là pháo đài lại giống như chết thế lặng.
Nơi này quả thực giống như là phân mộ.
Tiểu bị rồng cau mày một cái, hắn dẫm ở trên một tảng đá,
sau lưng khoác gió khoác lên trên bả vai, tay phải ấn xuống chuôi kiếm. Coi như là chịu đến tập kích, ít nhất cũng sẽ có nhặt xác nữ nhân. Hoa Lư Tước Sĩ nhìn đến bốn phía, pháo đài tường gỗ hoàn hảo không chút tổn hại, tuy nhiên lại không có một người. Đi thôi, chúng ta đi gần đi xem một chút. Tiểu Bị Rồng càng phát ra tò mò, hắn muốn biết Bợ Rủ Sở rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp đánh bại án chủ lãnh chúa. Hai người mang theo vài tên binh sĩ đến gần pháo đài, vốn cho là gỗ pháo đài môn là đóng chặt, tuy nhiên lại phát hiện nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra, làm hai người đi vào thời điểm, nhìn thấy là một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Ngươi ngửi được cái gì mùi vị sao? Tiểu Bị Rồng đá văng ra một cái nồi, cau mày đối với Hoa Lư Tước Sĩ hỏi. Ngửi được, giống như là thịt nướng chín mùi vị, còn có gay mũi thứ gì. Hoa Lư Tước Sĩ cũng không nhịn được nắm chặt chuôi kiếm, hắn hít hít mũi đối với Tiểu Bị Rồng nói ra. Ta dám đánh cuộc cái này là thịt người đốt chửi mùi vị. Tiểu Bị Rồng kinh nghiệm đã từng trải qua một trận hỏa hoạn, hắn nhớ tới cái kia đáng sợ mùi vị. Xem chỗ kia, lãnh chúa nhà ở. Hoa Lư Tước Sĩ bỗng nhiên kéo Tiểu Bị Rồng ống tay áo, hắn một ngón tay trên gò núi đối với Tiểu Bị Rồng nói ra. Chủ thân ở trên, nơi này xảy ra chuyện gì? Làm Tiểu Bị Rồng nhìn rõ ràng trên gò núi lãnh chúa nhà ở thời điểm, hắn giật mình la lớn. Ở trên gò núi vốn là án chủ lãnh chúa nhà ở, nhưng là bây giờ lại chỉ còn giữ lại dưới mấy cái cây cột chống đỡ, mà cây cột giống như là bị ngọn lửa cùng báo táp quét qua như vậy, chẳng những cháy đen hơn nữa chỉ còn giữ lại một nửa. Chương 166, tường giả Mai Cường trước mắt một màn khiến hai vị phong thần giật mình không nhỏ, nếu như nói là gỗ pháo đài gặp phải hỏa công, như vậy hẳn là khắp nơi bị thiêu hủy mới đúng, nhưng là nơi này cũng chỉ có lãnh chúa nhà ở bị thiêu hủy. Là tên lửa sao? Tiểu Bị Rồng nhìn đến thiêu hủy lãnh chúa nhà ở hỏi. Không giống, cũng chỉ có lãnh chúa nhà ở bốc cháy. Hoa Lư Tước Sĩ kiểm tra một cái đổ nát thê lương, bên trong còn đè ép mấy cổ đốt trụi thi thể, tước sĩ không nhịn được dùng áo choàng một góc che lại mũi. Người ở đây đều chết sạch sao? Tiểu Bị Rồng vây quanh thiêu hủy lãnh chúa nhà ở chuyển vài vòng, phát hiện nơi này trừ mèo hoang cùng chó hoang bên ngoài không có thứ gì. Leng keng. Đột nhiên, ở trại trong một tòa tông nhà lá chuyển tới kim loại tiếng động thanh âm, Tiểu Bị Rồng cùng Hoa Lư Tước Sĩ cảnh giác rút ra bản thân trong tay kiếm, đồng thời Tiểu Bị Rồng hướng bản thân tiếp thân bọn thị vệ ra hiệu một cái. Vài tên thị vệ lập tức vào, bọn họ đeo đến mũ giáp tay cầm kiếm. Chỉ chốc lát mấy người đem một cái nam nhân gầy yếu xách đi ra, bọn họ đem cái kia người mang tới Tiểu Bị Rồng cùng Hoa Lư Tước Sĩ mặt, dùng sức đẩy một cái nam nhân thuận thế ngã trên mặt đất. Người là cái gì? Tiểu Bị Rồng nhấc lên kiếm chỉ đến hỏi hắn. Các đại nhân, ta là Ảnh Chủ lãnh chúa gia nô lệ. Nam nhân gầy yếu cả người phát run, hắn ngẩng đầu lên liền vội vàng nói. Ảnh Chủ gia tộc nô lệ, ngươi ở nơi này làm cái gì? Những người khác đâu? Hoa Lư Tước Sĩ cau mày hỏi. Bọn họ đều chạy trốn. Tên này Ảnh Chủ gia tộc nô lệ là thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng là bởi vì thiếu hụt thức ăn bạn bất đắc dĩ mới lại trở về. Ý đồ ở không có một bóng người nhà ở bên trong tìm tới thức ăn và tiền tài. Tại sao chạy trốn? Tiểu Bị Rồng hiếu kỳ hỏi. Lang Nguyên Rùa, lãnh chúa gia tộc gặp phải Long Thần Nguyên Rùa. Nô lệ run rẩy nhìn đến bị thiêu hủy lãnh chúa nhà ở, đối với hai vị quý tộc nói ra. Nguyên Rùa, không sai, ản chú lãnh chúa chọc giận thần linh hạ xuống hỏa diễm hủy diệt bọn họ, cái khác người sợ sệt thần linh Nguyên Rùa cho nên đều chạy trốn. Nô lệ đối với hai người nói ra. Thần linh, Nguyên Rùa, lửa giận. Nô lệ lời nói không chỉ không có để cho hai người giải thích khó hiểu, ngược lại để cho bọn họ càng thêm không tìm được manh mối đứng lên. Bất quá nhìn đến cái kia bị thiêu hủy lãnh chúa nhà ở, tựa hồ cũng chỉ có thần linh mới có thể làm đến. Ảnh chủ gia tộc hủy diệt tin tức rất nhanh theo chạy tứ tán bốn phía mọi người trong miệng truyền bá ra ngoài, rất nhiều người cho rằng cái này là ảnh chủ gia tộc không tuân thủ phong thần nghĩa vụ nguyên nhân, thần linh chán ghét không trung thành quý tộc, mà Bợ Rủ Sở cũng phái ra một ít gian tế khắp nơi lan ra loại này lời đồn, dẫn đạo dư luận hướng đi. Nam tước đại nhân, hệ thản gia tộc trưởng tới. Ệ đồ đi vào lãnh chúa nhà ở bên trong, Bợ Rủ Sơ bị một đám người vây quanh, những thứ này người trong có công tượng cũng có gia thần. Lại người đến sao? Bợ Rủ Sơ đang chuẩn bị dùng bản thân chiến tranh thu được tới tài vật sửa một đạo cái nước, hắn hơi không kiên nhẫn nói ra. Vâng, từ ản chủ gia tộc hủy diệt sau, nguyên lai các phong thần giống như là một đám kinh hoàng thỏ. Ệ đồ cười nhún vai một cái, vô luận là thần bí luận, hay lại là sợ hãi tại Bợ Rủ Sơ lực lượng, các quý tộc đều rối rít phái ra sứ giả hoặc là dứt khoát tộc trưởng tự mình tới, hướng cường đại Bợ Rủ Sơ biểu thị thành tâm ra sức. Có thể, quy củ ngươi nói cho bọn hắn biết. Bợ Rủ Sở gật đầu một cái, trước mặt hắn để một tấm da dê, phía trên vẽ gờ zin tần đồng ruộng, mà Bợ Rủ Sở dùng màu vàng lưu mình gối, ở đồng ruộng trên vẽ kênh nước tuyến đường. Minh mạch. E đùa thổi một tiếng huýt sáo, Bợ Rủ Sở cho những thứ này không có tuân thủ triệu hoán các phong thần quyết định quy củ mới, bọn họ mỗi một năm chẳng những muốn so với lúc trước muốn thanh toán nhiều gấp đôi thuế thu, càng phải bảo đảm ở trong chiến tranh vì Bợ Rủ Sở cung cấp binh lính, hơn nữa còn muốn đem con em trẻ tuổi phái đi Bợ Rủ Sở trong cung đình. Người hầu phái chế độ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, cái này cũng không có tiền lệ. Hệ thản gia tộc người nghe quả thực giống như là vỡ tổ. Nhưng là ẻ đố lại không chút hoang mang nhìn đến bọn họ. Chúng ta không thể mặc cho định đoạn. Tuổi trẻ tộc nhân đối với bọn họ tộc trưởng khuyên. Ê! Nhưng là trắng như tuyết tóc cùng lông mày dán mua tộc trưởng lại như mày, hắn nhìn đến dù bận vật đung dung ẻ đố, cùng với ở cao lớn trên tường thành cong lấy cung đi qua ẻ vờ, vợ dịn tần hết thể khiến hắn cảm thấy quá cao sâu khó lượng. Ê! Thán gia tộc mọi người, các ngươi có thể đi trở về suy nghĩ kỹ càng, nam tước đại nhân cũng không để bụng các ngươi thành tâm ra sức. Ẻ đố thở dài, thời hợt nói với bọn hắn. Quá ngạo mạn. Ê! Thán gia tộc mọi người kêu la, nhưng là không người nào dám rời khỏi. Ảnh chủ gia tộc trong một đêm thần bí hủy diệt đã vượt quá tất cả mọi người ngoài tưởng tượng. Đủ, đại nhân, ta đại biểu hệ thản gia tộc tiếp thu nam tước tất cả điều kiện. Hệ thản gia tộc tộc trưởng đưa tay đặt ở ngực, hắn cúi đầu xuống nói với Edo. Rất tốt, mời vào đi. Edo nghiêng người sang, hướng Ệ Thản gia tộc tộc trưởng làm một cái mời vào thủ thế, khiến hắn một mình tiến vào gờ dịn tần bên trong thành tường. Dựa theo hoa sen tựa vào gò tường trên uống rượu, nàng híp mắt nhìn đến thành tường người ngoài môn, ở bờ rủ sờ đe dọa dưới, những thứ kia không ai bị nổi các quý tộc cũ rũ cúi đầu, chỉ là không biết rõ bọn họ là phụ tại nội tâm hoàn toàn thần phục với bờ rủ sờ. Quý tộc là nhất không thể tin. Lúc này, Chém Vấn Đi Nghỉ cũng đi lên thành tường, hắn dùng kinh miệt ánh mắt nhìn thành tường bên ngoài không kịp chờ đợi tới hiến trung thành các quý tộc, những thứ này quý tộc chỉ có gia tộc lợi ích, cái gọi là vinh dự cùng trung thành chỉ là mặt ngoài tấm màn che mà thôi. Nhưng là không có quý tộc, bờ rủ sở thống trị liền không kiên cố, hắn quyết định thuế quá cao. Hệ vợ lo lắng nói ra. Nam tước đủ cường đại, hắn không yêu cầu những thứ này cỏ đầu tường. Chém Thuấn Đi Nghỉ cười ha ha một tiếng đến nói ra. Bờ rủ sở quả thật không có đem những thứ này phong thần coi vào đâu. Hắn để ý là bản thân trực thuộc lãnh địa, các phong thần quân đội dưới cái nhìn của hắn quá mềm yếu, bọn họ thổ địa lại không thể trực tiếp cung cấp lương thực, đây cũng là bởi vì bờ rủ sở biết có so với phong kiến chế độ càng cường đại chế độ. Ngươi là nói bệ mẹ sỉ công tức bị nông dân khởi nghĩa quân vây khốn ở lâu đài bên trong. Bờ rủ sở ở đuổi đi các công tượng sau đó, nghe đến sật cổ hướng hắn báo cáo, vị này độc nhãn long có thật nhiều có thể làm được tin đồn gián điệp. Không sai, ta vốn cho là bệ mẹ sỉ công tức rất cường đại, nhưng không nghĩ đến lại bị một đám nông nô vây khốn, lần này hắn quyền uy sẽ rất xuống ngàn trượng. Sật cổ nói với bờ rủ sở. Đừng coi thường nông nô, bọn họ nhất định có một vị rất lợi hại lĩnh quân người. Vợ dù sờ sờ cầm một cái, hắn đưa tay tuổi trò để lên bàn, đây cũng là hắn cùng với cái thời đại này các quý tộc khác nhau địa phương, hắn biết rõ các nông nô lửa giận có thể lật đổ một cái vương triều, cũng có thể xây dựng một cái vương triều cường đại lực lượng. Ngài có cái gì dự định? Sợ cô nhìn đến vợ dù sờ, hắn biết rõ vợ dù sờ nhất định là có chủ ý ta sẽ nhượng cho người theo hầm tiền trong lại thanh toán cho ngươi một khoản tiền, nhất định muốn rèn đúc một cái thuộc về chúng ta bản thân gián điệp mạng lưới, mà gần nhất ta muốn biết bệ mẹ sĩ công thức nhất cử nhất động. Vợ rủ sở thân thể về phía sau dựa vào, hắn nhìn đến sật cô nói ra. Minh mạch. Sật cô gật đầu một cái, lúc này hệ thản tộc trưởng đi tới. Hệ thản gia tộc tộc trưởng tới hướng nam tức đại nhân tuyên thệ thành tâm ra sức. Chương 167, trung thần bệ mẹ sĩ công tức đã không hề đem hy vọng ký thác vào giáo hội bên trên. Bạch kỵ sĩ xuất lĩnh quân đội chiếm cư ở công quốc đông bộ trên lãnh thổ, ở công hám một vị nam tức pháo đài sau đó, hắn bắt đầu lần nữa chiêu binh mãi mã, cái này làm cho công tức cực kỳ khiếp sợ và nổi nóng. Nữ chủ nhân, công tước phái tới sứ giả nói cái gì? Hiệu tần tức sĩ ngồi ở bên cửa sổ trên, hắn nắm đến một khối đồ len dạ lau chùi bản thân kiếm, vừa hướng dạn đẳng nữ bá tức hỏi. Công tước triệu tập phong thần quân đội, ta chuẩn bị phái ngươi xuất lĩnh một chi bộ đội đi trước. Nữ bá tức ưu nhã ngồi ở lãnh chúa ghế ngồi, nàng mặc đến một bộ màu xanh đậm váy dài, lọn tóc trên cài lấy ba viên hoàng kim phát vòng, rất khác biệt phát vòng lộ ra nàng mặt mũi càng thêm cao quý mỹ lệ. Công tước dĩ nhiên sẽ bị một đám nông nô đánh bại, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Hiệu tần tức sĩ đem kiếm lần nữa cắm kiếm vào vỏ, hắn ngồi ở dưới bệ cửa sổ lộ ra một chút khinh miệt nụ cười. Công tước bản thân trực thuộc kỵ sĩ bị đánh bại, đây quả thật là rất kỳ quái, ta cũng không cho rằng đó là một đám ô hợp chi chúng có thể làm được. Dạn đàn nữ bá tức thon dài trắng non ngón tay gõ nhẹ tay vịt, nàng hơi nhíu đôi mi thanh tú, phải nói bệ mẹ sỉ công tước xem thường, nhưng cũng không thể liên tiếp bị quân khởi nghĩa đánh bại. Ngài đôi mắt nói thế nào? Hiệu tần tức sĩ thu hồi bản thân nụ cười, hắn cũng cảm giác đến sự tình không tầm thường. Coi như một vị thống lĩnh một bộ tộc bá quốc lãnh tụ, dạn đàn nữ bá tức cũng có bản thân gián điệp mạng, nàng đem bản thân gián điệp xưng là mỹ lệ cả mắt. Và chuyện kiện thứ nhất khởi nghĩa người đầu mục tự xưng bạch kỵ sĩ là bạch vương người thừa kế. Dạn đằng nữ bá tức khỏe miệng treo lên mỉm cười, nàng nết lên chân hai tay đặt ở trên đầu gối, trên cổ tay hoàng kim phiến lá vòng tay va chạm phát ra thanh thúy tiếng đinh đông. Nói vậy, bạch vương hậu duệ đã sớm chết sạch, hát vương nhưng là một cái làm việc nhắn nhủi người. Hiệu tần tức sĩ chửi một câu, hắn cảm thấy tin tưởng cái này lời đồn đều là chút ít ngu xuẩn, nhưng là rất nhiều tầng dưới chót người tin tưởng, bọn họ đều tin tưởng bạch vương là một cái hợp pháp tốt quốc vương, mà hát vương thống trị là không hợp pháp. Dạn đằng nữ bá tức giải thích, một đám ngu xuẩn. Hiệu tần tức sĩ lại mắng một câu. Chuyện thứ hai, bệ mẹ sĩ công tức đồng ý giáo hội đưa ra 11 thuế, lúc này mới đưa đến thần ân kỵ sĩ cứu viện. Dạn đàn nữ bá tức đưa ra hai cái đẹp đẽ ngón tay, hiệu tần tức sĩ chú ý tới nàng móng tay là màu tím. Giáo hội, cắt, thật đúng là sẽ chọn thích hợp, ta đều hoài nghi có hay không là giáo hội đưa tới cái này cùng một chỗ nông nô bạo động. Hiệu tần tức sĩ chỉ đành phải giáo hội một mực ở các quý tộc trung gian cố gắng phổ biến 11 thuế, nhưng là các đại quý tộc đều đem cái này xem như một cái rắm, nghĩ muốn theo trong tay bọn họ chụp ra tiền tới cũng không dễ dàng. Không gạt bỏ loại này khả năng. Dạn đàn nữ bá tức cười cười, nàng cũng hoài nghi là giáo hội tại phía sau thúc đẩy cái này một trận bạo động, tốt bức bách bệ mẹ sĩ công tức đồng ý 11 thuế. Như vậy chuyện thứ ba là cái gì chứ? Hiệu tần tức sĩ hiếu kỳ hỏi, bởi vì trước mắt lớn nhất sự tình, hẳn đã nói xong, nhưng là nữ bá tức dĩ nhiên nói còn có chuyện thứ ba. Chuyện thứ ba, dốc gia tộc thay mới nam tước, chính là cái đó chúng ta gặp tiểu tử, hắn dĩ nhiên giết chết thí thân người rẻ phở gì lãnh chúa, còn chiếm theo rẻ phở gì lâu đài. Dạn đàn nữ bá tức nháy nháy mắt, lông mi thật dài gần như có thể đắp lại nàng mỹ lệ đôi mắt. Cái gì? Đây coi là cái gì sự tình? Hiệu tần tức sĩ nghe dở khóc dở cười, trước mặt hai chuyện đều là liên quan tới công quốc cùng giáo hội đại sự, một cái nam tức cùng lãnh chúa trong lúc đó phát sinh tranh chấp căn bản không tính là chuyện. Đây coi là ta cá nhân hứng thú đi, cắt, cái đó tiểu tử ta gặp được hắn lần đầu tiên thời điểm, liền cảm thấy hắn không phải là một cái cam chịu tầm thường người. Dạn đằng nữ ba tức dí dọn phun ra đầu lưỡi, giống như là một cái đùa dai thành công hải tử, dĩ nhiên hiệu tần tức sĩ là nàng dưỡng dục người, tại vị này kỵ sĩ trước mặt nàng giống như là một vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử. Ta nữ chủ nhân, hay lại là đừng quan tâm cái đó tiểu nam tước, suy nghĩ một chút ứng phó như thế nào công tức đi. Hiệu tần tức sĩ bất đắc dĩ nói ra. Thí thân người một mực mơ ước ta mẫu thân lưu lại lũng sông thổ địa, hiện tại hắn bị giết chết, ngươi nói ta có hay không muốn cảm tạ một cái vị này tiểu nam tước? Nhưng là dàn đàn nữ bá tức lại hứng thú rồi rào, nàng tiếp tục nói ra. Đây cũng là không sai, chỉ là cái đó tiểu nam tước đối với chúng ta thái độ không biết, hơn nữa nghe nói công tức tựa hồ rất căm thù hắn. Hiệu tần tức sĩ cau mày nói ra, hắn đối với nữ bá tức nhảy suy nghĩ rất là nhức đầu. Ta đưa cho hắn một ít lễ vật, ở cái này hỗn loạn thế gian, thêm một người bạn lúc nào cũng tốt. Dàn đàn nữ bá tước đứng dậy, cười nói. Vậy ngài định đưa cái gì? Tức sĩ hỏi. Đặc biệt điểm. Dàn đàn nữ bá tước đi xuống ghế ngồi, nàng đi tới bên cạnh giơ tay lên vạch trần rũ xuống hàng trụ trên đèn bài, quay đầu hướng hư tần tức sĩ nói ra. Vợ dù sở cơ hồ là đồng thời cũng theo sật cổ nào biết liên quan tới công tức một ít tình báo, hắn bằng vào hậu thế đối với lịch sử hiểu rõ, tin tưởng giáo hội là hậu trường đại hát tay, bất quá lúc này hắn còn không có bản lĩnh cùng giáo hội gọi nhịp, hoàn hảo là giáo hội lúc này cũng không có ai sẽ đem hắn coi vào đâu. Ngươi là nói công tức ở triệu tập phong thần. Vợ dù sở lên cằm, đối với sật cổ hỏi. Vâng, hắn ở triệu tập bản thân thủ hạ các bá tước, hy vọng bọn họ phái ra quân đội. Sật cổ đứng ở bờ rủ sở trước mặt, mạng lưới tình báo siêu tầm kỳ thực nói trắng ra chính là tiêu tiền, không tốn tiền là không mua được chân chính có giá trị tình báo. Hắn rất vui vẻ yên tâm làm một điểm này, bờ rủ sở dĩ nhiên rất rõ ràng. Chúng ta bây giờ có thể tập hợp bao nhiêu binh lính? Nghe sật cổ lời nói, bờ rủ sở chân mày cau lại, hắn cảm thấy cơ hội tựa hồ đi tới bản thân trên tay. Ngươi muốn làm gì? Sật cổ buồn bực hỏi. Có thể góp đủ 500 tên lính sao? Bờ rủ sở đối với sật cổ hỏi. 500 người hẳn là đầy đủ, chẳng lẽ ngươi muốn đi hưởng ứng lệnh triệu tập? Nhưng là chúng ta cùng công tức quan hệ rất kém cỏi, hắn sẽ công nhận sao? Sật cổ lo lắng nói ra, bệ mẹ sĩ công tức ủng hộ là bờ rủ sở Kakazem, ở Zem chết mất sau đó, công tức thậm chí lan ra rất nhiều liên quan tới bờ rủ sở lời đồn, song phương quan hệ cực kỳ ác liệt, bờ rủ sở cũng cho rằng cùng công tức nhất định có đánh một trận. Chuyện bây giờ có bước ngoặt, chúng ta không thể đối địch với công tức, hẳn là trở thành hắn bằng hữu. Bờ rủ sở cười nói với Sật cổ, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Sật cổ độc nhãn nhìn bờ rủ sở, xác nhận hắn không phải đùa giỡn. Đi, đang bị ta thăm dò rõ ràng, chúng ta nhất định lần nữa trở thành công tức phong thần. Vợ dù sở sau khi nói xong, tựa lưng vào ghế ngồi, hắn quyết định làm một tên trung thần, bất quá trung thần định nghĩa là do hắn nói tính. Chương 168, hộ dân quan gở dịn tần thôn lúc này giống như là một cái đại phòng thí nghiệm, vợ dù sở đem bản thân hậu thế đủ loại kỳ diệu tư tưởng đều áp dụng ở chỗ này, may mà nơi này thôn dân ở trong chiến tranh đã thật chặt cùng hắn buộc chung một chỗ, nếu không nhất định sẽ có người cho rằng vợ dù sở là cái ma quỷ. CNO3 thu thập chỉ có một chút như vậy sao? Vợ dù sở bất mãn đối với công tượng hỏi. Vì đạt được một chút xíu quặng cờ NO3, vợ dù sở cơ hồ lộ sạch trong thôn nhà cũ, theo cũ kỹ tường đất trong đạt được số ít quặng cờ NO3, nhưng là tại đối phó án chủ gia tộc thời điểm, hắn đã cơ hồ dùng hết chứa đựng tất cả quặng cờ NO3 tinh thể. Xin lỗi lãnh chúa đại nhân, ít nhất trong thôn đã không có nhà cũ. Công tượng bất đắc dĩ nói ra. Thật là đáng tiếc. Vợ dù sở biết rõ ở không có tìm tới quặng cờ NO3 mỏ trước đây, hắn cần phải càng thêm cẩn thận sử dụng hỏa dược. Không có hỏa dược coi như đòn sát thủ cuối cùng, vợ dù sở nếu muốn đề cao bản thân lãnh địa quân sự, khai phá một chi kỷ luật nghiêm minh cùng tác chiến anh dũng quân thường trực liền đăng lên chương trình, ở lấy vũ khí lạnh làm chủ thời đại, đây mới là so sánh đáng tin cách làm. Ngươi là nói nếu như phải nuôi một chi khoảng 500 người phòng bị binh, ta mỗi ngày yêu cầu cung cấp 100 cân ngũ cốc. Vợ dù sở nghe phổ hệ bệ cho hắn báo cáo, không khỏi liếm liếm bản thân môi, đây thật là một bút không nhỏ chi tiêu. Không sai nam tước đại nhân, kỳ thực ta rất ngạc nhiên ngài vì sao nhất định muốn ở trên lãnh địa nuôi một chi quân thường trực đâu. Phổ hệ bệ từ rẻ phở gì sau khi chết, chính thức gia nhập bờ rủ sở trong cung đình, bởi vì lúc trước chính là thay thế rẻ phở gì lãnh chúa quản lý tài chính, đối với vật chất tiêu hao tính toán hắn rất thành thạo. Ta cho là chỉ có một chi lấy chiến đấu vì chức nghiệp quân đội, mới có thể chân chính có sức chiến đấu. Bờ rủ sở cười khổ một tiếng, nói với phổ hệ bệ. Quả nhiên ý tưởng rất đầy đặn, nhưng là sự thật cũng rất tốt cảm. Nếu như đem những thứ này phòng bị binh tiêu hao ngũ cốc tiết kiệm xuống, ngài đều có thể thuê mướn một chi 1.000 người lính đánh thuê, bình thường những thứ này người nhưng là không cần ngươi bỏ tiền duy trì. Chúng chi 500 người lúc thường không hề làm gì sao? Phù hệ bệ cao mày một cái, hắn cũng biết không hiểu bờ rủ sở ý tưởng. Tất cả quý tộc cùng các lãnh chúa đều là chỉ ở lâu đài duy trì tinh nhuệ nhất số ít kỵ sĩ cùng quân sĩ. Sau đó chiến tranh thời điểm lượng lớn chiêu mộ nông nô, nếu là chiến sự bất lợi thời điểm, lớn lắm lại tiêu tiền mướn một nhóm lính đánh thuê chính là. Như vậy lùi một bước, nếu như là một lính có đủ đâu? Bờ rủ sở sờ một cái bạn thân cảm, hắn nhớ kỹ ở thời xuân thu là cho người trong nước trang bị chiến giáp cùng vũ khí, nông nhàn thời điểm tiến hành huấn luyện quân sự, ngày mùa kỳ tiến hành trồng trọt. Cái gì là một lính có đủ? Phổ hệ bệ giật mình há miệng một cái, vợ dù sở thường xuyên sẽ từ miệng trong nhô ra một ít kỳ quái từ ngữ, hắn vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng. Vợ dù sở cho phổ hệ bệ giải thích một chút, cái này làm cho phổ hệ bệ nghe càng là khiếp sợ, cho các nông nô phân phát khôi giáp vũ khí, đây nếu là tạo phản làm sao bây giờ? Nam tước đại nhân, các nông nô là không có trí lực một đám người, bọn họ rất dễ dàng sẽ bởi vì đối với quý tộc thống trị bất mãn mà sao động, tất cả quý tộc đều hận không thể để cho bọn họ liền một cái sắt đều không sờ được, cái kia có ngại như vậy còn cho bọn họ phân phát vũ khí cùng khôi giáp. Phổ hệ bệ quả thực dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy bản thân thưởng thức đều bị bờ rủ sở cho là đủ. các nông nô sở dĩ dễ dàng bị kích động là bởi vì không có câu thông đường ống, nếu như giữa hai bên có thể có thông suốt trao đổi mà nói, bọn họ hẳn sẽ minh bạch. Mặc dù sơ lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy vừa có thể bảo đảm bản thân trên lãnh địa sức chiến đấu, lại có thể không chậm trễ sinh sản, không nghi ngờ gì như thế nào ngưng tụ trên lãnh địa nhân dân mới là trọng yếu nhất. Như vậy ngài tính làm thế nào? Phù hệ bệ thở dài một hơi, hắn hoàn toàn theo không kịp bờ rủ sở suy nghĩ nhảy, chỉ có thể chuẩn bị dựa theo bờ rủ sở mệnh lệnh đi làm. Ta sẽ ở toàn bộ lãnh địa trong chọn có gia đình trưởng thành các nam nhân, đem bọn họ coi như gờ dịn tần dân binh tiến hành huấn luyện, nhưng là ở trong bọn hắn sẽ để cho hắn tự chủ chọn lựa quân sự hộ dân quan cùng dân sự hộ dân quan, hai cái này người đem đại biểu gờ dịn tần các dân binh ý chí gia nhập vào trong cung đình, thay thế các dân binh cùng nhân dân lên tiếng. Bờ rủ sở nói với Phù hệ bệ, quân sự hộ dân quan cùng dân sự hộ dân quan. Phù hệ bệ nghe càng thêm khiếp sợ, khiến các nông nô chọn lựa người một nhà tham dự thống trị, điều này có thể sao? Ngay từ đầu Phù hệ bệ cho rằng bợ rủ sở chỉ là nói một chút mà thôi, nhưng không nghĩ tới hắn rất nhanh thì ở hội nghị trong cầm đi ra, cùng Phù hệ bệ như thế tham dự hội nghị người một mảnh xôn xao, khiến các nông nô cũng tiến hành thống trị. Đây coi như là xảy ra chuyện gì? E đùa cùng điên tu sĩ Sydney đều rối rít lắc đầu, xuất sinh quý tộc bọn họ làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, bản thân cùng các nông nô cùng một chỗ mở hội thương nghị tình cảnh. Ta cảm thấy cái này rất tốt, giống như là chúng ta hải tặc như thế, tất cả mọi chuyện đều mọi người cùng nhau quyết định. Chém Tuấn Đi Nghỉ không có vấn đề nghiêng dựa vào hàng trụ trên, trong tay hắn còn nắm đến một quả táo đỏ, dùng sức ở trước ngực trà sát miệng to cắn. Chúng ta không phải đã có trưởng lão sao? Còn cần thiết trí cái gì hộ dân quan sao? Hệ vợ tao mày, có chút không vui nói ra. Kỳ thực ta cảm thấy Nam Tước đại nhân đề nghị rất tốt. Không nghĩ tới trưởng lão đổ rèn lại đứng ra ủng hộ bợ rủ sở, hắn đối với còn lại người nói. Trưởng lão ta. Hệ vợ còn muốn nói chút gì, tuy nhiên lại bị đổ rèn đưa tay ra ngăn cản. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, hộ dân quan là cổ đế quốc quân đoàn trong chức vị, đúng không? Đổ rèn run lẩy bẩy đi ra. Hắn cung kính hướng bợ rủ sở túi người sau hỏi. Không sai. Bợ rủ sở cũng không biết do nói có đúng hay không cùng một cái sự tình, nhưng là hắn hay là gật gật đầu nói. Ừ, ta đề nghị hộ dân quan mặc dù là do các lĩnh dân chọn lựa, nhưng là cần phải có do Nam Tước đại nhân tự mình bổ nhiệm mới có thể hợp pháp, như thế là có thể ràng buộc ở đây chút ít người bị tuyển chọn. Trưởng lão bộ rèn đối với bợ rủ sở đề nghị bổ sung nói. Rất tốt. Bợ rủ sở vô vô ghế ngồi tay vịn, không nghĩ tới trưởng lão bộ rèn không chỉ không có phản đối, ngược lại vì bợ rủ sở chủ ý tiến hành tu bổ. Như vậy chúng ta hẳn là chế định cặn kẽ luật lệ, sau đó ở các lĩnh dân trung gian tuyên truyền, ngài xem như vậy thích hợp không? Trưởng lão Bồ Rèn đối mặt với mọi người nói. Hội nghị ở trưởng lão Bồ Rèn dưới sự ủng hộ rất nhanh thông qua quyết nghị, bợ rủ sở mặc dù cũng có thể lấy vận dụng quyền uy cưỡng ép thông qua, nhưng có người dưới sự ủng hộ thông qua thì tốt nhất. Gờ Dịn Tần thôn các thôn dân rất nhanh tiếp đến thông báo, từng cái hoàn chỉnh gia đình nam nhân đều muốn đi trước lãnh chúa nhà ở tiến tới đi lựa chọn, bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí bao gồm các gia thần cũng kỳ quái vì sao nhất định muốn chọn có gia đình người. Có gia đình nam nhân mới là hoàn chỉnh, bọn họ càng có ý thức trách nhiệm. Mặc dù sở đối với đưa ra dị nghị các gia thần giải thích, các nam nhân ôm thấp thỏm nối liền không dứt đi vào tường cao bên trong, bọn họ cũng không lo lắng bản thân sẽ phải chịu tổn thương, chỉ là đối với không biết một ít nghi ngờ mà thôi. Chương 169, gờ dịn tần dân binh đoàn gờ dịn tần các nam nhân tập hợp ở lãnh chúa nhà ở trước đây, thợ rèn mặc kỳ mặc dù không có thế tử, nhưng hắn có nhi tử vì vậy cũng ở trong đám người, phần lớn biết hắn người đều rối rít hướng hắn chào hỏi. Này, mặc kỳ. Vài tên thôn dân vua hắn rắn chắc bả vai, hiếu hảo thăm hỏi. Người tốt. Mặc kỳ là một cái trầm mặc ít nói người, nhưng ngoài ý muốn là ở thôn dân trong hắn có rất tốt danh dự. Mặc kỳ, ngươi biết rõ Nam Tước triệu tập chúng ta tới có chuyện gì không? Có người hiếu kỳ hỏi. Ta không biết rõ, ta cũng là vừa mới tiếp đến trưởng lão Hồ Rèn thông báo. Mặc kỳ xoay một cái bản thân tráng kiện cổ tay, hắn tròm râu rối tung, trên cổ còn treo móc thuộc gia tạp dề. Khi nhận được thông báo thời điểm hắn thậm chí quên mất đem công tác thời điểm tạp dề cởi xuống. Có hay không là phải thêm thuế? Có thôn dân lo lắng bất an nói ra. Coi như nông nô bọn họ sợ nhất sự tình không ai bằng quý tộc tăng thuế, bất quá gờ gìn tần thuế rất thấp, coi như bợ rủ sở lại đem thuế đề cao một thành cũng so với cái khác lãnh địa ít hơn nhiều lắm. Hẳn không phải là, chiến tranh vừa mới kết thúc, làm sao cũng không phải tăng thuế chứ. Một tên khác ở than tuổi lò trong công tác công tượng nói ra. Xuyệt, Nam Tước đại nhân đi ra. Đứng ở phía trước người, nhìn thấy bợ rủ sở cùng nhà hắn thần môn đi ra, vì vậy về phía sau làm ra chớ lên tiếng động tác. Bợ rủ sở ăn mặc bản thân quý tộc hoa phục, cái này kiện hoa phục là theo rẻ phở gì trong lâu đài tìm tới, dòng dã một cái dương y phục về hắn, một món màu đen áo choàng tung bay ở sau lưng bợ rủ sở, bên hông hắn buộc một cái thuộc da đai lưng, trên đai lưng khảm nạm lục tùng thạch cùng mấy viên hồng ngọc, ở đai lưng phía trước là tinh xảo đồng mảnh nút áo. Tổng cộng có bao nhiêu người? Bợ rủ sở nhìn đến tập hợp tại hắn lãnh chúa nhà ở người sơ môn, quay đầu hướng phổ hệ bệ hỏi. Nơi này có 260 người. Phổ hệ bệ đem kiểm kê nhân số nói cho bợ rủ sở nói. Hơn 200 người. Bợ rủ sở tạm ba một cái miệng, gờ dịn tần đã hấp thu không ít mới nhân khẩu, cái này là một ít theo cái khác lãnh địa trốn tới nông nô, bất quá coi như thế nhân khẩu vẫn là bợ rủ sở đối mặt nghiêm nghị vấn đề. Có muốn hay không chúng ta trước tuyên bố luật lệ? Edo liếc mắt nhìn Phổ Hệ Bệ, hắn nói với bợ rủ sở. Ừ. Bợ rủ sở gật đầu một cái, Edo lớn tiếng đem hội nghị trong luật lệ tuyên bố, các nông nô nghe đều một mặt mở mịt, trừ muốn cho bọn họ chọn lựa cái gọi là hộ dân quan cái này mới mẻ từ bên ngoài, cái khác thật giống như cùng lúc thường không có gì khác biệt. Các nông nô trồng trọt lãnh chúa thổ địa, trừ giao nộp thu thuế bên ngoài, còn muốn gánh vác nghĩa vụ quân sự, từ xưa tới nay chính là như vậy làm, bọn họ đều thẫn thờ nhìn đến Edo. Bọn họ biết chưa? Edo tuyên bố xong sau đó, nhìn đến yên lặng tình cảnh có chút lúng túng nói ra. Hẳn không có minh bạch chứ? Phô hệ bệ nhẹ giọng ho khan một cái, hắn cảm thấy chỉ là như vậy tuyên bố, các nông nô căn bản cũng sẽ không hiểu. Các huynh đệ gia nhập gỡ dịn tần dân binh đoàn người, trừ so với người khác ít hơn giao nộp một nửa thuế thu bên ngoài, ở trên chiến trường các ngươi có thể có bản thân chiến lợi phẩm, vẫn có thể trang bị một món khôi giáp cùng một món vũ khí, thậm chí từng cái tuần sẽ có được một cái ngân tệ coi như thù lao. Vợ dù sơ đẩy ra trước người Edo, hắn lớn tiếng đối với các nông nô tuyên bố nói. Oh 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 oh. Các nông nô bắt đầu cũng không biết cái gọi là dân binh đoàn, còn có đề cử ra hộ dân quan hiệu quả, nhưng là bợ rủ sở lời nói lại đơn giản dễ hiểu, cái này gia nhập dân binh đoàn trừ thiếu giao nộp thu thuế bên ngoài, mỗi tuần vẫn có thể đạt được một cái ngân tệ thù lao, kẻ ngu mới không làm. Ta muốn gia nhập. Ta cũng muốn gia nhập. Nhất thời, đám người xô trào, tất cả mọi người đều xô đẩy xông về bợ rủ sở đám người, may mà sớm có chuẩn bị mâu đâm các binh lính tạo thành bức tường người ngăn ở bợ rủ sở trước mặt, ngăn lại nhiệt tình mọi người. Xem ra bọn họ hẳn là hiểu. Bợ rủ sở cười cười, đối với bản thân các gia thần nói ra. Án nghỉ chỉ huy các người làm dọn ra một cái bàn gỗ cùng băng gỗ, phù hệ bệ ngồi ở cái bàn gỗ phía sau nắm đến lông ngỗng, hắn thấm mực nước ở trên giấy da dê viết ghi danh tên người chữ. Nói cho những thứ này tân binh, đem bọn họ phục dịch đầy một năm sau đó, đem dựa theo quân hàm tăng lên đãi ngộ. Mặc dù sơ nhìn đến đứng xếp hàng các nông nô, hắn đối với bên người Sật Cô nói ra. Quân hàm? Đó là cái gì? Sật Cô kinh ngạc hỏi. Chính là phục dịch thời gian càng lâu, binh lính kinh nghiệm tích lũy mà thăng cấp quá trình, cũng là binh lính tăng lên đường tắt, biểu hiện người ưu tú thậm chí có thể liên tục thăng cấp. Vợ dù sờ sờ bản thân môi, cười nói, hết thảy các thứ này giống như là đang chơi một trận thú vị sách lược trò chơi. Các gia thần đối với vợ dù sờ lời nói không giải thích được, nhưng là vợ dù sờ cũng không thèm để ý, hắn sẽ từng bước đem chế độ chắc chắn ở quân đội trong đi, mà gờ gì tần dân binh đoàn chính là hắn cái thứ nhất vật thí nghiệm. Tốt, chúng ta để cử ai vì quân sự hộ dân quan. Làm tất cả mọi người đều ghi danh xong thành sau, các nông nô tụ chung một chỗ, bọn họ ngồi dưới đất lẫn nhau nói đến. Ta đề nghị Mạc Kỳ. Có người nói, tại sao không cho ta là sức mồi cờ lạc. Ha ha ha, ngươi cái này thằng hề. Đừng mơ tưởng chúng ta chọn ngươi. Các nông nô ở một hồi lống nháo sau đó, xác định Mạc Kỳ làm bản thân quân sự hộ dân quan, dưới cái nhìn của bọn họ cái này giống như là ở ngày mùa sau khi, chọn lựa tới người dẫn đầu như thế, không có khác nhau chút nào. Như vậy dân sự hộ dân quan chính là trưởng lão Hồ Dẹn, các ngươi có dị nghị sao? Mặc dù sở đối với bọn họ hỏi. Không có. Các nông nô nhìn nhau một cái, lắc đầu một cái trả lời, kỳ thực trưởng lão Hồ Dẹn một mực quản lý thôn trang công việc, hiện tại chẳng qua chỉ là có một cái xác định chức vụ mà thôi. Rất tốt, đi danh xong người trưởng thành có thể đi trở về, các ngươi rất nhanh thu được huấn luyện thông báo, cần phải có dựa theo quân sự hộ dân quan thông báo làm việc, nếu là có chống lại mệnh lệnh người, ta đem sẽ lấy xử theo quân pháp. Vợ dù sờ nhìn đến bọn họ, đối với bọn họ tuyên bố nói. A, cái gì? Các nông nô nghe há to mồm, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám bình thường nông nô, hiện tại vợ dù sờ lại muốn dùng trong lâu đài các quân sĩ luật lệ ràng buộc bọn họ, cái này làm cho các nông nô rất là không thích ứng. Nghe hiểu, liền muốn nói lớn tiếng, là trưởng quan. Vợ dù sơ bỗng nhiên hướng về phía bọn họ giận dữ hét, hắn thanh âm giống như một đầu tóc nộ hùng sư, bị kinh sợ các nông nô phản xạ có điều kiện đứng thẳng người. Vâng, vâng, nam, không đúng, trưởng quan. Bao gồm thợ rèn Mạc Kỳ ở bên trong các nông nô, sắc mặt hoảng hốt lớn tiếng nói. Tốt, giải tán. Vợ dù sơ đối với bọn họ khoát khoát tay, để cho bọn họ rời khỏi lãnh chúa nhà ở trước. Nam tước đại nhân, ngươi không thể quá yêu cầu nghiêm khắc những thứ này người, nếu không bọn họ rất nhanh sẽ biết buông tha, ta hiểu rõ những thứ này nông nô. Edo nhìn đến nghiêm trang vợ dù sơ, nhún vai một cái nói với hắn. Buông tha vừa vặn, còn khiến ta thiếu tổn thất một khoản tiền. Vợ dù sở không để bụng nói ra, hắn chính là muốn đi cỏ tổn tinh, hắn yêu cầu là một chi chỉ huy như cánh tay quân đoàn, mà không phải một đống lớn man tử như vậy ô hợp chi chúng. Chương 170, lính mới là các ngươi xưng hô Mạc Kỳ ăn mặc khí thô, hắn chưa từng có hô hấp dĩ nhiên sẽ trở thành một loại trừng phạt, làm không khí tiến vào bản thân phổi thời điểm, giống như là ngọn lửa ở thiêu đốt như vậy đau đớn, mồ hôi như mưa nhỏ giọt xuống, hắn cảm thấy bản thân chân bắp thịt đau nhức khó nhịn. Nhanh lên một chút, các ngươi những thứ này mềm yếu lính mới. Nhưng là ở sau lưng, những thứ kia giơ cái vồ tử mâu đâm các binh lính, lại giống như là ác ma như vậy không ngừng thúc giục. Lính mới là mới vừa trở thành gờ dịn tần dân binh đoàn binh lính người gọi là hô, các lão binh sẽ không chút khách khí trước mặt đụng mạng, mà tân binh lại không có chút nào có thể phản kháng. Dĩ nhiên các lão binh trong tay cây gậy cũng sẽ để cho bọn họ minh bạch, trừ phục tùng cùng thối lui ra bên ngoài, bọn họ không có thứ hai con đường có thể đi. Ta không được, ta buông tha. Một tên tân binh nông nô một cái mông ngồi dưới đất, bọn họ đã vây quanh gờ dịn tần chạy 30 vòng, trên người hắn một chút xíu khí lực đều không có. Nhanh lên, ngươi nghĩ bị loại bỏ sao? Mạc Kỳ thở hổn hển, hắn nghiêng đầu qua ngồi đối diện ở trên đất đồng bạn nói ra. Ta thật không có khí lực. Người lính mới kia nông nô ủ rũ túi đầu nói ra, hắn muốn cho là gia nhập dân binh đoàn, nhiều nhất là đi theo sau các binh lính học tập như thế nào sử dụng vũ khí, sau đó liền có thể như các quý tộc như vậy mỗi ngày ăn ăn uống uống, mà bản thân người nhà cũng có thể giảm thuế ưu đãi, nhưng là như vậy chạy vòng quả thực như hình phạt như vậy khiến người khó mà chịu được. Làm cái gì, đem buông tha người lôi đi. Đang lúc Mạc Kỳ nghĩ muốn lại khích lệ một cái bản thân đồng bạn thời điểm, mâu đâm các binh lính lại tiến lên đối với hắn quát to. Mạc Kỳ đành phải tiếc nuối liếc mắt nhìn bản thân đồng bạn, hắn đối với lần này không thể ra sức, chỉ có thể nghiêng đầu lần nữa gia nhập chạy nhanh đội ngũ bên trong, mà tên kia hề bại binh lính bị mâu đâm các binh lính kéo đến bên cạnh. Lại một tên. Phô Hệ Vệ đứng ở gờ gìn tần trên tường cao, trong tay hắn nắm đến một tấm tấm da dê danh sách, khi nhìn thấy tên kia bị kéo đến bên cạnh tân binh sau, hắn dùng lông lống dính dính bình mực nước, sau đó ở danh sách trên vạch rơi tên người kia. Cuối cùng có thể còn giữ lại dưới mấy người. Lúc này, chịu đi đến Phổ Hệ Vệ bên người, hắn ở Phổ Hệ Vệ khuyên bảo như trên ý trở thành Bợ Rủ Sở tùy tùng. Hẳn là có một nửa, so với dự chủ muốn nhiều. Phổ Hệ Vệ nhìn đến đám kia lắc đắc chạy nhanh các tân binh, đối với bên người Ken nói ra: "Hừ, loại này chạy nhanh rốt cuộc có cái gì dùng?" Ken khinh thường nhìn đến, dưới cái nhìn của hắn Bợ Rủ Sở huấn luyện binh lính phương pháp cực kỳ ngây thơ, chạy bộ nhiều nhất có thể làm cho các binh lính cường tráng, nhưng là ở trên chiến trường các binh lính yêu cầu học tập như thế nào còn sống sót chiến đấu kỹ xảo. Chúng ta bây giờ là nam tước đại nhân tùy tùng. Phổ Hệ Vệ thở dài, nhìn đến không phục Ken nói ra: "Ta biết, ta biết." Ken lạnh rên một tiếng, hắn nhớ kỹ bản thân cùng Phổ Hệ Vệ nói chuyện bí mật. "Đình chỉ." Mà lúc này, các tân binh vòng thứ nhất sàng lọc kết thúc, khi nghe thấy mâu đâm các binh lính hô to kết thúc thời điểm, bao gồm mặc kỳ ở bên trong tất cả mọi người thoáng cái đều tê liệt ngã xuống ở trên đất. "Không có dùng các lính mới, lập tức cho ta đứng lên, các ngươi là binh lính, không phải đáng chết nông nô." Một tên mang trên mặt nghiêng vết sẹo mâu đâm lao bình, hắn nhanh chân đi đến ngồi liệt ở trên đất các tân binh trong lúc đó, hắn một bên lớn tiếng mệnh lệnh đến, vừa dùng thô cây gậy ở trên tay vỗ nhẹ. "Ê!" Chịu đựng giữa cổ họng cảm giác nôn mửa thấy, mặc kỳ lung la lung lay đứng lên, hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt đến. "A!" Tên kia lão binh liếc mắt nhìn dẫn đầu đứng lên mặc kỳ, trong lòng âm thầm gật đầu một cái, Bợ Rủ Sở ở huấn luyện mâu đâm binh thời điểm, hạng thứ nhất chính là chạy vòng, mà đang chạy vòng hoàn tất sau này trước đứng dậy người, bình thường sẽ trở thành quân đội thành viên nòng cốt. Hắn là quân sự hộ dân quan. Một tên khác lão binh lặng lẽ kê vào lỗ tai nói ra: "Bất kể là ai, ở huấn luyện thời điểm là không thể đặc biệt đối đãi." Trên mặt có vết sẹo lão binh lớn tiếng nói ra: "Những thứ này mâu đâm lão binh từng trải gở dịn tần mấy lần chiến đấu, bọn họ là chân chính theo tử thần dưới tay sống lại chiến sĩ, bội phục nhất cũng là kiên cường chiến sĩ, ở bên bờ sinh tử chiến tranh trong, thân phận huyết thống kỳ thực đều là mây trôi. Các lính mới đều đứng ngay ngắn cho ta." Mâu đâm các lão binh vùng vẩy đoạn côn trong tay, đem những thứ kia còn không chịu đứng lên tân binh một hồi đánh no đòn, nhìn đến những thứ này bị đánh gào khóc tân binh, các lão binh cuối cùng cũng là ra một ngụm bạc khí, nghĩ bản thân lúc mới bắt đầu sau khi bị Bợ Rủ Sở hành hạ cũng không nhẹ. Lãnh chúa nhà ở cửa sổ, Bợ Rủ Sở nắm đến một ly nhiệt tốt rượu mạch nhà, cười híp mắt nghe đến thành tường bên ngoài các tân binh tiếng hét thảm, xem ra lựa chọn những thứ này lão binh huấn luyện tân binh là chính xác, cái này làm cho hắn vang lên bản thân thời đại học quân huấn. "Nam tước đại nhân, ngươi sáng sớm liền uống rượu không được rồi." Án Nhi ôm lấy một đống giường đi qua, nàng quệt miệng nhỏ nói với Bợ Rủ Sở: "Hả, không liên quan, hôm nay hẳn không có cái gì công tác." Bợ Rủ Sở liền vội vàng theo bệ cửa sổ trên đứng thẳng người, cười nói với An Nhi: "Hô, thật không rõ, lâu đài phòng ngủ lại rộng rãi, đồ gia dụng lại đầy đủ, tại sao ngài còn muốn về tới đây tới, nhìn, thời gian vài ngày giường đều lên mốt." An Nhi đối với Bợ Rủ Sở phàn nàn nói: "Gở Dĩn Tần dù sao cũng là ta cái thứ nhất quê hương, coi như đơn sơ điểm, nhưng chậm rãi xây dựng là tốt rồi." Bợ Rủ Sở cười mỉm đi tới ghế gỗ bên cạnh, nói với An Nhi: "Xây dựng mà nói, có thể phụ thêm một cái mới lãnh chúa phòng bếp sao? Coi như năm trước, ngày sau đó là muốn mời tiệc các quý tộc, loại này đơn sơ chủ đại cũng không hợp với thích." Án Nghị đem giường giao cho cái khác người hầu lấy ra đi phơi, nàng nhìn lãnh chúa nhà ở bên trong cái đó sấy khô chủ đại, cao mày nói ra: "Có thể, ngươi nhìn bọn ta còn cần xây dựng chút gì?" Mặc dù sở thính giác rất có lý, bản thân hiện tại tài lực cũng quả thật nên thật tốt tu sửa một cái lãnh chúa nhà ở thêm một cái vệ binh phòng đi. Như vậy đang nghỉ ngơi thời điểm, ngài an toàn cũng có bảo đảm. Án Nghị suy nghĩ một chút nói với Mặc dù sở: "Có thể." Mặc dù sở gật đầu một cái, vệ binh phòng có thể cho hộ vệ trực ban bảo hộ nhà ở an toàn, đồng thời còn có thể đặt vào một ít khung vũ khí tử, khẩn cấp thời khắc cũng thật có chuẩn bị. Lại xây dựng thêm một cái đại sảnh đi, như vậy thì có thể tổ chức yến hội vũ hội. Lúc này, theo án nghỉ phía sau truyền tới mạ vị thanh âm, nàng xoa xoa tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, xóa mỹ lệ mái tóc, trên người là một kiện thu eo bó sát người quần màu lam, Bợ Rủ Sở nhìn đến váy cảm thấy khá quen. Mạ vị người coi như người hầu gái làm sao có thể so với nam tước đại nhân lên một đầu. Án nghỉ xoay người sinh khí trách nói: "Có cái gì quan hệ ạ?" Mạ Vịt mới không quan tâm, nàng cười mỉm bóp bóp Hàn Nghị gương mặt. "Ta nói, Mạ Vịt trên người của ngươi váy." Bợ Rủ Sở chỉ vào Mạ Vịt, vừa định hỏi nàng vì sao váy như thế nhìn quen mắt, bất quá Mạ Vịt lại đi tới bên cạnh, không chút khách khí cầm lên chủ trên đài giỏ trong tướng quả. "Cái này váy sao?" "Nha, là ở trong lâu đài đi lang thang thời điểm, ở ngươi trong phòng ngủ phát hiện không có ai xử lý, ta liền bản thân cầm." Mạ Vịt dửng dưng nói ra. "Ngươi lại dám trộm nam tước đại nhân đồ vật." Hàn Nghị nổi nóng dùng ngón tay chỉ về phía nàng, lớn tiếng nói. Chương 171 Phong thần tụ tập bạn nghỉ cùng Mạ Vịt giống như là hai cái hiếu chiến gà trống như vậy đối chọi gay gắt, Bợ Rủ Sở kỳ thực cảm thấy không có vấn đề, váy là rẻ phở gì di vật một trong, hẳn là hắn thê tử lưu lại đồ vật, khiến người kỳ quái là coi như mọi người đều biết thí thân người, tất cả mọi người đều cho là hắn vì đạt được lâu đài giết chết bản thân thê tử, đã như vậy vì sao lại lưu lại thê tử một cái dương váy ở bản thân trong phòng ngủ. "Thật tốt, không muốn lại ổn, ta muốn đi trong thôn kiểm tra các công tượng công tác." Bợ Rủ Sở hạ xuống uống sạch ly rượu, đứng dậy đối với Hàn Nghị cùng Mạ Vịt nói ra: "Hả, nam tước đại nhân yêu cầu người cùng đi sao?" Án Nghị thấy Bợ Rủ Sở chuẩn bị rời khỏi lãnh chúa nhà ở, nàng liền vội vàng tiến lên hỏi. "Không cần." Bợ Rủ Sở cự tuyệt nói, hắn muốn đi địa phương là chuẩn bị cho dân đoàn chế tạo khôi giáp cùng vũ khí phương. cho dân đoàn chế tạo khôi giáp cùng vũ khí phương đến gần nước sông nhất chạy xiết một đoạn, bởi vì Bợ Rủ Sở nghĩ muốn lợi dụng chạy xiết nước chảy, chế tạo vũ khí cùng khôi giáp bản thân cần số lớn nước, thêm vào sức nước nhà xây bột chế tạo thành công, cũng khiến cho sức nước lò rèn xây dựng trở thành khả năng. Nam tướng đại nhân, làm Bợ Rủ Sở tới chỗ này thời điểm, các công tượng đang chỉ huy đến các nhân công xây dựng, thuê mướn công nhân có là theo lâu đài mang đến, có là tạm thời thuê mướn trong thôn trang dư thừa nhân công. Chuẩn bị như thế nào đây? Bợ Rủ Sở nhìn đến chất đống ở bờ sông vật liệu gỗ, đối với các công tượng dò hỏi. Dựa theo nam tướng đại nhân ngài phân phó, chúng ta đã chuẩn bị xong tài liệu, rất nhanh thì có thể xây dựng lên xưởng. Các công tượng cung kính nói với Bợ Rủ Sở. Này, nam tướng đại nhân. Một bên khác Ma Cất nắm đến một quyển tấm da dê, hắn nhìn thấy Bợ Rủ Sở cũng vây tay chào hỏi. Ma Cất. Bợ Rủ Sở đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai hắn. Vị này họa sĩ là hơn một cái mới đang nghệ người, vì thế Bợ Rủ Sở đem bản thân một ít ý tưởng vẽ xuống tới giao cho hắn. Thân ái bằng hưu Ma Cất, hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Bợ Rủ Sở cùng Ma Cất cùng một chỗ đi ở bờ sông, hắn đối với vị này họa sĩ dò hỏi. Dĩ nhiên, nam tước đại nhân ta vì ngài một sẽ ý triệu nghĩ diệu tưởng mà nghiêng đổ, những thứ này thật là phát minh vĩ đại. Ma Cất kích động vung vẩy trong tay bản vẽ, lợi dụng sức nước rèn sắt ý tưởng, cùng với tinh xảo cơ quan cũng để cho hắn si mê, quả nhiên đi theo vị này nam tước là một cái chính xác quyết định. Cắt, đây bất quá là một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Bất quá ta hôm nay tới có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Bợ Rủ Sở cười cười, những thứ này tại hậu thế người xem ra rất đơn giản, chỉ cần biết liên quan nguyên lý, lại liên tưởng đứng lên máy móc đơn sơ vận hành liền có thể. Hả, là cái gì? Ma Cất hiếu kỳ hỏi. Cho dân đoàn vũ khí ta đã nghĩ xong, bất quá khôi giáp lại cần ngươi cho ta một điểm linh cảm. Bợ Rủ Sở nói với Ma Cất. Khôi giáp sao? Không phải dùng giáp ra sao? Ma Cất buồn bực hỏi, lúc này phần lớn quý tộc cùng binh lính đều thích dùng giáp ra, số ít sẽ cùng thiết giáp hỗn hợp sử dụng. Ta không cách nào cho tất cả binh lính trang bị giáp ra. Hơn nữa giáp da mặc dù nhẹ nhàng cứng cỏi, nhưng công nghệ chế tạo quá phức tạp, ta trong lãnh địa không có năng lực nắm giữ công tượng. Bợ Rủ Sở tiếc nuối nói ra. Như vậy nam tước đại nhân ngài ý tưởng là cái gì? Ma Cất sờ một cái sau, phía nam thành bang các quý tộc sử dụng khôi giáp cũng có khuynh hướng thuộc ra, cái này cũng nhờ vào phía nam phát đạt chăn nuôi nghiệp. Bất quá, Bợ Rủ Sở nói tới cũng là tình hình thực tế, toàn bộ gờ dịn tần phần lớn là lấy nông nghiệp làm chủ, số ít chăn nuôi nghiệp căn bản không đủ để chống đỡ ổn định khôi giáp nguyên liệu cung ứng. Bất quá Bợ Rủ Sở ở rẻ phở gì trong lãnh địa ngược lại là phát hiện một chuyện khác. Đại gờ gìn tần dệt nghiệp so sánh phát đạt, cho nên ta nghĩ trước lấy giáp vải làm chủ. Bợ Rủ Sở nói với Ma Cất. Giáp vải sao? Ma Cất giật mình nói. Giáp vải kỳ thực cũng không hiếm lạ, cái kia là đế quốc lúc đầu kết quả, khi đó liền ngay cả các quý tộc cũng rất ít trang bị lên giáp ra, bọn họ dùng mấy chục tầng dày vải cây đay chế tạo khôi giáp, nhưng là rất nhanh các chiến sĩ liền phát hiện, loại này giáp vải vừa cổng kềnh hiệu quả phòng ngự lại kém, cho nên làm giáp ra xuất hiện thời điểm, rất nhanh liền bị đào thải. Đơn thuần giáp vải dĩ nhiên lực phòng ngự thấp kém, nhưng ta chuẩn bị ở giáp vải nội bộ dùng miếng sắt lớp ở, như vậy thì có thể đề cao phòng ngự, lại không cần quá nhiều dày sợi đây. Bợ Rủ Sở cái ý nghĩ này bắt nguồn từ Minh Triều khôi giáp, mặc dù rõ ràng khôi giáp là dùng vải đông cùng miếng sắt kết hợp, nhưng nghĩ đến hiệu quả hẳn là cũng sẽ không rất kém cỏi. Đã như vậy, nam tước đại nhân ngài cần ta làm cái gì? Ma Cất nhìn đến Bợ Rủ Sở, đã nam tước đã nghĩ xong như thế nào chế tạo khôi giáp, như vậy cần gì phải tới hỏi thăm bản thân. Ta mặc dù nghĩ xong nếu như chế tạo, nhưng là ta cho là đẹp đẽ khôi giáp có thể tăng lên binh lính sĩ khí, vì vậy ta yêu cầu ngươi vì ta thiết kế một chút. Bợ Rủ Sở một mực rất hâm mộ nguyên thủ binh lính thủ hạ tinh xảo quần áo trang sức, quyết định khiến vị này tiền tài họa sĩ vì bản thân các binh lính thật tốt thiết kế một phen. Cái này không thành vấn đề. Ma Cất vừa nghe miệng đầy đáp ứng lên, hắn đối với cái này công tác tràn đầy mong đợi. Ngay tại Bợ Rủ Sở tích cực xây dựng bản thân quân đội đồng thời, Bệ Mẹ Sĩ công tức triệu tập các phong thần xuất lĩnh quân đội dần dần tụ tập lại, ở Bệ Mẹ Sĩ công tức lâu đài dưới cờ xí phất phới, đủ loại phong thần quý tộc cờ xí trong nháy mắt dường như đại dương sóng lớn như vậy. Nhìn, đây là ta các phong thần. Bệ Mẹ Sĩ công tức đứng ở trên tường thành, hắn đáp ý hướng về phía bản thân sám hối mục sư nói ra, trong giọng nói ngậm lấy một loại khiêu khích, nhưng là sám hối mục sư lại cười cười. Công tước đang nhìn chúng ta. Hiệu tần tước sĩ ngồi trên lưng ngựa, hắn đeo đến một đỉnh cắm vào màu đỏ lồng vũ mũ giáp, người khoác cứng cỏi giáp ra, phía trên phủ đầy sáng như tuyết tròn đầu đinh, thuộc da mang xoài bước ở trên người cùng bên hông treo đến một thanh kiếm sắt, dưới háng chiến mã ngẩng đầu hí. Hiệu tần tước sĩ phía sau đi theo sau 500 tên trưởng mẫu thủ, 300 danh kiếm sĩ cùng 100 tên kỵ binh, bọn họ đi theo ở nữ bá tước cờ sĩ đi xuống động. Cái khác các phong thần cũng đồng dạng xuất lĩnh bản thân quân đội, chuẩn bị hướng công tước ra sức. Màn đêm buông xuống, lâu đài bên ngoài lều vải cùng đống lửa liên miên như ngôi sao, các binh lính vây quanh đống lửa viên nào đến, mà lãnh chúa cùng các quý tộc thì tiến vào trong lâu đài gia nhập tiến hội, cao hứng công tước mở ra bản thân kho lương vì các phong thần cung cấp rượu cùng thức ăn. Cảm tạ các vị đại nhân tới đây. Vệ mẹ sĩ công tước đeo đến một đỉnh đầu quan, hắn giơ lên bản thân ly rượu, hướng các phong thần kính chào nói. Nguyện ý vì công tước đại nhân ra sức. Các phong thần cũng không khách khí, lớn tiếng nói với công tước. Hiệu tần tước sĩ nhìn đến bệ mẹ sĩ công tước, nhưng là ánh mắt của hắn lại rơi ở một bên khác ngồi ở các thần ân kỵ sĩ trên người, đám này tông giáo kỵ sĩ cũng không coi ai ra gì tự mình uống rượu, cái này làm cho hiệu tần tước sĩ không khỏi hơi cao mày.